Chương 1. Uống rượu liền mạnh lên chương 1, uống rượu liền mạnh lên Đông Hoàng, Đại Càn Vương Triều. Hoàng Lăng. Phụ Tiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết, 18 hoàng tử Tần Vân, say rượu hành thích hoàng phi, phạm thượng, tội không thể xá, trấn áp Hoàng Lăng ngàn năm, gian đe. Thanh âm uy nghiêm từ phương xa truyền vang mà tới. Tần Vân mơ màng tỉnh lại, nhìn qua hết thảy trước mắt, có chút mờ mịt. Băng lãnh u ám, một mảnh thanh lãnh địa cùng, đứng sừng sững bia đá, đang nằm quan tài, khiến trong không khí tràn ngập mấy phần làm người ta sợ hãi hương vị. Ta đây là xuyên qua rồi. Theo một cỗ manh liệt ký ức tràn vào linh hồn, Tần Vân mới dần dần tiếp nhận sự thật này. Đúng vậy, mình xuyên qua. Xuyên qua đến một phương cường giả di sơn đảo hải, kẻ yếu mệnh như cỏ rác tu hành thế giới. Mà hắn Tần Vân thì là một cái hoàng tử. Bởi vì say rượu cầm kiếm ban đêm xông vào phi tử cung điện, bị Càn Hoàng một đạo thánh chỉ trấn áp tại Hoàng Lăng ở trong một cái phế hoàng tử. Một xuyên qua liền mức độ này sao? Dưới bóng đêm, Tần Vân sắc mặt hơi trắng bệnh, xuyên thấu càng dị giới, thành Phật làm tổ huyễn tưởng, như mộng huyễn bọt nước vỡ vụn. Trấn áp Hoàng Lăng ngàn năm, đây là tươi sống muốn đem mình cho đẻ chết ta. Lại tiền thân có vẻ như tu vi còn không mạnh, mà chỗ này Hoàng Lăng có 7 cấm chế, ngay cả chạy trốn cách đều không có khả năng. Cho nên thượng thiên để cho ta trùng sinh một lần, không phải cảm thấy ta chết có chút oan, là chê ta đời trước chết quá dễ dàng rồi. Đời trước Tần Vân là cái ưu tú thanh niên, người không chỉ có lớn lên đẹp trai, tuổi còn trẻ liền có được hơn 100 triệu tài sản. Mỗi ngày trải qua tiểu trì nhục lâm buồn tẻ sinh hoạt, nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn cồn trúng độc. Nhìn xem bây giờ hết thảy trước mắt, Tần Vân ngấy lòng thật buồn bực. Thể nội ẩn ẩn có cái gì tại sao động? Là nghiện rượu, đời trước Tần Vân chính là cái tiểu quỷ, tuổi còn trẻ liền có được hết thảy cảm giác cũng không như trong tưởng tượng mỹ hảo, chỉ làm hắn cảm thấy vô tận trống rỗng, thế là tự nhiên muốn tìm một vài thứ đến an ủi mình, mà cồn liền trở thành tinh thần của hắn lương thực. Chỉ là, đều xuyên qua, làm sao còn sẽ có cái này đáng chết sao động? Tần Vân kinh ngạc, bất quá sau một khắc hắn liền minh bạch. Bây giờ hắn cố thân thể này, thiền thân cũng là tự quỷ. Nếu không cũng sẽ không có say rượu hành thích hoàng phi, bây giờ bị trấn áp tại Hoàng Lăng một màn. Bất quá có vẻ như cái gọi là say rượu hành thích, phía sau còn có một phen đặc biệt nguyên nhân, chỉ là bây giờ, Tần Vân đều bộ này tình cảnh, cũng có chút lười nhát suy nghĩ. Sờ lên thân thể, vậy mà từ trong ngực lấy ra một cái bầu rượu, theo thói quen được một hớp. Hắc, đừng nói, rượu này cảm giác coi như không tệ, thật sự cùng trong truyền thuyết Quỳnh Tương Ngọc Dịch, làm hắn thân thể này cùng linh hồn, trong nháy mắt đạt được mãnh liệt thỏa mãn. Đinh. Cùng lúc đó, trong đầu có tiếng gì đó vang lên. Hả? Đinh. Tần Vân giật mình, đột nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt bên trong xuất hiện một sợi mãnh liệt rung động. Quả nhiên, cổ nhân thật không lừa hắn, người xuyên việt là có trang bị. Đinh. Uống rượu liền mạnh lên hệ thống khóa lại, chỉ cần túc chủ uống rượu, liền sẽ đạt được phong phú ban thưởng. Đinh. Túc chủ uống rượu một ngụm, chúc mừng túc chủ thu hoạch được ban thưởng, 1 năm tu vi. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống, 1 năm tu vi trực tiếp tràn vào hắn thân thể. Mênh mông năng lượng, giống như là có thiên quân vạn mã tại thể nội lao nhanh, toát lên thân thể của hắn, để thể nội vang lên ầm ầm. Kia phong bế thật lâu tu vi cửa ải, trực tiếp lập tức bị đánh mở. Luyện khí 3 tầng, luyện khí 4 tầng, luyện khí 5 tầng. Một cái chớp mắt, tu vi vậy mà trực tiếp đột phá 2 cái cảnh giới, đạt đến luyện khí 5 tầng. Uống một ngụm rượu liền đạt được 1 năm tu vi. Tần Vân không tự chủ nuốt ngụm nước bọt, cảm giác phần thưởng này phong phú trình độ, quả thực có chút biến thái. 1 năm tu vi, liền tương đương với 1 năm không nghỉ không ngủ khổ tu, cũng không phải là lục bình không dễ, ngược lại rất là vững chắc cùng hùng hậu. Đổi lại lúc trước, chỉ dựa vào nguyên chủ mình, muốn đạt tới luyện khí 5 tầng, sợ không phải cần thời gian 10 năm. Dù sao tiền thân thiên phú chỉ có thể coi là bình thường, lại thêm không ôm chí lớn, đành phải uống rượu, tự nhiên rơi xuống tu hành. Tại cái tuổi này, như hắn thiên phú người, sớm liền đạt đến luyện khí 5-6 tầng cảnh giới. Nếu là tốt hơn một chút, càng là đạt đến trúc cơ cảnh, bị mang theo thiên tài yêu nghiệt danh xưng, được hưởng lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Chẳng qua hiện nay, có hệ thống sau hết thảy đều trở nên khác biệt, quản nguyên là thiên tài vẫn là yêu nghiệt, cuối cùng rồi sẽ bị Tần Vân vượt qua. Tiếp tục, nếm đến ngon ngọt về sau, Tần Vân trực tiếp giơ bầu rượu lên, miệng lớn uống. Bầu rượu không lớn, nhưng trong đó chứa rượu lại không ít. Căn cứ ký ức, Tần Vân biết được, đây thật ra là một kiện pháp khí, không có cái gì khác công năng, chỉ là có thể giả rượu, nếu không nói tiền thân là cái tiểu quỷ, tùy thân pháp khí, lại sẽ là một cái bầu rượu. Chẳng qua hiện nay lại là giúp Tần Vân đại ân. Tại cái này hoàn toàn tĩnh mịch địa cung bên trong, đại lượng rượu, không thể nghi ngờ là Tần Vân cần nhất. Đinh. Uống rượu 10 ngụm, chúc mừng túc chủ thu hoạch được thần thông, ngự kiếm thuật. Ngự kiếm thuật. Nghe được trong đầu vang lên thanh âm, Tần Vân không khỏi lộ ra nét mừng. Đại Càn Vương Triều, lấy kiếm lập quốc, đời đời kiếp kiếp đều là kiếm tu. Tần Vân thân là đại càn hoàng tử, từ nhỏ tự nhiên là tập kiếm, cũng là như thế, môn này ngự kiếm thuật cùng hắn rất là phù hợp. Xem như một môn kiếm tu phải học thần thông đi, bất quá môn thần thông này hạn mức cao nhất cũng rất cao. Thần thông bản thân không tính gian nan, nhưng muốn luyện tới đại thành, cần thiết thời gian cũng rất là dài dằng dặc. Cần từ ông chủ nhỏ bắt đầu thai nghén một thanh tâm kiếm, cùng hình kiếm ảnh không rời, thai nghén thời gian càng dài, đối kiếm điều khiển tự nhiên càng tinh tế hơn, thẳng đến đạt tới nhân kiếm hợp nhất, nhất niệm bố trí, thao túng trường kiếm như cánh tay chỉ điểm tình trạng. Quá trình này thường thường cần mấy chục năm tuế nguyệt, liền xem như một chút thiên tài cũng cần vài chục năm, lại không cách nào mưu lợi, nhất định phải 10 năm như một ngày tỉ mỉ thanh nén. Làm một tiểu quỷ, Tần Vân ngự kiếm thuật chỉ có thể coi là gà mờ, thế nhưng là bây giờ theo môn thần thông này dung nhập thân thể, hắn trực tiếp vượt qua thường nhân vài chục năm, mấy chục năm dày vò, đem ngự kiếm thuật tu hành đến đại thành tình trạng. Kiếm tới, theo Tần Vân một tiếng khẽ gọi, một thanh trường kiếm vẫn bay ra, theo Tần Vân ý niệm mà động, như du long, vô cùng linh động. Tâm niệm bố trí, như cánh tay sai sử, trường kiếm giống như một phần của thân thể hắn, vô cùng quen thuộc. Cảm giác như vậy đối với Tần Vân mà nói rất là mới lạ, ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người, đối với đời trước của hắn mà nói, chỉ tồn tại cùng tiên thần tiên ma quái truyền bên trong, mà bây giờ lại trở thành một loại hiện thực. Như đứa bé, thưởng thức hồi lâu, Tần Vân mới lưu luyến không rời đem trường kiếm triệu hồi, ẩn vào thân thể. Tiếp tục, Tần Vân lại lần nữa miệng lớn uống, thực lực tăng lên cảm giác, làm hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có thỏa mãn cùng mê muội. Không cần khắc khổ tu hành, không cần ngàn năm như một ngày ma luyện tâm tính. Uống rượu, mạnh lên. Đối với hắn cái này tiểu quỷ mà nói, đây quả thực là song trọng quái hoạt. Chương 2. Hành tự bí, Tần đạo niên chương 2, hành tự bí, Tần đạo niên ấm cay chất lỏng xẹt qua yết hầu, để cho người ta linh hồn đạt được mãnh liệt thỏa mãn. Tần Vân một mực cảm giác, rượu tuyệt đối là thế gian này tốt đẹp nhất đồ vật, từ xưa đến nay, nhiều ít thánh hiền nhân kiệt đều đối ca ngợi có thừa, lưu lại rất nhiều thi từ kinh điển, lưu truyền muôn đời, thậm chí ở trên một thế, rượu trở thành một loại truyền thừa cùng văn hóa. Trong đó tư vị, như này nhân gian muôn màu, ngọt bùi cay đắng, tựa như kia trăm vị nhân sinh. Có lẽ, Tần Vân sở dĩ xuyên qua đến một cái tiểu quỷ hoàng tử trên thân, cả hai cũng không phải không liên quan, tối thiểu nhất, hai người đều là tiểu quỷ, đối rượu có vô tận nhu cầu danh lợi. Liên tiếp mấy chục cái vào trong bụng, cứ việc Tần Vân thân là tu sĩ, cũng không nhịn được có chút say, ánh mắt mông lung. Một uống cạn sơn hà, lại uống thôn nhật nguyệt. Nam tại băng lãnh địa cung bên trong, nóng nhìn bầu trời đêm, hắn không khỏi thì thào lên tiếng. Đinh. Chúc mừng tốc chủ uống rượu 100 miệng, ban thưởng một trong cửu bí, hành tự bí. Hả? Trong đầu vang lên thanh âm, lập tức để Tần Vân men say hoàn toàn không có. Ngắn ngủi ngây người về sau, trên mặt thì lộ ra mừng như điên thần sắc. Cửu bí là giữa thiên địa cường đại nhất 9 loại truyền kỳ bí thuật, không giống với ngự kiếm thuật loại thần thông này, ngự kiếm thuật cứ việc đối độ thuần thục yêu cầu 10 phần hà khắc, mà dù sao người người thể luyện, không phải cái gì tân bí. Đơn giản là mỗi người bởi vì thời gian dài ngắn, phát huy ra ngự kiếm thuật uy lực khác biệt thôi. Thế nhưng là cửu bí thì là sớm đã thất truyền 9 loại truyền kỳ bí thuật. Thánh hiền thời cổ từng có nhắn lại, cửu bí hợp nhất, vô địch thiên hạ. 9 loại bí thuật, mỗi một loại đều là một cái lĩnh vực cường đại nhất thần thông, mà hành tự bí thì là thân pháp loại bí thuật. Tương truyền nắm giữ hành tự bí về sau, thiên hạ không gì có thể ngăn, tất cả thiên địa có thể đi. Cho dù ngươi là thiên địa tuyệt trận vẫn là vô song cấm chế, đều ra vào tự do. Giờ phút này, nương theo lấy trong đầu hệ thống thanh âm rơi xuống, Tần Vân cảm giác thân thể của mình bên trong tối tăm ở trong nhiều một chút tin tức. Hắn lập tức đến thử, tùy ý bước ra mấy bước, thế nhưng là dưới chân lại sinh ra rất nhiều cổ lão, tối nghĩa lão văn. Hoa. Tần Vân thân ảnh lập tức biến mất, hình giống như quỷ mị, mờ mịt vô định, lại như một sợi khói nhẹ, xẹt qua trong nhân thế, không lưu lại một tia vết tích. Thật là hành tự bí. Một lát, Tần Vân thân ảnh lại xuất hiện tại vùng cung điện dưới lòng đất, thần thái mừng rỡ vô cùng. Phải biết, hắn bây giờ lớn nhất khó khăn chính là bị trấn áp tại vùng cung điện dưới lòng đất bên trong, mà bây giờ, nắm giữ hành tự bí về sau, hắn lại là có thể tùy ý xuyên thẳng qua hoàng lăng ở trong cấm chế. Một lần nữa thu được thân tự do. Cửu bí mạnh, thật không phải là nói một chút mà thôi. Tần Vân cảm khái. Hoàng lăng cấm chế vô cùng cường đại, là vô số đời đại cản tiên hiển chỗ khắc họa ra, dù sao hoàng lăng chính là đại cản tiên tổ thắng địa, tuyệt không cho phép có người mạo phạm. Nhưng hôm nay, hắn chỉ là nắm giữ hành tự bí, liền có thể hoàn toàn làm được không nhìn nơi này cấm chế. Đây cũng là hệ thống chỗ tốt, có thể trực tiếp lĩnh ngộ, nếu không, liền xem như bị ta chiếm được cửu bí, lấy nguyên chủ thiên phú cùng tư chất, cũng không nhất định có thể học được. Tần Vân thì thào. Sau đó, hắn nhìn về phía bầu trời đêm, hơi có chút thất thần. Trước đó, hắn tự nhiên là nghĩ sớm đi xin nhờ khốn cảnh, rời đi cái phần mộ này, thế nhưng là bây giờ, đang khôi phục tự do về sau, tâm tình của hắn lại phát sinh một chút biến hóa. Hoàng Lăng cố nhiên có chút cô tịch cùng làm người ta sợ hãi, có thể đối hắn hôm nay mà nói, chưa chắc không phải một chỗ thanh tịnh chi địa. Đại khái có thể bằng vào hệ thống, ở chỗ này điên lặng mạnh lên, cho đến một ngày nào đó đạt tới không người có thể bẽ cực độ cao. Ngoại giới mặc dù nhiều tư nhiều màu, thế nhưng là cũng khắp nơi che kín hung hiểm, căn cứ tiền thân một chút ký ức, Tần Vân minh bạch, thế giới này lớn đến đáng sợ, dù cho là đại càn vương triều, cũng chỉ là giọt nước trong biển cả thôi, trời mới biết bên ngoài có bao nhiêu cường giả, mình rời đi Hoàng Lăng về sau, lại sẽ tao ngộ như thế nào phiền phức. Còn không bằng ngay ở chỗ này, yên lặng để tự thân mạnh lên, dù sao, nơi này rất là an toàn, cũng không ai sẽ đánh quấy mình. Mỉm cười, Tần Vân lại lần nữa nằm ở kia băng lãnh địa cung bên trong, giờ khắc này, trong lòng của hắn trước nay chưa từng có nhẹ nhõm, cũng là giờ khắc này, Tần Vân quyết định tốt mình con đường sau này. Cầu đến đủ mạnh, vừa xuất thế, kinh thiên hạ. Giống như đây, Tần Vân lại lần nữa uống thả cửa. Trời có chút sáng lên, yếu ớt ánh nắng xuyên thấu qua mặt đất, chiếu xạ vào địa cung, trong không khí, đùi cháo lưu động. Vẹn vẹn một đêm, Tần Vân biến hóa trên người, có thể nói là lòng trời lở đất. Hắn nằm ở cung điện dưới lòng đất bên trong, thỉnh thoảng giơ bầu rượu lên uống rượu, thỉnh thoảng sẽ tại tính tình thời điểm phun ra như vậy một đôi lời câu thơ, cũng thỉnh thoảng sẽ ở men say mông lung thời khắc, nhỏ hàm một lát. Thời gian nhìn một thể, khả thi khắc mạch lên, nhưng lại có một loại khó tả khoái hoạt. Từ ngực, nương theo lấy một ngụm rượu xẹt qua yết hầu, Tần Vân trong đầu vang lên lần nữa một thanh âm. Đinh, uống rượu 200 miệng, chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được 10 năm tu vi. Thời khắc này Tần Vân chỉ là có chút vui mừng, sớm đã không có trước đây loại kia phân chấn, có, chỉ có mây trôi nước chảy. Một đêm uống 200 miệng, cũng coi như không tệ đi. Tần Vân mắt nhìn sắc trời thì thảo. Trên thực tế, nếu như Tần Vân vận dụng tu vi đi áp chế tiểu lực, vậy hắn có thể uống vào số lần, tuyệt đối sẽ càng nhiều. Chỉ bất quá, Thần Vân cũng không có làm như vậy. Uống rượu, bản thân liền là một kiện chuyện vui sướng, hắn cũng không muốn từ bỏ hưởng thụ quá trình này. Uống rượu số lần mặc dù chậm một chút, bất quá, lại có thể để hắn tu hành quá trình, chẳng phải buồn thể. 10 năm tu vi, hẳn là đầy đủ ta đột phá trúc cơ cảnh a. Thần Vân nghĩ như vậy, hơi có chút chờ mong. 20 tuổi niên kỷ, có thể đột phá nhập trúc cơ cảnh, tại Đại Càn Vương Triều, tuyệt đối có thể được xưng tụng một phương thiên tiêu. Đương nhiên, cũng chỉ giới hạn trong Đại Càn. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Tần Vân từng nghe nói, một chút cổ triều, thánh địa đệ tử, tu hành tốc độ căn bản không nói đạo lý, tu hành chỉ là 1-2 năm, liền có thể vượt qua luyện khí chính cảnh, xông vào trúc cơ. Là thật là có chút biến thái. Từng Tần Vân không dám nghĩ, chẳng qua hiện nay, lấy hắn tu hành tốc độ, sợ là đủ cùng giữa thiên địa bất kỳ cái gì một vị thiên tiêu có thể so với đi. Hấp thu. Tâm niệm vừa động, Tần Vân liền dự định hấp thu kia 10 năm tu vi. Thế nhưng là ngay lúc này, lại nghe được Hoàng Lăng ngoại chuyện tới tiếng bước chân. Có người đến. Tần Vân đành phải trước đem đột phá trúc cơ tâm tư tạm thời dàn xuống tới. Chưa quá khứ bao lâu, địa cung bên ngoài vang lên một chút thanh âm. Là một người nam tử cùng Hoàng Lăng thủ vệ giao lưu thanh âm, một lát sau, một thân ảnh cao lớn xuất hiện ở Tần Vân giữa tầm mắt. Người tới cao lớn, lại cũng không khôi ngô, tương phản còn có chút gầy gò. Tóc mai điểm bạc, giữ lại râu ngắn, xem như cái trung niên lão soái ca. Nhìn thấy trước mắt đạo thân ảnh này, một chút ký ức cũng theo đó từ Tần Vân trong đầu dâng lên. Tần đạo niên, hắn ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh trưởng. Chương 3. Hoàng huynh chất vấn chương 03, Hoàng huynh chất vấn chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, Tần đạo niên niên kỷ đều có thể đường Tần Vân bậc cha chú. Bất quá, thật sự là hắn chính là Tần Vân huynh trưởng, tu hành thế giới chính là như thế, hai ở giữa niên kỷ, trên lệch giàn người. Trong trí nhớ, Tần Vân tổng cộng có hai cái ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh muội. Một cái chính là Tần đạo niên, bây giờ chừng hơn 70 tuổi, là càn hoàng con thứ ba. Một cái khác thì gọi Tần Ngưng Yên, là Tần Vân bảo muội, so Tần Vân nhỏ 2 tuổi. Tần Vân mẫu phi rất sớm liền tắt đi, thân là ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh muội, ba người tình cảm tự nhiên rất không tệ. Sinh ra ở hoàng gia, mặc dù không có mẫu thân, nhưng càng giống là không có phụ thân, dù sao càn hoàng Tần phi dòng dõi đông đảo, vì nhất quốc chi quân, cùng dòng dõi tình cảm đều rất nông cạn. Mà Tần đạo niên liền càng giống là cái kia phụ thân nhân vật, che chở lấy hắn cùng Tần Ngưng Yên. Tại nguyên chủ trong trí nhớ, liên quan tới Tần đạo niên ký ức là rất cao lớn cùng vĩ ngạn, mà sự thật cũng đúng là như thế. Tần đạo niên từng được vinh dự đại càn kiếm thần, một thanh trường kiếm uy áp bát phương, là đại càn bài diện cùng trấn quốc chi trụ, cũng là càn hoàng rất nhiều hoàng tử bên trong xuất chúng nhất một vị. Chỉ là đi, mười mấy năm trước, bởi vì một chút ngoài ý muốn, hết thảy quang hoàn đều tan mất. Chuyện gì xảy ra, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngay tại Tần Vân hồi ức ở giữa, Tần đạo niên thanh âm vang lên, sắc mặt có chút trầm thấp, trong ánh mắt tràn ngập uy nghiêm. Tần đạo niên chỉ, tự nhiên là Tần Vân bị trấn áp tại hoàng lăng một chuyện. Sự tình quá mức ngoài dự đoán của mọi người, vô luận là ban đêm xông vào Tần phi cung điện, vẫn là cầm kiếm nhập hậu cung, lại hoặc là một đạo thánh chỉ bị trấn áp tại hoàng lăng ngàn năm, hết thảy tất cả đều làm Tần đạo niên không dám tin. Nhưng lại đều phát sinh ở trong vòng một đêm, đến mức Tần đạo niên căn bản không có kịp phản ứng, cho tới hôm nay buổi sáng mới biết tin tức. Kết quả là, chuyện thứ nhất chính là chạy tới chất vấn. Vì sao muốn ban đêm xông vào Trần phi cung điện, mà lại còn là cầm kiếm nhập hậu cung, ngươi chẳng lẽ không biết, hậu cung tuyệt không cho phép gặp đạo binh. Ngươi cái này nghiệt chướng, đêm qua đến tột cùng muốn đối Trần phi làm cái gì? Tần đạo niên chắp hai tay sau lưng, đứng sừng sững ở chỗ đó, ánh mắt làm cho người phát lạnh. Nguyên chủ đối với vị này anh ruột vẫn là rất sợ, dù sao huynh trưởng như cha, lại nguyên chủ không chỉ là tiểu quỷ, tính tình còn có chút phản nghịch, không ít chịu vị huynh trưởng này răn dạy. Mặc dù bây giờ Tần Vân sớm đã không phải từ lúc trước cái Tần Vân, nhưng cái này không hiểu khẩu khí, cũng tịnh không để cho hắn cỡ nào phản cảm. Làm người hai đời, từ cái này từng tiếng chất vấn bên trong, Tần Vân đọc lên càng nhiều là Tần đạo niên lo lắng cùng quan tâm, cùng loại kia hận mình không có để ý dạy tốt Tần Vân hối hận. Một đêm trôi qua, Tần Vân đối với trí nhớ của đời trước cũng tiếp nhận 7-8 phần. Hồi tưởng một chút đêm qua sau đó, liền trực tiếp 1 năm 1 mười nói ra ngoài. Chuyện đã xảy ra là như vậy, đêm qua nguyên chủ như thường lệ trong nhà uống rượu, nhận được hạ nhân chuyển về tin tức. Tần Ngưng Yên không biết bởi vì cái gì, bị Trần Phi trách phạt, lại vận dụng tư hình. Hoàng gia luôn luôn không yên ổn, mà Trần Phi lại thường thường cùng Tần Vân huynh đệ không hợp nhau, thường xuyên ngoài sáng trong tối làm khó dễ Tần Ngưng Yên. Qua 3 lần rượu nguyên chủ cũng không có cân nhắc quá nhiều, biết được hoàng muội thụ hình sau hộ muội sốt ruột, thế là liền cầm kiếm xâm nhập Trần Phi cung. Chỉ là đi, chờ hắn xâm nhập Trần Phi cung sau mới mắt trợn tròn. Cũng không có cái gì hoàng muội thụ hình, thậm chí không có nhìn thấy mình hoàng muội. Không đợi nguyên chủ kịp phản ứng, tuổi trẻ mỹ mạo Trần Phi liền bắt đầu một khóc hai náo ba treo ngược, trực tiếp cáo trạng đến càn hoàng nơi đó, nói Tần Vân cầm kiếm nhập hậu cung, muốn đối nàng làm loạn. Càn hoàng tức giận, một đạo thánh chỉ đập tới, sau đó liền có Tần Vân bị trấn áp hoàng lăng sự tình. Chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Tần Vân giang tay ra, rất rõ ràng nguyên chủ là bị người tính kế, tin hay không liền nhìn bị hoàng huynh này, mặc dù hoàn toàn chính xác có chút oan uổng, chẳng qua hiện nay, đối mặt kết cục này, hắn ngược lại là có chút không quan trọng. Tần đạo niên trầm mặc, hắn hiểu rõ Tần Vân, tự nhiên có thể phân biệt ra được Tần Vân lời nói này thật giả. Cửu Long đột đích, hoàng gia chi tranh, ngươi lửa ta gạt, trên phiến đại địa này căn bản nhìn mãi quen mắt. Trần Phi dưới gối không còn, cùng 13 hoàng đệ đi thẳng rất gần, mà phụ hoàng cao tuổi, Trần Phi muốn tìm kiếm chỗ dựa, 13 hoàng đệ không thể nghi ngờ là rất tốt nhân tuyển, lại hắn lại xưa nay đối tâm ta tổn kiêng kỵ, cho nên Tần đạo niên thì thảo, rất nhanh liền muốn thông hết thảy, có chút giận dữ, ta đều đã bộ dáng này, vẫn là không muốn buông tha ta sao? Tần đạo niên ngáy mắt hiện lên một sợi bi ai, nhìn về phía Tần Vân, đôi tròng mắt kia bên trong nhưng lại rót đầy nồng đậm áy náy. Ta đi tìm phụ hoàng. Hắn chỉ có một câu nói như vậy, quay người liền muốn rời đi. Đi lại thật có hiệu quả sao? Phụ hoàng là tin ngươi, vẫn là Trần Phi. Tần Vân nhàn nhạt mở miệng. Tần đạo niên giật mình, hoàn toàn chính xác, hắn bây giờ địa vị sớm đã không lớn bằng lúc trước, mà Trần Phi thì là phụ hoàng sủng ái nhất Tần Phi. Là ta liên lụy ngươi, là Ngưng Yên liên lụy ngươi. Tần đạo niên thân thể có chút phát run, giống như là một con lao thú, thanh âm có chút khàn khàn, ủy khuất ngươi, Vân Nhi. Tần Vân lắc đầu, mở miệng nói, ngươi ta ruột thịt cùng mẹ sinh ra, không cần nói những này, thật không cần thiết lại đi giải thích cái gì, ta ở chỗ này, kỳ thật rất tốt. Trên thực tế, Tần Vân cũng là thật không muốn để Tần đạo niên dây dưa nữa việc này. Liền xem như Càn Hoàng để hắn khôi phục tự do, vừa vận tại hoàng gia, tương lai thế tất còn sẽ có vô tận phiền phức. Chẳng bằng trốn ở cái này hoàng lăng ở trong tới thanh tịnh. Việc này ta tuyệt sẽ không cứ như vậy bỏ qua, yên tâm Vân Nhi, sẽ không quá lâu, vi huynh nhất định sẽ làm cho ngươi khôi phục tự do, dù là không thèm đếm xỉa ta đầu này mặn già. Tần đạo niên hiển nhiên không có nghe lọt, rất là kiên quyết, lưu lại một câu nói như vậy rời đi. Tần Vân gặp này cũng vô pháp lại nói cái gì, hắn rõ ràng Tần đạo niên đến cỡ nào của cường. Ai? Nhìn qua cái kia đạo rời đi bóng lưng, Tần Vân không khỏi thở dài một cái, trong lòng càng nhiều hơn chính là có chút bất đắc dĩ. Tần đạo niên phiền phức chú định sẽ không thiếu, đã từng hắn lóa mắt đến cực hạn, có thụ Càn Hoàng yêu thương, mà bây giờ, Càn Hoàng giàn mua, tại cái này hoàng vị thay đổi trong lúc mấu chốt. Cho dù Tần đạo niên xuống dốc, cũng tự nhiên vẫn là có người lo lắng, hoàng vị sẽ rơi vào Tần đạo niên trên thân. Cửu Long đột đích, nguyên chủ chính là trận này gió tanh mưa máu ở trong cái thứ nhất người hy sinh, mà trong tương lai, có lẽ Tần đạo niên thậm chí là Tần Ngưng Yên, cũng đều đem bước lên hắn theo gót. Lắc đầu, không đi nghĩ những thứ này. Hắn đã không phải là lúc đầu Tần Vân, vô luận là Cửu Long đột đích, vẫn là hoàng vị thay đổi, hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn hôm nay chỉ muốn một phần thanh tĩnh, cậu, yên lặng phát dục mà thôi. Đột phá trúc cơ mới là chuyện thần yếu. Đưa mắt nhìn Tần đạo niên rời đi, Tần Vân Vương mới một lần nữa đem lực chú ý hội tụ về việc tu hành. Nương theo lấy tâm niệm vừa động, kinh khủng 10 năm tu vi một nháy mắt xông vào thân thể. Kia không thể phá vỡ cảnh giới cửa ải, lập tức liền bị xung vượt. Chương 4. Kiếm tiên cổ kinh chương 4, kiếm tiên cổ kinh 10 năm khổ tu, cố lực lượng này sự mênh mông, cường đại, vượt qua Tần Vân tưởng tượng. Bên ngoài thân cấp tốc bành trướng, giống như là muốn nổ tung, bất quá loại này lo lắng cuối cùng không có phát sinh, theo thời gian trôi qua, thân thể dần dần thích ứng. Thể nội oanh minh, giống như là có một con thần cản giết thần, Phật cản giết Phật vô địch đại quân tại góc quan, đánh vỡ một tòa lại một tòa quan hải. Cảnh giới rất nhanh nên đón tăng trưởng. Luyện khí 6 tầng, luyện khí 7 tầng, luyện khí 8 tầng, luyện khí 9 tầng, luyện khí cửu trọng, nhất trọng cùng nhất trọng không giống, càng là về sau, cần có năng lượng, càng là thành gấp 10, mấy chục lần tăng trưởng. Bất quá, 10 năm tu vi, thực sự quá kinh khủng, dù là liên phá 4 cái cảnh giới, lại cũng chỉ là giảm mất một phần rất nhỏ. Vâng, Tần Vân lắng động tâm tư, tiếp tục hướng trúc cơ cảnh khởi xướng công kích. Có thể cảm nhận được, đưa bước đi một bước này lúc, 10 năm tu vi tiêu hao tốc độ rõ ràng nhanh hơn không chỉ một cái cấp bậc, vẹn vẹn một cái chớp mắt, cỗ này mênh mông năng lượng lại tan mất hơn phân nửa. Cái này không khỏi để Tần Vân kinh hãi, bất quá cũng may là sợ bóng sợ gió một trận, tại năng lượng hao hết tối hậu quan đầu, Tần Vân cuối cùng bước ra một bước kia. Tu vi đã tới trúc cơ cảnh một tầng. Nương lặng, bộ này thân thể tư chất cũng thực có chút quá kém. Cảm thụ một phen tự thân biến hóa, Tần Vân nhịn không được cảm khái một tiếng. Tại hắn đối với tu hành nhận biết bên trong, cảnh giới tu hành làm lý do thấp đến cao theo thứ tự là luyện khí, trúc cơ, ngưng thần, hối hải, đại năng. Mỗi một cảnh lại có cựu trọng phân chia. Đương nhiên, đây cũng không phải là tu hành cuối cùng. Tương truyền, thế gian có thần, cũng có thánh, siêu thoát phàm tục, thần thánh phi phàm, chỉ là cũng không phải là bây giờ Tần Vân có khả năng tiếp xúc đến. Trúc cơ cảnh chỉ là tu hành giai đoạn thứ hai thôi. Tuy nói tu hành như ước vạn vạn người qua cầu độc mục, 10 người bên trong một cái người có thể luyện khí, 100 người bên trong một cái có thể trúc cơ. Nhưng 10 năm không biết ngày đêm khổ tu, đặt ở một chút thiên tiêu trên thân, đã sớm tiến triển cực nhanh. Tư chất tuy nói là kém chút, nhưng có hệ thống tại, ta tu hành tốc độ tuyệt sẽ không bại bởi thế gian bất kỳ người nào. Tần Vân như thế chân an chính mình, cảm thụ một phen trúc cơ cảnh mang tới biến hóa, sau đó, Tần Vân liền lại bắt đầu tiếp tục uống rượu. Thời gian chậm rãi trôi qua, mà Tần Vân, men say mông lung, đắm chìm trong nằm trong loại trạng thái này, dần dần có chút quên đi thời gian tồn tại. Hoàng thành, Phi Yên cung. Vàng son lộng lẫy trong cung điện, truyền ra vài tiếng líu ríu linh điệu tiếng thê ở. Mỹ mạo nữ tử thân mang lụa mỏng xanh, giống như là một con chim hoàng yến quý lệ, dựa nghiêng ở phía trước cửa sổ, đùa lấy bệ cửa sổ trước mấy cái linh điểu. Khinh bạc váy xa tiếp theo phiến trắng nõn, như bạch mãng hai đầu đùi ngọc khẽ đung đưa, câu hồn bạc phách. Tham kiến Trần Phi nương nương. Ngoài cung truyền đến tiếng bước chân, một lát, một cái quần áo ngăn nắp phú quý nam tử tiến vào vùng cung điện này. Thập tam hoàng tử không cần đa lễ. Trần Phi doanh doanh cười một tiếng, ánh mắt lưu chuyển hướng nam tử trên thân, vũ mị vô cùng. Thập tam hoàng tử Tần Nguyên Thọ ánh mắt tham lam liếc nhìn thân thể của đối phương, ánh mắt hơi có chút dao động. Trần Phi cũng không bận tâm Tần Nguyên Thọ xâm lược ánh mắt, tự mình nói, trước kia Tần đạo niên liền tiến cung gặp mặt bệ hạ, bất quá bệ hạ hiển nhiên không muốn gặp hắn, hiện tại Tần đạo niên còn quỳ gối ngự thư phòng bên ngoài đâu. Phụ hoàng thế nhưng là một mực đối hậu cung loại sự tình này mẫn cảm gấp đâu, huống chi vẫn là phát sinh ở Trần Phi nương nương trên thân. Tần Nguyên Thọ đầy mặt tươi cười, đi lên phía trước, một đôi đại thủ trực tiếp rơi vào kia hai đầu như bạch mãng giữa chân ngọc. Ngươi lớn mật. Trần Phi giận dữ, thân thể run lên một cái, nhưng cũng chỉ thế thôi. Tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Trần Phi gương mặt nóng hổi, mở miệng hỏi. chờ cuộc đi săn mùa thu đi. Tần Nguyên Vọng chậm rãi tới gần, lẩm bẩm nói, 13 năm trước đây, Tần đạo niên cùng ma tộc đại chiến, rơi xuống đạo tổ thương, những năm này chỉ có thể dựa vào linh dược miễn cưỡng áp chế, gần như thành một tên phế nhân. Bây giờ hắn thân huynh đệ Tần Vân bị trấn áp Hoàng Lăng, nếu như Tần Ngưng Yên cũng xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ngươi nói Tần đạo niên có thể hay không khí huyết công tâm, đạo tổn thương phát tác, chết đi như thế, thật là ác độc. Trần Phi hờn dỗi một câu nói, ngươi cũng nói Tần đạo niên thành một tên phế nhân, còn có tất yếu cùng hắn không qua được sao? Ngươi không hiểu, phu hoàng đối chuyện năm đó từ đầu đến cuối lòng mang ấy nấy, năm đó Tần đạo niên dù sao cũng là vì nước mà chiến, Tần đạo niên bất tử, ta lo lắng hoàng vị rơi không đến trên người của ta. Tần Nguyên Thọ ánh mắt ấm lãnh, nói trở lại, Tần Vân kia mao đầu tiểu tử thật là xuẩn, cầm kiếm nhập hậu cung, thua thiệt hắn làm được. Tiểu vì sao? Vốn chính là cái phế vật, đối phó hắn, trò vật là đủ. Tần, ô. Trần Phi còn muốn nói cái gì, nhưng miệng lập tức bị ngăn chặn. Phía trước cửa sổ, mấy cái linh điểu tứ tán kinh bay. Hoàng Lăng, ánh nắng về xuống, xua tan hắc ám, gió buổi sáng chầm chậm quét, hơi có chút thanh lương. Địa cung bên trong, một bộ áo trắng Tần Vân tại từng sợi ánh nắng chiếu dọi xuống, lộ ra phá lệ có chút lóa mắt. Du lịch tinh hy đấu làm nhật nguyện, say nằm đám mây cười nhân gian. Tần Vân men say mông lung, chân đạp hành tự bí, thân hình mở mịt, ở vào địa cung bên trong, không ngừng uống rượu, hương khởi lúc, thậm chí còn đọc lên vài câu thi tử, múa ra mấy đóa kiếm hoa. Nguyên bản nho nhã tuấn tú hình dạng bây giờ nhìn, có vẻ hơi tiêu dao cùng khoái ý ngắn ngủi ba ngày. Tần Vân tu vi đã đạt đến trúc cơ cảnh ba tầng, hoàn toàn là một ngày một cảnh giới, tu hành tốc độ có thể xưng kinh khủng. Chỉ là đi, theo cảnh giới tăng trưởng, Tần Vân trong lòng ẩn ẩn nổi lên lo lắng. Hệ thống ban thưởng tu vi, cố nhiên có thể làm cho hắn tại luyện khí, trúc cơ cảnh nhanh chóng tăng lên, chỉ khi nào đến ngưng thần cảnh, tuyệt đối sẽ trở nên chậm lại. Bởi vì Tần Vân cũng không biết ngưng thần pháp môn. Tu hành không chỉ ở tại khổ tu, cảnh giới càng là về sau, liền càng nặng một cái nội chữ. Tại trong hoàng thành tu hành, thường thường đương các hoàng tử đến trúc cơ cảnh về sau, cung trong liền sẽ có danh sư một đối một bắt đầu dạy bảo, dẫn dắt tu hành, vì ngưng thần đánh tốt cơ sở. Không người dẫn dắt, không có công pháp, để Tần Vân không khỏi có chút mờ mịt. Bằng không, chờ Tần đạo niên đến xem ta thời điểm, hướng hắn đòi hỏi công pháp. Tần Vân dâng lên một ý nghĩ như vậy. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, Tần đạo niên cường thịnh lúc đã tu hành đến hối hải cảnh chín tầng, cách đại năng chỉ có cách xa một bước, tuyệt đối có ngưng thần pháp môn. Bất quá, ý nghĩ này chỉ là vừa dâng lên, liền trực tiếp bị Tần Vân bỏ đi. Đòi hỏi công pháp, cố nhiên Tần đạo niên sẽ không keo kiệt sắc, nhưng mình nên dùng cái gì lý do đâu? Tiểu quỷ hoàng tử, tại ngoại giới tất cả mọi người trong đầu, chỉ sợ bọn họ cảm thấy, mình đời này cũng không thể dùng tới được ngưng thần công pháp a. Nói với Tần đạo niên mình đột phá trúc cơ, kia càng không khả năng, không nói đến cái này tu hành tốc độ quá mức kinh thế hai tục, bại lộ tu vi của mình, đây tuyệt đối là quyết định thừa hành cậu đạo Tần Vân chỗ không cho phép. Điệu thấp, dấu ở âm thầm yên lặng phát triển, đây mới là Tần Vân lựa chọn con đường. Được rồi, đi một bước nhìn một bước đi, đến trúc cơ cảnh 9 tầng lại nói. Tần Vân phiền muộn, thân thể ngứa, đáng chết nghiện rượu lại tới. Hắn theo bản năng ngực một hớp rượu. Nhưng mà sau một khắc, một đạo thanh âm thanh thúy tại trong đầu vang lên. Đinh. Túc chủ uống rượu 600 miệng, chúc mừng túc chủ thu hoạch được kiếm tiên cổ kinh. Chương 5. Hoàng Ngụy Tần Ngưng Yên chương 05, Hoàng Ngụy Tần Ngưng Yên kiếm tiên cổ kinh. Hệ thống thanh âm khiến Tần Vân phân chấn, thật sự là ngủ gật đưa gối đầu, muốn cái gì tới cái đó. Do xét một phen cổ kinh nội dung, Tần Vân ánh mắt càng thêm trở nên phấn khởi. Cái này không chỉ là một bộ công pháp đơn giản như vậy, mà là một bộ thật sự cổ kinh, ghi chép từ luyện khí to lớn có thể, thậm chí là về sau tất cả cảnh giới phương pháp tu hành. Truyền thừa bất hủ. Tần Vân trong đầu tung ra dạng này mấy chữ mắt. Cổ kinh, vô cùng chân quý, là trên đời này thánh địa, cổ triều lập giáo căn bản, nhưng mà, vũ trụ mịt mờ, tính kỹ mấy cái, có thể được xưng là cổ kinh tổng cộng cũng bất quá như vậy mấy bộ. Mỗi một bộ đều là một phương bất hủ đạo thống bí mật bất truyền. Đây cũng là vì cái gì Tần Vân chỉ biết hiểu tu hành cảnh giới hết hạn đại năng, bởi vì đại càn vương triều công pháp, hạn mức cao nhất liền ở vào đại năng cảnh. Không chút nào khoa trương, Tần Vân hiện tại trong tay bộ này cổ kinh, một khi ném ra bên ngoài, vậy tuyệt đối sẽ nhấc lên một trận quy mô không cách nào tưởng tượng gió tanh mưa máu. Đừng nói là đại năng, chính là thần, thậm chí thánh, đều muốn đánh ra chó đầu góc. Về sau lại không tận vì công pháp mà lo lắng. Tần Vân thì thảo, rất là hưng phấn. Có bộ này cổ kinh, hắn rốt cuộc không cần lo lắng không người dẫn dắt, vô pháp môn nhưng tấn thăng, có thể chạy suốt tiên đạo đỉnh phong. Tu hành tu hành. Tần Vân bắt đầu nếm thử vận chuyển bộ này cổ kinh. Cổ kinh tên là Kiếm Tiên Cổ Kinh, xem như một môn làm kiếm tu chế tạo riêng công pháp, cùng Tần Vân rất là phù hợp. Sàn sạt. Nhưng mà, ngay lúc này, yên tĩnh hoàng lăng bên ngoài, chợt truyền đến một trận tiếng bước chân. Nhị ca. Giòn tan thanh âm vang lên. Người đến là một nữ tử, xinh rất là tinh xảo, phấn điêu ngọc trác, giống như là cái búp bê. Tần Vân ngẩng đầu nhìn lại, liên quan tới nữ tử ký ức cũng theo đó mà tới. Chính là Tần Ngưng Yên, hắn bảo muội. Hoàng muội. Tần Vân rất tự nhiên gọi ra, rất thân mật cảm giác, nhưng rõ ràng, hắn cùng nữ tử trước mắt mới là lần thứ nhất gặp mặt. Tần Ngưng Yên so Tần Vân nhỏ hơn 2 tuổi, hai người xem như cùng nhau lớn lên, so sánh với lớn tuổi bọn hắn hơn 50 tuổi Tần Đạm Niên, quan hệ của hai người không thể nghi ngờ càng tốt hơn. Trong trí nhớ, cái này hoàng muội luôn luôn ngơ ngác, tính cách có chút gở, đến mức tiểu gì cũng sẽ bị người chơi bừa. Nhị ca, nguyên lai ngươi thật bị giam trong hoàng lăng, đại ca không nói cho ta tin tức của ngươi, ta còn là từ khác hoàng huynh trong miệng biết được ngươi bị giam đi lên. Nhị ca, ngươi có phải hay không cùng những hoàng huynh kia nói, thật đem Trần Phi ngủ? Tần Ngưng Yên trừng mắt to hỏi. Thần Vân lập tức có chút không nói gì. Quả nhiên, ký ức là thật, cô muội muội này thật sự có chút gở, nhìn thấy thân nhị ca bị trấn áp, tối thiểu nhất không nên quan tâm vài câu a. Làm sao lại hiếu kỳ chính mình có phải hay không cùng người khác ngủ? Đây là cái gì náo mạch kín? Hoàng muội, đừng nghe người khác nói bậy, nhị ca là ai ngươi còn không biết à? Thần Vân không nói gì nói. Vậy sao ngươi bị phụ hoàng giam lại? Thần Ngưng Yên trừng mắt mắt to, một mặt ngây thơ. Một câu đối Thần Vân nói không ra lời. Hắn cũng lười cùng nha đầu này giải thích cái gì, có lẽ tại nha đầu này trong lòng, căn bản không có cái gì hoàng quyền chi tranh loại này khái niệm, muốn cho nàng minh bạch chân tướng sự tình, thật sự có chút độ khó. Tay không tới a. Thần Vân xuyên thấu qua địa cung cửa sổ, trêu ghẹo nói. Không có. Từ Ngưng Yên lắc đầu, từ sau lưng lấy ra vài hũ rượu, ta cho nhị ca đã mang rượu. Coi như có lương tâm. Bất quá không nhiều, lần sau nhớ kỹ mang nhiều vài hũ. Thần Vân rất tự nhiên nói ra lời nói này. Nha. Từ Ngưng Yên ngơ ngác nhẹ gật đầu. Ngồi xổm người xuống, đem rượu xuyên thấu qua một khối đá lớn nhỏ cửa sổ, đưa cho Tần Vân. Tần Vân không kịp chờ đợi nếm thử một miếng, những ngày này, hắn uống rượu căn bản không dừng được, pháp khí bên trong rượu đều có chút thấy đáy, nha đầu này ngược lại là đưa hàng tặng kịp thời. Nhị ca. Đột nhiên, cái này ngơ ngác muội muội kêu một tiếng. Làm sao? Tần Vân kinh ngạc. Ta nhìn ngươi nhịn không được. Cái gì? Ngay tại Tần Vân sững sờ thời điểm, cái này có chút ngốc có chút khờ nha đầu, liền đứng ở nơi đó, gào khóc. Bị giam ở chỗ này 1000 năm, như thế âm trầm địa phương, đến tột cùng làm như thế nào mới có thể ở lại a? Ngươi không phải luôn nói ngươi thông minh sao, làm sao sẽ còn bị giam, ngươi so ta còn khờ. Tần Ngưng Yên một bên thấp giọng nghẹn ngào một bên khóc, nhìn rất là bất lực cùng bị thương. Tần Vân mặt người, trong trí nhớ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nha đầu này khóc, trong đầu của hắn không khỏi dâng lên một loại khác cảm giác. Nha đầu này tuy nói khờ ở một chút, thế nhưng là cũng cứng ngốc. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình nghĩa tự nhiên thâm hậu vô cùng, chỉ là, nha đầu này sẽ không biểu đạt thôi. Thẳng đến sau một hồi, Tần Ngưng Yên cảm xúc mới ổn định một chút, nước nở nói, nhị ca, ngươi như thế cơ trí, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp thoát khốn, ngươi nhanh ngẫm lại. Không có cách nào. Tần Vân giang tay ra. Ngao. Sau đó Tần Ngưng Yên vừa khóc, khàn giọng liệt phế. Tần Vân cũng nói, nghĩ đến làm như thế nào hống nàng thời điểm, đồng nhiên, tiếng khóc ngừng. Ta nghĩ đến. Tần Ngưng Yên thật to con ngươi chấn động, bên trong lóe lên trí tuệ quan mang. Ngươi. Tần Vân tò mò nhìn nàng. Tần Ngưng Yên chỉnh trọng nhẹ gật đầu, chân thành nói, các ngươi luôn nói ta khờ, kỳ thật ta không có chút nào khờ, thậm chí một số thời khắc, ta luôn có thể linh quang lóe lên. Lập tức liền muốn cuộc đi săn mùa thu, phụ hoàng không phải đã nói, chỉ cần cuộc đi săn mùa thu thu hoạch được hạng nhất, liền đáp ứng đối phương một cái yêu cầu ạ. Đến lúc đó, ta có thể dùng yêu cầu này đổi nhị ca tự do. Tần Vân bị Tần Ngưng Yên linh quang cho chấn nhất đến. Trong trí nhớ, vị kia càn hoàng hoàn toàn chính xác nói qua như vậy, chỉ là hoàng muội a, ngươi dựa vào cái gì cầm thứ nhất a? Luyện khí 6 tầng tạt bã. Tần Vân muốn nói điều gì, nhưng cơ trí hoàng muội đã chạy xa, không kịp chờ đợi bỏ ra hành động. Tốt a, đích thật là cái khở muội muội, chỉ là không hiểu còn có chút đáng yêu là chuyện gì xảy ra. Tần Vân lắc đầu, lười đi quản Tần Ngưng Yên cái gì, đem rượu đàn bên trong rượu rót về bầu rượu, sau đó, Tần Vân lại tiếp tục bắt đầu uống rượu. Chương 6. Một kiếm thành cho chương 06, một kiếm thành cho ngân nguyệt ngã về tây, yên lặng như tờ. Tần Vân lười biếng nằm ở cung điện dưới lòng đất bên trong, thỉnh thoảng uống rượu, buồn bực ngán ngẩm nhìn qua tinh không. Cách lần trước từ Ngưng Yên đến, đã là đi qua thời gian 10 ngày. Trong đoạn thời gian này, hắn tu vi đã từ trúc cơ 1 tầng, đã tới trúc cơ 4 tầng. So sánh với trước kia, tu hành tốc độ hơi chậm một chút, nhưng dù cho như thế, phần này tu hành tốc độ cũng như thường tình thế hai tụ. Trúc cơ cảnh, tuy nói là tu hành giai đoạn thứ hai, nhưng tu hành độ khó lại tăng lên không chỉ một bậc thang, cảnh giới này, không biết là thế gian này nhiều ít tu sĩ trần nhà. Quá nhiều tu sĩ đều là tại trung niên 40-50 tuổi mới đến cảnh giới này. 20 tuổi trúc cơ 4 tầng, đặt ở đại càn cảnh nội, tuyệt đối được cho yêu diễm, cho dù là đại càn đã từng thiên phú đệ nhất nhân, Tần Đạo Niên, tại cái tuổi này, tu vi cũng không kịp bây giờ Tần Vân. Ta cái này ngốc muội muội, sẽ không thật dự định muốn tranh kia cuộc đi săn mùa thu thứ nhất đi. Tần Vân nghĩ đến Tần Ngưng Yên, bởi vì bầu rượu lại muốn rỗng, không ai đưa hàng, mình muốn đoạt lương. Đương nhiên, băng vào hành tự bí, hắn có thể tùy ý ra vào hoàng lăng, đều có thể mình đi mua rượu, chỉ là đi, nếu không phải là thật đến trình độ sơn cùng thủy tận, hắn là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Đã lựa chọn cầu, vậy hắn tuyệt đối sẽ không làm loại kia mạo hiểm sự tình, cho dù nắm giữ hành tự bí, bị người phát hiện tung tích sát suất nhỏ đến có thể bất kể. Không thể ôm lấy may mắn tâm lý à, trừ phi bạn vô nhất thất, nếu không, bại lộ mình tung tích sự tình tuyệt đối không thể làm. Tần Vân thì thảo, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Sàn sạt. Ngay tại Tần Vân suy nghĩ loạn chuyển thời điểm, hoàng lăng ngoại chuyện đến tiếng bước chân. Có người đến. Tần Vân tinh thần chấn động, xuyên thấu qua hòn đá lớn nhỏ hình bông cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chẳng qua là người tới cũng không phải là Tần Ngưng Yên, mà là Tần Đạo Niên. Ngưng Yên dự định tham gia cuộc đi săn mùa thu, cho nên những ngày này không có cách nào tới thăm ngươi, nha đầu kia đang luyện tập càn long kiếm thức. Tần Đạo Niên thanh âm xuyên thấu qua cửa sổ truyền vào địa cung, hai người cách xa nhau một tầng vách đá, để Tần Vân không cách nào thấy rõ nét mặt của hắn, chỉ là từ thanh âm có thể nghe được, Tần Đạo Niên tựa hồ có chút chán nản. Càn long kiếm thức. Đây là đại càn hoạch tâm kiếm pháp, tổng cộng 5 thức, mỗi một thức nhằm vào lấy tu hành 5 cái cảnh giới, năm đó, Tần Đạo Niên chính là bằng vào càn long kiếm thức thứ tư, uy áp tứ phương. Tần Vân cảm thấy tiếc nuối, bởi vì chỉ có Tần Ngưng Yên sẽ cho mình mang rượu tới, mình bị hoàng huynh này, thế nhưng là cực độ phản đối mình uống rượu. Uống một chén đi. Nhưng mà, Tần Vân không nghĩ tới, Tần Đạo Niên vậy mà xuyên thấu qua cửa sổ, cho hắn tiến dần lên tới hai vỏ rượu. Cách xa nhau lấy một tầng vách đá, hai người cứ như vậy uống. Ai? Hai người không có cái gì giao lưu, trên lệch lấy mấy chục tuổi, giữa hai người tràn đầy khoảng cách thế hệ cùng ngăn cách. Rất nói nhiều đều giấu ở trong lòng, không cách nào nói. Ban đêm yên tĩnh, chỉ có Tần Đạo Niên thường xuyên truyền ra thở dài. Những ngày này, Tần Đạo Niên một mực quỳ gối ngự thư phòng bên ngoài, đáng tiếc, hắn từ đầu đến cuối chưa thể nhìn thấy vị kia càn hoàng, càng đừng đề cập vì Tần Vân xin tha. Tưởng tượng năm đó, hắn viễn chinh mà về, cả triều văn võ, đại can bách tính, nhao nhao đường hẻm mà nên. Nhưng hôm nay, xuống dốc, thật xuống dốc. Tần Vân không cách nào biết được Tần Đạo Niên tâm lý hoạt động, thế nhưng là, nhưng từ cái này từng tiếng thở dài ở giữa, lại cảm nhận được một loại bất đắc dĩ cùng lòng chua xót. Anh hùng tuổi xế chiều, đã từng cái kia tại trong trí nhớ mình, cao lớn vô địch đại kiếm thần, bây giờ nhìn, là thật giả rồi. Vân Nhi, là hoàng huynh vô năng, là hoàng huynh hại ngươi. Tần Đạo Niên thanh âm có chút khàn khàn, tựa hồ khóe mắt có đồ vật gì tuột xuống. Hoàng huynh, không cần tự trách, cũng không cần vì ta lo lắng cái gì, ta ở chỗ này thật rất tốt. Đối với một lòng muốn đem mình cứu ra ngoài Tần Đạo Niên, Tần Vân cũng là có chút bất đắc dĩ, hắn là thật không muốn ra ngoài à, vị đại ca kia có thể hay không đừng nhiều như vậy hí. Mà nghe được lời nói này, Tần Đạo Niên náy chi ý thì càng đậm. Vi huynh tuyệt đối sẽ không từ bỏ, dù là vẫn lạc, vi huynh cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi cùng Ngưng Yên nhận nửa phần tổn thương. Tần Đạo Niên tựa hồ có chút say, không ngừng thì thào. Ai? Tần Vân cũng vô pháp nói cái gì, thẳng đến Tần Đạo Niên rời đi, hắn mới thở dài một cái. Tuy nói mình sớm đã không còn là đã từng cái kia Tần Vân, thế nhưng là, vô luận là từ trên thân Tần Đạo Niên, vẫn là Tần Ngưng Yên trên thân, hắn đều có thể cảm nhận được kia phần thâm hậu tình nghĩa. Nhất là Tần Đạo Niên, loại kia giống như núi tình nghĩa, để cho người ta cảm thấy phá lệ ấm áp. Nhưng ta cuối cùng không còn là cái kia Tần Vân. Lắc đầu, không đi nghĩ những thứ này. Bây giờ, Tần Vân trong đầu, chỉ còn lại có tu hành cái này một cái ý niệm trong đầu, về phần cái khác, quản ngươi là thâm hậu tình nghĩa vẫn là hoàng quyền ngươi lừa ta gạt, đều cùng hắn không có quan hệ. Tu hành. Ừ ngực. Nội tình được bổ sung, Tần Vân cũng là một điểm không tỉnh, tiếp tục uống một ngụm lớn. Yên lặng như tờ ở giữa, một đạo đã lâu thanh âm đột nhiên vang vọng. Đinh. Túc chủ uống rượu 900 miệng, chúc mừng túc chủ thu hoạch được kiếm đạo thần thông, một kiếm thành cho. Trong đầu thanh âm để Tần Vân lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó lập tức nghiên cứu. Một kiếm thành cho, đây là kiếm đạo thần thông, cùng Càn Long Ngũ Thức thuộc về một cái loại hình. Bất quá khác biệt chính là, Càn Long Ngũ Thức, mỗi một thức muốn thi triển đều cần cảnh giới tương xứng, giống như Tần Đạo Niên, đỉnh phong thời điểm, cũng chỉ có thể sử dụng 4 thức đầu. Bất quá thần thông như vậy có một cái tệ nạn, đó chính là làm ngươi cảnh giới cao hơn lúc, dùng trước mặt mấy thức đối địch liền sẽ trở nên bất lực, lại tổng cộng cũng chỉ có 5 thức, cho dù đều tu luyện, cả đời đến đại năng cảnh, cũng liền chấm dứt. Mà một kiếm hư vô, lại là không có cái gì cảnh giới yêu cầu, quản ngươi là luyện khí hay là trúc cơ, đều có thể dùng, cũng không đối ứng cảnh giới. Cả hai chiến lệnh, từ một điểm này bên trên, liền có thể gặp đốn. Một kiếm thành cho, ý như kỳ danh. Đưa một kiếm này sử xuất về sau, không phải địch nhân thành cho, chính là mình thành cho. Bởi vì một kiếm này, sẽ trong nháy mắt rút khô tự thân sở hữu lực lượng, để một kiếm này uy lực trong nháy mắt đạt tới tự thân mười mấy lần, mà sử dụng về sau, nếu là địch nhân bất tử, cái kia ngay cả đi đường cũng không thể. Có vượt biên mà chiến tư cách, chỉ có thể làm át chủ bài đến sử dụng. Tần Vân như thế định bị, đồng thời trong đầu đắc ý môn thần thông này cùng mình đơn giản không nên quá phù hợp, làm một cầu đạo bên trong người, ai sẽ ngại mình thiếu khuyết át chủ bài đâu. Thời gian qua mau, thời gian giống như thời gian qua nhanh. Đã từng, tại một chút thư tịch ở trong nhìn thấy câu nói này lúc, Tần Vân còn có chút chẳng thèm ngó tới, mà bây giờ, mình tiến hành tu hành, mới cảm thấy thật là như thế. Đắm chìm trong tu hành bên trong, hoàn toàn chính xác sẽ quên thời gian trôi qua. Một cái chớp mắt ấy, liền lại là nửa tháng thời gian trôi qua. Mà tu vi của hắn, cũng từ trúc cơ cảnh 4 tầng, tu hành đến trúc cơ cảnh 7 tầng. Cùng lúc đó, nguyên bản nguy nga trang nghiêm hoàn thành, cũng biến thành náo nhiệt lên. Bởi vì, 10 năm một lần cuộc đi săn mùa thu, muốn bắt đầu. Chương 7. Sáng sớm nghe đạo triều có thể chết chương 07. Sáng sớm nghe đạo triều có thể chết cuộc đi săn mùa thu, 10 năm một lần. Cái này nghe tựa hồ có chút mâu thuẫn. Bất quá, sự thật chính là như vậy. Cái gọi là cuộc đi săn mùa thu, nhưng thật ra là một lần khó được bí cảnh lịch luyện. Phương này bí cảnh một năm mở ra một lần, trong đó tràn đầy hung hiểm, nhưng cũng khắp nơi che kín cơ duyên. Đáng tiếc là, chỗ này bí cảnh hãn hưu cấm chế, chỉ có niên kỷ không cao hơn 20 tuổi người có thể tiến vào. Mấy trăm năm trước, Đại Càn Vương triều cũng đích thật là mỗi khi gặp mùa thu mà đi săn, thông qua cuộc đi săn mùa thu, tuyển chọn ra một chút ưu tú tuổi trẻ tử đệ, từ đó tiến hành nặng bồi dưỡng. Chỉ cần tại cuộc đi săn mùa thu bên trong, thu hoạch hung thú số lượng càng nhiều đẳng cấp càng cao, thu được cơ duyên càng phong phú, như vậy, xếp hạng liền sẽ càng phát ra gần phía trước. Chỉ là đi, mấy trăm năm trước, bởi vì một lần liên quan tới Man Di dung chuyển, Đại Càn đã mất đi bí cảnh năm quyền. Thẳng đến về sau, Tần Đạo Niên quật khởi, mới đoạt lại bộ phận quyền sử dụng. Đây cũng là vì cái gì, cái gọi là mỗi năm một lần cuộc đi săn mùa thu, trở thành 10 năm một lần. Cũng bởi vậy, cuộc đi săn mùa thu, lại được xưng là 10 năm một săn. Có thể nói, tính được là một lần cả nước chú mục đại hoạt động, mỗi khi gặp 10 năm, luôn có thiên tiêu diễm nhi trổ hết tài năng. Thậm chí trong đó không thiếu một chút so Tần Đạo Niên lúc tuổi còn trẻ, còn muốn kinh diễm thiên tiêu, như cùng Tần Đạo Niên một mực không hợp nhau vị kia thập tam hoàng tử Tần Nguyên Thọ, chính là 10 năm trước săn quan. 10 năm một săn. Địa cung bên trong, Tần Vân nhớ lại trong đầu ký ức, khóe miệng thì thào, không tự chủ câu lên tiểu dung. Trên thực tế, hắn vẫn là có như vậy một tia yêu kỳ, kia phương bí cảnh bên trong hiện đầy cơ duyên. Tương truyền, Càn Long ngũ thức chính là đã từng từ cái này phương bí cảnh ở trong lấy được. Cho nên, cùng nói 10 năm một săn, là Đại Càn Vương triều đang tuyển chọn ưu tú tử đệ, nhưng lại không bằng nói là Đại Càn đang cướp đoạt bí cảnh nội tình. Bởi vì, vô luận ngươi tại bí cảnh ở trong thu hoạch được cơ duyên gì, đều tuyệt đối nhất định phải nộp lên. Nếu không, ngươi cho rằng lịch Đại Càn hoàng, tại sao lại hứa hẹn ra, chỉ cần đoạt được săn quan, liền sẽ thỏa mãn một cái nguyện vọng điều kiện? Khó mà nói kỳ là giả, dù sao Tần Vân Tử tiểu tiện nghe nói qua phương này bí cảnh, người người đảm chi hội lộ ra hướng tới. Nhưng đối hắn hôm nay mà nói, cũng bèn bèn hiếu kỳ thôi. Hắn tất nhiên là không có người nào trước hiền thánh, đoạt được đệ nhất ý nghĩ, về phần Càn Hoàng lời hứa, hắn càng là không có hứng thú gì. Bây giờ có hệ thống, chỉ cần cầu được, thời gian dài, hắn muốn cái gì không có. Chỉ là không biết Tần Ngưng Yên nha đầu kia, sẽ có biểu hiện gì. Tần Vân tỉ thảo. Tuy nói bí cảnh lịch luyện, không đơn giản cần nhờ thực lực, còn có bộ phận vận khí thành phần, nhưng hắn vẫn như cũ rất không coi trọng Tần Ngưng Yên. 10 năm một săn, loại này bí cảnh lịch luyện, đối với rất nhiều người mà nói, cả đời khả năng chỉ có một lần. Cho nên, lần này cuộc đi săn mùa thu, thế tất sẽ có rất nhiều thiên kiêu đi tham gia, không chỉ mặt ngoài những hoàng tử kia, thế tử, càng có một ít dấu ở âm thầm thiếu niên vương. Luyện khí 6 tầng thực lực, tại cái tuổi này không tính rất thấp, nhưng nếu là muốn đoạt đến săn quan, liền quá khó khăn. Thôi, hết thảy đều không liên quan gì đến ta. Tần Vân lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Tần Ngưng Yên tất nhiên là phải thất vọng mà về, nếu thật là nha đầu kia đoạt được săn quan, cầu Càn Hoàng thả hắn ra ngoài, vậy hắn Tần Vân mới thật nên đau đầu đâu. Tần Vân chỉ là không hiểu có chút lo lắng nha đầu kia an nguy, dù sao, nha đầu kia một lòng nghĩ cứu hắn ra ngoài. Uống rượu, giơ bầu rượu lên, uống thả cửa mấy ngụm, nóng bỏng tư vị từ yết hầu xông vào thân thể, một trận sảng khoái. Lập tức, Tần Vân một trận chạy không, tựa hồ ngoại trừ tư vị này, thế gian không còn có cái gì nữa. Cùng lúc đó, trong đầu, một tiếng mỹ rượu thanh âm truyền đến. Đinh. Túc chủ uống rượu 2000 miệng, chúc mừng túc chủ thu hoạch được kiếm ý. Sau một khắc, nguyên bản vừa có chút men say Tần Vân, ánh mắt lập tức trở nên thanh minh, gương mặt kia bên trên càng là lộ ra mừng như điên sát thái. Kiếm ý. Đối mặt hai chữ này, tin tưởng không riêng gì hắn, toàn bộ đại cản vũ triều, thậm chí là toàn bộ tu hành giới, nghe được hai chữ này, sợ không ai có thể bình tĩnh. Như thế nào tu hành? Thức tu đạo. Như vậy, như thế nào đạo? Cổ Thánh Hiền nói, đạo tức biến hóa gốc rễ, bất sinh bất diệt, vô hình công tượng, vô thủy vô trùng, không chỗ nào mà không bao lấy, to lớn không bên ngoài, nhỏ không bên trong, mạnh tên là đạo. Đạo ở khắp mọi nơi, nhưng lại không cách nào suy nghĩ, huyền chi lại huyền. Nhưng mà kiếm ý, lại chính là kiếm tu đạo. Đưa một cái kiếm tu có được kiếm ý, như vậy thì tương đương với một thanh kiếm có được linh hồn, đối kiếm tu ảnh hưởng chi lớn, không cần nói cũng biết. Có thể nói, mỗi cái kiếm tu đối kiếm ý đều là tha thiết ước mơ. Đáng tiếc, đừng nói mấy trăm, chính là mấy ngàn, mấy vạn người bên trong, cũng chưa chắc có một người có thể nắm giữ kiếm ý đối ngộ tính yêu cầu, hà khắc đến cực hạn. Mà cũng chỉ có nắm giữ kiếm ý người, mới nhưng chân chính trên ý nghĩa, được xưng là kiếm tu. Đại Càn Vương triều, dù cho là lấy kiếm lập quốc, thế nhưng là, tại từ từ dòng sông lịch sử bên trong, nắm giữ kiếm ý, cũng bất quá chỉ có như vậy một hai vị. Dù cho là Tần Đạo Niên, theo Tần Vân hiểu rõ, hắn cũng chỉ là nắm giữ kiếm ý hình thức ban đầu, mà không phải chân chính kiếm ý. Bởi vậy có thể thấy được, kiếm ý chân quý bực nào cũng có được. Đây cũng chính là hệ thống nguyên nhân, nếu không, chỉ bằng vào Tần Vân thân thể này tư chất, sợ là đời này cũng không nhìn thấy kiếm ý đến tột cùng là cái quái gì. Hấp thu. Lúc này, Tần Vân cơ hồ là không hề do dự lựa chọn hấp thu. Ông thân thể chấn động, giống như là run rẩy một chút. Kia cái gọi là kiếm ý, liền dung nhập Tần Vân thân thể, giống như là một trận ảo giác, căn bản không có cái gì phát sinh. Thế nhưng là, nếu như giờ phút này có người ngoài tại, tuyệt đối có thể rõ ràng cảm nhận được Tần Vân trên người loại kia biến hóa. Đôi mắt của hắn tựa hồ càng thêm thâm thúy, nho nhã tư thái cứ việc vẫn như cũ lười biếng, nhưng lại nhiều hơn một phần bình thản, một phần tự nhiên, giống như là phát sinh một trận thăng hoa, một lần thay biến. Mà đây chỉ là bề ngoài, đối Tần Vân mà nói, biến hóa là long trời lở đất. Mặc dù hắn cảnh giới không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng tại trong chớp nhoáng này bên trong, thực lực của hắn lại tăng lên khoảng chừng mười mấy lần. Lại càng quan trọng hơn là, hắn thấy được càng thêm chân quý đạo và lý, để hắn đối với kiếm đạo có càng thêm khắc sâu cảm nộ cùng lý giải. Đã từng những cái kia nghi hoặc không hiểu vấn đề, giờ khắc này trở nên thoải mái, trở nên thông thấu. Kiếm ý tổng cộng có 9 tầng, 9 tầng viên mãn, tự nhiên vô địch thiên hạ. Tần Vân thì thào, sau đó không khỏi cảm thán nói, đây mới thật sự là tu đạo a. Cũng cho đến giờ phút này, hắn mới chân chính cảm nhận được một câu ý nghĩa, sáng sớm nghe đạo triều có thể chết. Chương 8. Trời sinh ta tài tất hữu dụng chương 08, trời sinh ta tài tất hữu dụng. Suốt cả đêm Tần Vân cũng không lại uống rượu, chỉ là bình tĩnh ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, cảm thụ được tầng kia kiếm ý cho tự thân mang tới biến hóa. Thẳng đến hướng đông, hắn mới mơ màng tỉnh lại. Ừ ngực. Liên tiếp chút xuống mấy cái, hắn lại khôi phục dĩ vãng loại kia khoan thai lười biếng tư thái, lúc trước kia một bộ đạo cốt tiên phong tự nhiên chi khí cũng theo đó tan biến. Sàn sạt, hòn đá lớn nhỏ ngoài cửa sổ đống nhiên vang lên một trận tiếng bước chân. Dương mắt nhìn lên, Tần Vân thấy được một cái trắng nõn động lòng người phấn bay nữ tử. Hoàng muội. Nhìn thấy Tần Ngưng Yên, Tần Vân cảm thấy ngoài ý muốn nói, hôm nay không phải cuộc đi săn mùa thu thời gian sao? Sao ngươi lại tới đây? Nhị ca. Tần Ngưng Yên giòn giòn hô một tiếng, sau đó có chút chán nản ngồi ở trước cửa sổ, đầu tựa vào trên đầu gối, nhu nhu nói, ta sợ. A. Tần Vân sửng sốt một chút, không hiểu cảm thấy có chút buồn cười. nha đầu này sẽ sợ. Tối thiểu nhất, theo Tần Vân cái này ngơ ngác muội muội trong từ điển, là không có từ ngữ này. Là sợ tham gia cuộc đi săn mùa thu hung hiểm. Tần Vân có chút muốn chế nhạo trêu cợt nàng, mặc dù đây không phải cái đánh một quyền sẽ ríu rít anh khóc thật lâu muội muội. Ta sợ lấy không được thứ nhất, cứu không ra nhị ca. Nhưng mà, Tần Ngưng Yên lại là nói như vậy. Tần Vân không khỏi ngây ngẩn cả người. Tần Ngưng Yên đem vùi đầu rất sâu, tấm kia tinh xảo gương mặt bên trên, treo thất lạc cùng mở mịt cảm xúc, nhị ca, ngươi nói, ta có phải là rất vô dụng hay không? Giờ khắc này, Tần Vân rốt cuộc không sinh ra muốn trêu cợt tâm tư của nàng, không hiểu có chút lòng chua xót. Ai nói? Cổ Thánh Hiền Mây, trời sinh ta tài tất hữu dụng, lời này có ý tứ là nói, người tất nhiên có ưu điểm cùng sở trường. Tần Vân nhìn qua Tần Ngưng Yên khích lệ nói, bỏ đi muốn khuyên nàng từ bỏ tâm tư. Vị kia Thánh Hiền nói. Tần Ngưng Yên ngẩng đầu lên, thật to trong mắt tràn đầy mờ mịt. Quả nhiên, cái này ngốc muội muội chú ý điểm vĩnh viễn không bình thường, đây không phải trọng điểm là, lời nói này rất đúng. Tần Ngưng Yên nghĩ nghĩ, rất là nhận đồng gật đầu, xác thực như thế, ta sinh ra tới liền có được viễn siêu thường nhân cơ trí. Tần Vân cũng nói, cũng may Tần Ngưng Yên không còn như vậy tinh thần sa sút, tinh thần một lần nữa trở nên phấn chấn. Hoàng Minh không phải đem Càn Long ngũ thức giao cho ngươi sao? Đến, cho nhị ca thi triển một chút nhìn xem. Tần Vân cổ vũ nói. Tần Ngưng Yên lập tức đứng lên, lớn tiếng đáp lại, tốt. Thân thể nàng đứng thẳng tắp, thần thái mười phần chăm chú, quát to, Càn Long thức thứ nhất, Du Long tung hải. Sau đó, nàng mang theo vụng về xuất kiếm, múa ra kiếm long. Tần Vân sững sờ nhìn chằm chằm, thẳng đến Tần Ngưng Yên thi triển hoàn tất, Tần Vân vẫn như cũ có chút sững sờ. Thế nào nhị ca? Tần Ngưng Yên mong đợi muốn có được nhị ca tán thưởng. Chỉ là đi, Tần Vân vắt hết óc nghĩ nửa ngày, sửng sốt nghĩ không gian nên dùng ra sao hợp lý góc độ đi khen nàng. Càn Long ngũ thức chính là đại càn vương triều mạnh nhất kiếm đạo nội tình. Sở dĩ cường đại là bởi vì mỗi một thức đều ẩn chứa một loại đạo cảnh. Thức thứ nhất Du Long tung hải, đạo ý hung mãnh, có một cô dung manh thẳng trước, thế không thể đỡ đạo ý, nhưng mà Tần Ngưng Yên thi triển không thể nói giống nhau như lúc đi, chỉ có thể nói không chút nào tương quan. Tuy nói đi, nàng luyện hơi trễ, trước kia chỉ chú trọng cảnh giới tu vi, không có nghiên cứu qua thần thông, thế nhưng là những ngày này luyện được thành quả vẫn còn có chút quá kém. Không tệ. Cuối cùng Tần Vân gạt ra hai chữ. Bất quá hoàng nguội, ngươi thi triển thời điểm cũng không thể nói đây là Du Long tung hải, vẫn là gọi tiểu xà xuất động đi. Tần Vân hoàn toàn là sợ nàng bị đánh. Dù sao làm đại càn lớn nhất danh vọng kiếm chiêu, bị dùng thành dạng này, vẫn là tại loại này trường hợp. Tiểu xà xuất động, hì hì, cái tên này coi như không tệ, không hổ là nhị ca. Nhận lấy Tần Vân tán thưởng, Tần Ngưng Yên thì vui vẻ ra mặt, hướng Tần Vân giơ ngón tay cái lên. Lần này, ta thế tất đoạt lấy sang quan. Lần này, Tần Ngưng Yên triệt để lòng tin tràn đầy, sau đó liền muốn rời đi, nhưng đi chưa được mấy bước nhưng lại trở về. Suýt nữa quên mất, ta cho nhị ca đã mang rượu. Tần Vân lập tức vui vẻ ra mặt. Trưng 7-8 vò rượu, từng cái có như thùng nước lớn nhỏ, đầy đủ Tần Vân uống mấy tháng. Nhị ca, ta lương tâm nhiều không? Ngươi đơn giản chính là lương dân. Hắc hắc. Xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn xem cái này không tim không phổi ngốc muội muội, Tần Vân trong lòng không khỏi vùng vẫy một hồi. Cuối cùng, hắn vẫn là cắn răng, lấy ra một viên hộ thân phù đưa tới. Hình tam giác vải vàng, trên đó có màu đỏ phù văn, nhìn rất là bình thường, cùng phàm vật không khác. Nhưng đây cũng không phải là phổ thông hộ thân phù, mà là từ hệ thống nơi đó có được. Có thể chống cự một lần đòn công kích chí mạng, là hắn số lượng không nhiều bảo mệnh át chủ bài một trong. Hắn cũng là sợ nha đầu này có cái gì ngoài ý muốn, dù sao, nha đầu này một lòng nghĩ cứu hắn ra ngoài, lại kêu bí cảnh đối nha đầu này mà nói, hoàn toàn chính xác rất là hung hiểm. Nhị ca ngươi thật là ngu xuẩn, còn tin tưởng hộ thân phủ một bộ này. Tần Ngưng Yên rất khinh thường, nhưng nếu là nhị ca cho, miễn cương vẫn là nhận. Cuộc đi săn mùa thu xong nhất định nhớ kỹ đưa ta. Tần Vân thì đau. Quỷ hẹp hỏi. Cuối cùng, Tần Ngưng Yên khoát tay áo, lòng tin tràn đầy rời đi. Gặp đây, Tần Vân mới thở dài một hơi. Nghĩ đến, có viên kia hộ thân phủ, nha đầu này sẽ không phải có cái gì hung hiểm. Sau đó, Tần Vân liền lại tiếp tục bắt đầu tu luyện. Về phần cuộc đi săn mùa thu, hắn cũng lười đi chú ý cái gì. Tại hắn hôm nay xem ra, cái gọi là thiên tiêu chi tranh, chỉ là một đám hải tử đánh nhau thôi. Cùng lúc đó, hoàn thành. Cuộc đi săn mùa thu như hỏa như đồ triển khai. Sớm tại rất nhiều ngày trước đó, mọi người cũng đã bắt đầu chờ mong, phố lớn ngõ nhỏ nghị luận, đại càng cảnh nội, vô số tuổi trẻ thiên tiêu, càng là hướng về hoàng thành phương hướng hội tụ. Không chỉ có hoàng tử, còn có một số thế tử, cũng rất nhiều thân phận người bình thường. Lần này cuộc đi săn mùa thu, đối với thân phận cũng không có quá nhiều yêu cầu, chỉ cần là đại càn vương triều người, chỉ cần niên kỷ chưa vượt qua 20 tuổi, đều có thể tham gia. Yêu cầu duy nhất chính là tại bí cảnh ở trong hết thể đoạt được, nhất định phải đủ số giao cho đại càn. Đây là một lần trở nên nổi bật, chứng minh cơ hội của mình. Nhiệt độ một mực tiếp tục cho tới hôm nay, rốt cục nên đón cao trào. Có thể trông thấy, tòa kia hoàng thành bên trong, phố lớn ngõ nhỏ, biển người phun trào, gần như có thể dùng sôi trào hai chữ để hình dung. Chưa quá khứ bao lâu, theo một tiếng hồng trung vang vọng, cái gọi là cuộc đi săn mùa thu liền bắt đầu. Từng sợi chùm sáng hạ xuống từ trên trời, giống như là một trận quang vũ, bao phủ tại kia từng cái tuổi trẻ thân ảnh bên trên. Một lát sau, kia từng đạo tuổi trẻ thân ảnh dần dần bị kia quang vũ thôn vệ, biến mất tại kia hoàng thành ở trong. Chương 9. Dương Dậm dấu sát thủ chương 09, Dương Dậm dấu sát thủ đại ca, ta cũng tiến vào. Hoàng thành quảng trường khổng lồ bên trên, bị bao phủ tại quang vũ ở trong, Tần Ngưng Yên mở miệng nói, hết thảy phải cẩn thận cẩn thận. Một bên, Tần đạo niên có chút lo lắng mở miệng, không nên miễn cưỡng, nếu như gặp được nguy hiểm, nhất định phải ngay đầu tiên lui ra ngoài. Nói, hắn đưa cho Tần Ngưng Yên một khối phù lục. Đây cũng là mỗi cái tiến vào bí cảnh người trang bị tiêu chuẩn thấp nhất, chỉ cần bóp nát phù lục, liền có thể trong nháy mắt rời đi bí cảnh, một lần nữa trở lại hoàn thành. Ta nhớ kỹ đại ca. Tần Ngưng Yên giòn tan đáp, biểu lộ kiên định, sau đó cùng những người khác biến mất tại quang hải ở trong. Ai? Tần đạo niên thở dài, trên mặt nhăn nhăn rất sâu nếp nhăn. Này thế, phương xa biển người phun trào, vô số đại thần tất cả đều cúi đầu hô to. Một bộ hoàng bào gia thân càn hoàng xuất hiện ở trên đài cao. Đây là một cái nhìn rất giản mua lão nhân, tuế nguyệt ở trên người hắn lưu lại dấu vết rất sâu, cứ việc trên mặt mang tiểu dung, nhưng lại cũng không lộ ra hòa ái, nhất là cặp kia trong mắt tràn đầy uy nghiêm, đứng sừng sững ở chỗ đó, giống như một tòa núi lớn, làm cho người khó mà thở dốc. Phu hoàng, Tần đạo niên ánh mắt tỏa sáng, lập tức nên đón tiếp lấy. Thế nhưng là, nhưng lại chưa đi tới gần, liền bị mấy vị đại tướng ngăn ở bên ngoài. Phu hoàng, Tần đạo niên hô to, quỳ lạy trên mặt đất, tiểu thập tám là bị người hại, hắn tuyệt đối không có ngỗ nghịch chi tâm, khẩn cầu phụ hoàng minh xét. Càn hoàng sắc mặt mắt trần có thể thấy âm trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, kia hôn trướng chết chưa hết tội, ngươi đừng muốn nhắc lại việc này. Kia uy nghiêm con ngươi, khiến Tần đạo niên không tự chủ cúi đầu xuống đầu đi, nhưng vẫn là nói, nhi thần nguyện đem tính mạng đảm bảo, khẩn cầu phụ hoàng cho tiểu thập tám một cơ hội, hắn mới 20 tuổi nhà, tâm tính thuần thiện, chưa hề làm qua cái gì ác. Ngươi thật cho rằng chấm không dám giết ngươi sao? Càn hoàng trong hai con ngươi vận đầy sức lạnh, ánh mắt lang liệt như lao. Tần đạo niên trầm mặc, đem đầu hung hăng đâm vào mặt đất, nhi thần một tên phế nhân, chết không có gì đáng tiếc, vạn mong phụ hoàng phán đoán sáng suốt. Đánh đi ra. Càn hoàng triệt để nổi giận, trực tiếp đem Tần đạo niên đuổi ra khỏi quảng trường này. Tần đạo niên đem ánh mắt nhìn về phía vị kia vị đại thần, chờ mong bọn hắn có thể làm những gì. Nhưng đáp lại hắn, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch, kia vô số ánh mắt rơi vào trên người hắn, thế nhưng là kia từng đôi con ngươi bên trong, lại tràn đầy vẻ của cợt. Cảm thụ được đây hết thảy, Tần đạo niên trầm mặc ngồi liệt trên mặt đất. Gương mặt kia bên trên tràn đầy đắng chát cùng tuyệt vọng. Hồ lạc đồng bằng, mặt trời lặn phía tây, anh hùng tuổi xế chiều a. Này thế, một thanh âm vang lên. Một cái quần áo ngăn nắp xinh đẹp tuổi trẻ nam tử, chậm rãi đi tới Tần đạo niên phụ cận, trên mặt đùa cợt nhìn qua hắn cảm khái nói, tưởng tượng năm đó, hoàng huynh lập xuống cái thế công văn, toàn thành văn võ, ai không đối với ngươi kính sợ có phép. Thế nhưng là, hoàng huynh ngươi làm người cuối cùng quá mức chính trực, ít có người dám cùng ngươi thân cận. Đến mức, bây giờ, ngay cả một cái vì ngươi người nói chuyện đều không có, liền ngay cả phụ hoàng, những ngày gần đây cũng không muốn gặp ngươi một mặt, nghe ngươi một lời. Thật sự là thật đáng buồn, đáng tiếc. Tần đạo niên cắn răng, trong ánh mắt tràn đầy tức giận, Tần Nguyên Thọ, từ nhỏ ta là nhìn xem ngươi lớn lên, tự hỏi đối ngươi không tệ, năm đó đã từng trông nom qua mẹ con các ngươi, vì sao muốn nhằm vào ta, cho dù ta đã luân lạc tới bộ này ruộng đồng, vẫn là không muốn buông tha ta. Hoàng quyền chi tranh, cái nào cần gì lý do? Tần Nguyên Thọ hờ hững nói, ngươi liền không sợ ta cá chết lưới rách sao? Cho dù ta xuống dốc, nhưng kéo ngươi cho cùng, cũng tuyệt không phải việc khó. Tần đạo niên nghiêm nghị nói. Tần Nguyên Thọ cười khẽ, hoàng huynh đều có thể thử một lần, nhìn ngươi bây giờ còn có hay không tư cách như vậy, bất quá trước đó, ta nghĩ hoàng huynh vẫn là trước lo lắng Ngưng Yên muội muội đi, bí cảnh hung hiểm, khó đảm bảo Ngưng Yên muội muội có thể bình yên vô sự. Lời vừa nói ra, Tần đạo niên lập tức quá sợ hãi, lập tức liên tưởng đến cái gì? Người tên cuốn này. Giờ khắc này, Tần đạo niên triệt để nổi giận, kia từng thuộc về đại kiếm thần vô thượng uy nghiêm, từ cái này đôi mắt ở trong bắn ra. Hẹ. Nhưng mà một giây sau, một tia máu tươi liền từ hắn trong miệng tràn ra. Tần Nguyên Phọ cười rất vui vẻ, hoàng huynh vẫn là hảo hảo bảo trọng thân thể đi. Nói xong, hắn cười lớn đi xa. Hoàng muội, Tần đạo niên thì thảo, loạn choạng ngã lấy đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía bí cảnh phương hướng, toát ra lo âu nồng đậm chi sắc. Đáng tiếc, hắn hiện tại, chú định cái gì cũng không làm được. Kia bí cảnh, chỉ có niên kỷ không cao hơn 20 tuổi nhân phương mới có thể tiến vào, những người khác, cho dù là thần thức muốn cưỡng ép tiến vào, đều sẽ để kia bí cảnh đổ sụp, thôn vệ bên trong tính mạng của tất cả mọi người. Giờ phút này, Tần đạo niên cũng chỉ có chờ mong, chính mình cái này muội muội, tuyệt đối không nên để tâm vào chuyện của bạn. Đương gặp được thời điểm nguy hiểm, muốn ngay đầu tiên lui ra ngoài. Bí cảnh, núi cao nước biếc, một phái nguyên thủy dấu hiệu. Một tòa thác nước dưới, một cái tuổi trẻ thiếu nữ đang nhìn trước mắt từng cái bày ra chỉnh tề hung thú thi thể. Một con, hai con, ba con. Tần Ngưng Yên giơ ngón tay đếm nhiều lần, nhưng đạt được kết quả đều như thế. Không đủ, còn chưa đủ cứu nhị ca ra. Tần Ngưng Yên xoa xoa máu trên mặt dấu vết, nho nhỏ thân thể con ba bộ hung thú thi thể, tiếp tục hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến. Nàng cứ việc nhìn có chút chật vật, nhưng biểu tình cũng rất kiên định. Đương nhiên, tại cái này u tĩnh rừng rậm bên trong, nàng nhìn thấy một người áo đen ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, toàn thân bị áo bào đen bao phủ, chỉ lộ ra hai con mắt, không nhúc nhích nhìn qua Tần Ngưng Yên. Người áo đen khí tức rất lạnh, cứ việc rất bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, thế nhưng là lại cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Cái này không tính toán gì hết. Tần Ngưng Yên nhìn lướt qua người áo đen, lắc đầu, liền lại tiếp tục đi thẳng về phía trước. Người áo đen thân ảnh rõ ràng ngơ ngác một chút, cặp kia trong ánh mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Hoa. Áo bào đen sát thủ không hề có điểm báo trước bạo khởi, thân ảnh cao nhảy dựng lên, một sợi hàn quang đột nhiên ra. Động tác không chút nào dây dưa dài dòng, cũng rất là giản dị tự nhiên. Nhưng mà, cái này một sợi hàn quang uy lực lại cực đoan kích người, thiên địa rung nhẹ, sau đó vang một tiếng nổ vang, chỉ gặp một tòa núi cao trực tiếp bị một phân thành hai, toàn bộ dãy núi nhỏ trực tiếp bị lưng mỏi chặt đứt. Một cỗ lệ thuộc vào ngưng thần cảnh tu sĩ khí tức, cuồng bạo ở giữa phiến thiên địa này mãnh liệt. Làm xong đây hết thảy, áo bào đen sát thủ tự tin thu hồi kiếm, hắn thậm chí không quay đầu lại đi xem một chút, làm một tuyệt đối sát thủ chuyên nghiệp, hắn tự tin vô cùng mình tất sát năng lực. Ừ. giống như bị cái gì đánh một cái. Nhưng mà, ngay tại áo bào đen sát thủ muốn không một tiếng động trốn xa thời điểm, hắn chợt nghe sau lưng chuyển đến nữ tử giòn tan tiếng nói. Chương 10. Thần Vân xuất thủ anh. Trong rừng rậm động tĩnh huyên náo cực lớn, lập tức hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Nơi đó có đại chiến bộc phát, hẳn là một đầu rất lợi hại hung thú. Khí tức thật là mạnh, nếu có thể đem nó săn giết, nhất định có thể đoạt được sáng quan. Trong phút chốc, vô số tuổi trẻ thiên kiêu liền hướng nơi này chạy đến. Dù sao người người cầm trong tay phụ lục, cho nên không có sợ hãi, muốn thử thời vận, thu hoạch cơ duyên. A. Rừng rậm bên trong, Tần Ngưng Yên nhìn qua nơi xa đổ sụp dãy núi, một trận ngây người. Mà ở sau lưng nàng, vị kia sát thủ đã hướng nàng nhìn sang, đôi trong mắt kia tràn ngập một cỗ nồng đậm ngạc nhiên. Như thế nào? Dưới hắc bảo, chuyến ra dạng này một tiếng nói nhỏ. Trước mắt thiếu nữ này tu vi bất quá luyện khí cảnh 6 tầng, nhưng hắn một kích toàn lực tình huống dưới, vì sao đối phương sẽ bình yên vô sự? Phải biết, hắn vừa rồi một kiếm kia, rõ ràng chém trúng thiếu nữ này, nơi xa đổ sụp dãy núi, chính là một kiếm kia xuyên qua thiếu nữ thân thể mà qua tạo thành. Quý vị, ngay tại áo bào đen sát thủ ngây người thời điểm, rất nhiều tuổi trẻ thiên tiêu đã hướng nơi đây chạy tới. Khi thấy trong rừng áo bào đen sát thủ lúc, vẻ mặt của tất cả mọi người cũng hơi chấn động. Đây không phải hung thú, mà là người. Đây là một vị ngưng thần cảnh cường giả. Tất cả mọi người một trận kinh ngạc cùng kinh hãi. Tu vi như vậy, thực sự có chút quá cao. Dù sao nơi đây bí cảnh có cực kỳ nghiêm khắc giới hạn tuổi tác, chỉ có không cao hơn 20 tuổi nhân phương mới có thể tiến vào. 20 tuổi, ngưng thần cảnh. Đây quả thực quá mức kinh thế hai tụ. Phải biết, bây giờ tiến vào bí cảnh ở trong, trúc cơ cảnh một tầng, hai tầng cũng bất quá như vậy hai vị mà thôi. Không đúng, hắn không phải chúng ta đại cả người. Trốn. Nếu thật là một vị ngưng thần cảnh cao thủ, muốn giết chúng ta, có lẽ chúng ta ngay cả bóp nát phù lục cũng không thể. Giờ phút này, đã có không ít người phản ứng lại, đã nhận ra nguy hiểm. Bởi vì vị kia áo bào đen sát thủ truyền vang ra sát ý quá dọa người rồi, cho nên không ít người nhát gan, trực tiếp chọn rời đi nơi này. Hoàng muội, mau trốn, rời đi bí cảnh. Có người hướng phía Tần Ngưng Yên hô lớn một tiếng. Tần Ngưng Yên có phản ứng đồng thời, vị kia sát thủ cũng lại lần nữa ra tay. Như một sợi khói đen, trực tiếp hướng về Tần Ngưng Yên giết tới, tốc độ mau lẹ đến cực hạn, gần như đạt đến mắt thường không cách nào bắt giữ trình độ. Mơ tưởng rời đi. Áo bào đen sát thủ khẽ nói, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tần Ngưng Yên bàn tay, sợ đối phương phản ứng kịp thời, sẽ bóp nát phù lục rời đi bí cảnh. Làm một vị tuyệt đối sát thủ chuyên nghiệp, lại là đối mặt một cái luyện khí 6 tầng thiếu nữ, ám sát thất bại, tuyệt đối là không thể tiếp nhận sỉ nhục. Thế nhưng là, áo bào đen sát thủ lại kinh ngạc phát hiện, trước mắt thiếu nữ này tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì chạy trốn ý đồ. Tại kia bình tĩnh bề ngoài dưới, thậm chí còn cất giấu từng tia chiến ý mà xuống một khắc, áo bào đen sát thủ ngốc trệ, bởi vì thiếu nữ này, vậy mà hướng hắn xuất thủ. Càn Long một thức, tiểu xà xuất động. Xoát, xoát, xoát. Hoàn thành trên quảng trường, từng đạo chùm sáng sáng lên, một chút tuổi trẻ thiên tiêu, trong nháy mắt xuất hiện ở trên quảng trường. Lại không chỉ là một hai người, mà là xoát 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 lập tức xuất hiện rất nhiều. Mọi người không khỏi hết sức kinh ngạc. Nhanh như vậy, là đụng phải cái gì khó chơi hung thú sao? Rất nhiều người bây lại, mà những cái kia chạy ra người trẻ tuổi thì thần thái ở giữa hiện đầy bối rối cùng thần sắc. Có cường giả, ngưng thần cảnh cường giả. Không phải chúng ta đại cả người, lại kẻ đến không thiện, mang theo sát ý. Rất nhiều người hô lớn. Niên kỷ không cao hơn 20 tuổi ngưng thần cảnh. Trên quảng trường lập tức một mảnh xôn xao, người người trên mặt lộ ra thần sắc. Đồng dạng cũng cảm thấy mờ mịt. Dạng này tiên tri tiêu tử, tại sao lại xuất hiện tại bí cảnh ở trong? Mà liên tại mọi người mờ mịt thời điểm, Tần Đạo Niên lại là chú ý tới Tần Nguyên Thọ nụ cười trên mặt. Minh bạch cái gì đồng thời, hắn một trái tim không khỏi chìm vào thung lũng. Ngưng thần cảnh. Tần Đạo Niên trong con mắt hiện đầy lo lắng, mà xuống một khắc, cái này lo âu nồng đậm, nhưng lại hóa thành vô tận phẫn nộ. Nếu như Ngưng Yên thật có cái gì ngoài ý muốn, ta nhất định cùng ngươi cá chết lưới rách. Hoàng Lăng, địa cung. Tần Vân bỗng nhiên mở mắt. Hộ thân phủ bị đánh nát rồi. Kinh ngạc đồng thời, Tần Vân trực tiếp nô ra thần niệm, xông vào kia phương bí cảnh ở trong. Từ nắm giữ kiếm ý về sau, hắn thần niệm tăng phúc không ít. Cho nên cho dù là trúc cơ cảnh, thần niệm cường độ cũng phi thường đáng sợ. Chỉ là một cái chớp mắt, hắn liền thấy được bí cảnh ở trong phát sinh chẳng cảnh. Hoàng muội, khi thấy Tần Ngưng Yên cũng không có bóp nát viên kia phù lục, mà là lựa chọn cùng một vị ngưng thần cảnh cao thủ mạnh hãm, Tần Vân không khỏi lắc đầu. Thôi, Tần Vân do dự, nhưng cuối cùng vẫn là không có biện pháp khoanh tay đứng nhìn. Nha đầu kia, dù sao một lòng nghĩ cứu hắn ra ngoài, tiến vào bí cảnh tao ngộ nguy hiểm, cũng chung quy là vì hắn. Ngự kiếm thuật. Theo Tần Vân một tiếng khẽ gọi, thể nội một thanh trường kiếm đột nhiên bay ra, siêu một tiếng chui ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, mắt thường hoàn toàn không thể gặp. Đây không phải có thể so với thế gian hối hả, mà chính là chân chính thế gian hối hả. Hành tự bí vừa ra, thiên hạ người nào có thể thấy được bóng lưng. Bí cảnh, thâm lâm. Ông. Đột nhiên, hư không truyền ra một tiếng run rẩy. Áo bào đen sát thủ đột nhiên ngừng lại thân hình, nhanh chóng hướng về sau bỏ chạy. Chỉ vì hắn cảm nhận được một cỗ tuyệt thế sát cơ, sát thủ thân thể bản năng, làm hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ đáng sợ nguy hiểm. Cứ việc, hắn cũng không nhìn thấy kia nguy hiểm từ đâu mà tới, mà chờ hắn phát hiện thời điểm, hư không vậy mà đổ sụp, một thanh kiếm kích xạ mà đến, khó mà nói rõ đó là một loại như thế nào tốc độ. Ầm. Áo bào đen sát thủ theo bản năng nhấc kiếm ngăn cản. Nhưng dù là hắn đã có phòng bị, một kiếm kia vẫn là ở trên người hắn, lưu lại một chuỗi thật dài tơ máu. Đây là kiếm ý. Nhìn xem phiêu tán rơi dụng huyết dịch, cùng thanh trường kiếm kia ẩn chứa đạo ý, sát thủ ánh mắt kinh hãi đến cực hạn. Thiên tiêu, tuyệt đối là kinh thế thiên tiêu. cái này bí cảnh bên trong còn ẩn giấu đi một vị thực lực vượt xa mình. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, nho nhỏ đại cản vì sao lại có loại nhân vật này, áo bào đen sát thủ trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, trốn. Tại vừa rồi giao phong bên trong, hắn rõ ràng cảm nhận được cùng đối phương chênh lệch. Hắn hiểu được mình cứ việc cường đại, nhưng tuyệt không phải đối thủ của người nọ. Soạn. Gần như không có một khắc do dự, sát thủ trực tiếp trốn xa ra ngoài. Không chết. Ngay tại lúc đó, Hoàng Lăng địa cung bên trong, Tần Vân trong ánh mắt lộ ra một sợi kinh ngạc. Phải biết, hiện nay hắn chiến lực vẫn là rất kinh người. Công pháp Vì Kiếm Tiên của kinh, không thua thế gian bất luận cái gì một bộ công pháp. Lại một kiếm kia ẩn chứa kiếm ý, bình thường ngưng thần cảnh tu sĩ, tuyệt đối không có tư cách ngăn cản. Người này tuyệt không phải. Tần Vân ánh mắt hiện ra lãnh ý, hai tay bấn, lần nữa thi triển ngự kiếm thuật, ngay tại lúc đó, trong miệng quát khẽ, một kiếm thành cho. Chương 11. Tần Nguyên Thọ kinh hãi tập quanh thân chi lực, ngưng tụ một kiếm ở giữa, đang phong tạo cực. Một kiếm thành cho. Một kiếm có thể chạm ra siêu việt tự thân mười mấy lần uy lực. Ông. Bí cảnh bên trong, trường kiếm rung dậy, sau đó trong nháy mắt hướng phía áo bào đen sát thủ bỏ chạy phương hướng đổi tới. Đây cũng là ngự kiếm thuật ưu thế. Dù là ở xa ngàn dặm, cũng có thể tại vạn quân từ đó, thẳng đến địch tướng thủ cấp. Trường kiếm đi theo tâm niệm mà động, đơn giản điều khiển như cánh tay. Soạn. Có được hành tự bí gia trì, chỉ là một lát, trường kiếm liền đã tới gần kia áo bào đen sát thủ. Mà vào giờ khắc này, áo bào đen sát thủ lại lần nữa cảm nhận được loại kia cực kỳ đáng sợ nguy cơ, quay đầu nhìn lại, quả nhiên lại một lần nữa nhìn thấy kia một sợi hàn quang bắn tung tóe mà ra. Mà nó, đây là cái gì hối hả? Dưới hắc bảo, nam nhân không khỏi mắng to. Thân là một cái đỉnh tiêm sát thủ, hắn cũng có được thế gian hiếm có hối hả, ám sát cùng thân pháp, đây là hắn đáng tự hào nhất. Nhưng hôm nay, thân pháp của hắn cùng đối phương hối hả so sánh, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Ngự kiếm thuật sao chỉ là? Áo bào đen sát thủ lần này rõ ràng hơn cảm nhận được Tần Vân thủ đoạn, trong lòng không khỏi càng thêm rung động. Dạng này ngự kiếm thuật đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, thuật như thế, nếu như người kia ngay tại chỗ này bí cảnh bên trong, kia lại nên sẽ cỡ nào khó chơi. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, trường kiếm đã tung trời mà tới. Áo bào đen sát thủ theo bản năng muốn lập lại chiêu cũ, liều mạng trọng thương ngăn cản, nhưng mà, hắn chợt cảm nhận được một cỗ lớn lao nguy cơ. Một kiếm thành cho, một sợi kiếm khí bắn ra mà đến, lúc đầu như một sợi tơ bạc dây nhỏ, sát na về sau, tựa như một tràng ngân hà rủ xuống cửu thiên. Kia không còn là một sợi kiếm khí, mà là một đạo kiếm bộ. Như thế nào? Áo bào đen sát thủ khuôn mặt cứng ngắt treo đầy ngạc nhiên, cơ hồ là sát na, liền trực tiếp bị kiếm kia thác nước chỗ xuyên qua, mảy may không có thể làm ra cái gì ngăn cản. Gương mặt kia bên trên cảm xúc bị vĩnh viễn dừng lại, kinh ngạc, mờ mịt, kinh ngạc, không cam lòng. Tựa hồ là nghĩ mãi mà không rõ, vì sao thực lực của đối phương đống nhiên tăng lên nhiều như vậy, cũng tựa hồ là không rõ, nho nhỏ đại càn cảnh nội, tại sao lại cất giấu một cái khủng bố như thế thiên tiêu. Một lát, thâm lâm một lần nữa bình tĩnh lại. Mậu rừng khẽ đung đưa, ở mảnh này đại địa bên trên, áo bào đen nam nhân gần như bị chặn ngang chặt đứt, lặng lặng nằm ở nơi đó, không có một điểm sinh cơ. Ngay tại lúc đó, Tần Ngưng Yên ngơ ngác nhìn qua trước mắt, trống rỗng hư không. Bị ta dọa đi rồi sao? Nàng có chút mờ mịt, gãi đầu một cái, nhìn một chút kiếm trong tay, trong mắt hiện lên trí tuệ quan mang. Nhị ca nói quả nhiên rất đúng, ta một thức này, luyện quả thật không tệ. Hoàng Lăng, địa cung. Tần Vân nằm trên sàn nhà, miệng lớn thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, trên trán hiện đầy như hạt đậu nảnh mồ hôi. Nương lặng, thật không hổ là một kiếm thành cho. Tần Vân xem như triệt để cảm nhận được cái tên này hàm nghĩa. Một kiếm về sau, ngay cả miễn cương thi triển ngự kiếm thuật cũng không thể, thân thể lập tức bị móc sạch, phảng phất một đêm phong lưu sau thận, không, xa so với kia càng phải nghiêm trọng. Hoàn toàn là tìm đường sống trong chỗ chết, một kiếm này về sau, ngươi không chết thì là ta vong a. Tần Vân cảm khái. Đây cũng chính là chỗ hắn tại địa phương an toàn, nếu không, đánh chết hắn cũng tuyệt đối không có khả năng thiện động một kiếm này. Làm một cầu đạo bên trong người, sau này nhưng tuyệt đối không thể đem mình ở vào suy yếu như vậy trình độ. Tần Vân cảnh cáo chính mình. Chống đỡ thân thể uống mấy ngụm rượu, sau đó lập tức vội vàng điều tức. Hoàn thành. Lớn như vậy trên quảng trường, hoàn toàn tĩnh mịch. Vô luận là chúng đại thần vẫn là vị kia càn hoàng, thần thái ở giữa đều hiện đầy nghiêm trọng. Một người 20 tuổi ngưng thần cảnh cao thủ, kẻ đến không thiện, sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào? Chỉ sợ, không chỉ lần này cuộc đi săn mùa thu muốn qua loa kết thúc, thậm chí, đại càn vương triều thiên tiêu cũng sẽ phải vẫn lạc một chút. Một cái ngưng thần cảnh thiếu niên vương, tại kia bí cảnh bên trong, người này là gần như vô địch tồn tại, dạng này người, đến tột cùng đến từ như thế nào một chi thế lực? Là ai tại nhằm vào ta đại càn sao? Quấy lần này cuộc đi săn mùa thu, vô số cái vấn đề từ đám người trong đầu hiện hiện. Một bên khác, Tần Đạo Niên chờ đợi lo lắng, nhưng từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy Tần Ngưng Yên thân ảnh xuất hiện. Hắn hiểu rõ Tần Ngưng Yên, hiểu nha đầu kia của tường. Nguyên nhân chính là đây, hắn vô cùng lo lắng. Theo thời gian trôi qua, cặp kia rót đầy tang thương con người, quang mang dần dần tại ảm đạm, cho đến cuối cùng, không có một tia sáng. Hại huynh đệ của ta, ám sát muội muội ta. Tần Đạo Niên ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn qua Tần Nguyên Thọ phương hướng, khí tức không bị khống chế bắt đầu căng gọn. Giết, báo thù. Giờ khắc này, Tần Đạo Niên chỉ còn lại có một ý nghĩ như vậy. Mà liền tại giờ phút này, trên quảng trường, một sợi chùm sáng xuất hiện, lại là một người trẻ tuổi rời đi bí cảnh. Chết rồi, người áo đen kia chết. Tất cả mọi người không nghĩ tới, người trẻ tuổi này vậy mà lộ ra dạng này một tin tức. Toàn trường ngạc nhiên, ngay cả Tần Đạo Niên cũng ngốc trệ. Xảy ra chuyện gì? Can Hoang mở miệng, hỏi tất cả mọi người ân cần chủ đề. Người trẻ tuổi kia lại là lắc đầu. Không biết, quá nhanh, chỉ thấy người áo đen kia bị người đả thương, chuẩn xác mà nói là bị một thanh kiếm đả thương. Sau đó hắn liền chạy trốn, ta cùng mấy cái huynh đệ đuổi theo, lại chỉ ở trong rừng thấy được người áo đen thi thể. Nguy cơ giải trừ. Nhưng giờ khắc này, trái tim tất cả mọi người lại càng bất an. Một cái ngưng thần cảnh thiếu niên vương lại bị người giết. Bí cảnh bên trong còn giấu kín lấy một cái so người áo đen tồn tại càng cường đại hơn. Là địch hay bạn? Như thế nào giết? Thủ đoạn gì? Vấn đề nhiều lắm, mà người trẻ tuổi này có thể cung cấp manh mối quá ít, dù sao có to lớn thực lực sai biệt, cho người ta có thể suy đoán manh mối có hạn. Thi thể nhưng từng mang về. Có người hỏi. Thiếu niên lại là lắc đầu, chỉ lo báo tin, lại là quên đi. Trên quảng trường lập tức một mảnh hùng hùng hổ hổ thanh âm. Hiện nay, cũng chỉ có thể chờ bí cảnh đóng lại. Người kia chém giết người áo đen, hẳn là sẽ không đối với chúng ta đại cản hậu bối xuất thủ, không có nguy cơ, nghĩ đến, nhất thời nửa khác, sẽ không có người vội vã ra. Một vị đại thần như thế lời nói. Tình thế quả là thế phát triển, tiếp xuống một đoạn thời gian, quả nhiên không có người quay trở lại lần nữa. Cái này khiến đám người nỗi lòng lo lắng, vung xuống không ít. Còn có 3 canh giờ bí cảnh liền sẽ quan bế chờ bọn hậu bối ra, nghĩ đến có thể cung cấp càng nhiều manh mối. Như mang ra người áo đen thi thể, nói không chừng có thể biết được thân phận của đối phương. Có người như thế phỏng đoán. Hiện nay, mọi người cũng chỉ có thể chờ đợi lo lắng. Mà tại quảng trường một góc khác, Tần Nguyên Thọ trên mặt tràn ngập không thể tin thần sắc, đôi tròng mắt kia bên trong rót đầy kinh hãi. Chương 12. Nhân thế gian Hoàng Lăng địa cung. Tần Vân mơ màng tỉnh lại, tinh khí thần khôi phục không ít. Rót 2 ngụm rượu, rồi sau đó mới cẩn thận suy nghĩ lên lần này xuất thủ, có hay không lưu lại dấu vết gì. Hắn cũng không muốn mình bình tĩnh sinh hoạt, cứ như vậy bị đánh phá, huống chi là tại loại này tình hình dưới, một khi phát hiện dấu vết gì, tương lai thế tất sẽ cho hắn tạo thành vô tận phiền phức. Hẳn là không có chứ. Cẩn thận suy tư một phen, Tần Vân thì thảo. Lần này xuất thủ sát thực bại lộ hắn một chút thủ đoạn, nhưng hẳn là không người sẽ hướng về thân thể hắn liên tưởng. Duy nhất cùng hắn có quan hệ liên chính là viên kia hộ thân phủ. Bất quá ngoại trừ Tần Ngưng Yên bên ngoài, những người khác cũng chưa gặp qua. Lại hộ thân phủ đã vỡ nát, không cách nào ngược dòng tìm hiểu, nha đầu kia ngốc khở tính cách, hẳn là cũng sẽ không hướng phương diện này liên tưởng a. Tần Vân trầm ngâm, trong lòng vẫn như cũ có chút bất an. Lưới trời tuy thưa nhưng có loạn. Làm ngươi làm một số việc thời điểm, cho dù thủ đoạn lại bí ẩn, cũng thế tất sẽ lưu lại một chút vết tích. Mặc dù cái này một sợi vết tích, rất khó để cho người ta liên tưởng đến hắn. Nhưng ở giờ khắc này, Tần Vân vẫn mơ hồ quyết định, về sau không đến không phải bất đắc dĩ, là tuyệt đối không thể xuất thủ nữa. Mạo hiểm sự tình, tuyệt đối không thể làm. Cẩn thận hồi tưởng một phen, xác định không có cái gì quá rõ ràng vết tích, Tần Vân cũng là không còn xoắn suýt việc này, tiếp tục bắt đầu uống rượu tu hành. Nhưng mà, Tần Vân nhưng không có nghĩ đến, hắn mỗi lần xuất thủ, náo động lên lớn cỡ nào phong ba. Hoàn thành quảng trường. 3 canh giờ trôi qua rất nhanh. Theo bí cảnh quan bế, trên quảng trường sáng lên một đạo lại một đạo trùng sáng, tất cả mọi người bị trục xuất trở về. Kia từng đạo tuổi trẻ thân ảnh về sau, đều trưng bày hoặc nhiều hoặc ít hung thú thi thể. Không hề nghi ngờ, Tần Ngưng Yên không có đạt được thứ nhất. Không thể phủ nhận nàng rất cố gắng, nhưng thực lực dù sao chỉ có luyện khí cảnh 6 tầng, chỗ thu hoạch đến con mồi cùng cơ duyên, thậm chí không đến những người khác một nửa. Nhìn qua những người khác sau lưng núi nhỏ hung thú thi thể, Tần Ngưng Yên tấm kia tinh xảo gương mặt bên trên, cũng không nhịn được xuất hiện mấy sợi ảm nhiên thần thái. Thua rồi, cứu không ra nhị ca. Nàng chất phát thì thảo, thanh âm kia bên trong tràn ngập rơi vào bình. Ta muội. Tần đạo niên trước tiên nên đón tiếp lấy, quan sát tỉ mỉ lấy Tần Ngưng Yên, hỏi Hàn Ân cần nàng có cái gì thương thế. Thua, thua. Nhưng mà Tần Ngưng Yên lại chỉ là không ngừng thì thảo hai chữ này. Tần đạo niên nhìn có chút đau lòng. Ta muội, ngươi hết sức liền tốt, không có người sẽ trách ngươi, ngươi nhị ca hắn càng sẽ không. Tần Ngưng Yên chất phát nhẹ gật đầu, sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đung nhiên lo lắng ở trên người tìm kiếm tìm tòi. Một lát sau, nàng giật mình, sau đó nước mắt không bị khống chế chảy xuống. Thế nào ta muội? Nhị ca cho ta phủ mất đi, ta đem nhị ca cho ta phủ làm mất rồi. Tần Ngưng Yên lập tức ngồi phịch ở trên mặt đất, gào khóc, thanh âm kia rất bi thương, để cho người ta cảm thấy lòng chua xót. Lần này sang quan, là một vị thế tử. Chỉ có 19 tuổi, cảnh giới lại đã tới trúc cơ cảnh tầng 2. Là làm nay đại càn trẻ tuổi nhất thiên tiêu. Bất quá tương đối sang quan là ai, mọi người càng để ý là, người áo đen kia thân phận, cùng vị tiêu kinh khủng hơn thiên tiêu thân phận. Ngay tại cùng ngày, Càn Hoàng trực tiếp triệu tập tất cả chứng kiến người áo đen một màn kia tất cả mọi người, triển khai điều tra. Quả nhiên đạt được càng nhiều manh mối. Nhân thế gian, một vị giàn mua đại thần nhìn xem trước mặt người áo đen trên thi thể một viên đồ đằng, phun ra dạng này 3 chữ. Lời vừa nói ra, đơn giản như long trời lở đất, kinh hãi tất cả mọi người ngu ngơ thật lâu. Nhân thế gian, Đông Hoang đáng sợ nhất thế lực một trong. Cùng thánh địa, cổ triều những này bất hủ đạo thống khác biệt, nhân thế gian đáng sợ, ở chỗ bọn hắn không chỉ cường đại, lại giấu kín cùng âm thầm, không người nào biết hành tung của bọn hắn. Đây là toàn bộ Đông Hoang đáng sợ nhất tổ chức sát thủ. Nhắc lên danh tự, không người không kiêng kỵ, không người không biến sắc. Bọn hắn không đơn giản giấu ở âm thầm thực lực cường đại, lại chỉ cần có đầy đủ lợi ích, mặc kệ ngươi là thánh chủ vẫn là thánh tử, bọn hắn chiếu giết. Thật là nhân thế gian sao? Tương truyền chỉ cần bọn hắn xuất thủ, gần như không có khả năng thất thủ, nhân thế gian tất cả sát thủ đều tinh thông cực mạnh ám sát cùng thân pháp, giống như quỷ mị đáng sợ. Vô số người kinh ngạc. Thế nhưng là, dạng này nghi hoặc, nhưng lại tựa như là tại trình bày một sự thật. Không phải nhân thế gian là ai đâu? Trước đó bọn hắn liền phỏng đoán, áo bào đen sát thủ tất nhiên là đến từ cái nào đó thần bí thế lực lớn. Thánh địa, cổ triều loại này bất hủ đạo thống. Bởi vì chỉ có dạng này bất hủ đạo thống mới có thể bồi dưỡng được một người 20 tuổi liền có thể đến ngưng thần cảnh người. Nhân thế gian, Tần Đạo Niên trong lòng yên lặng đọc lấy cái tên này, gương mặt kia bên trên có vô tận nghĩ mà sợ. Trước đó hắn liền chú ý đến Tần Nguyên Thọ thần thái, không rõ Tần Nguyên Thọ tại sao lại lộ ra loại kia ngạc nhiên tư thái, mà cũng cho đến giờ phút này, hắn mới hiểu được Tần Nguyên Thọ kinh ngạc. Một cái khủng bố như thế sát thủ, lại cứ như vậy bị người giết chết. Phải biết, nhân thế gian chi danh sở dĩ chấn động thiên hạ, là bởi vì tổ chức này tất cả sát thủ đều là nhất đẳng thiên tiêu, cùng cảnh bên trong gần như vô địch. Một cái ngưng thần cảnh một tầng sát thủ, tuyệt đối có thể so với bình thường ngưng thần cảnh 5-6 tầng cường giả. Đặt ở ngoại giới đều xem như một phương cao thủ. Huống chi là ở vào vậy sẽ niên kỷ gắt gao hạn chế tại 20 tuổi bí cảnh bên trong. Chém giết nhân thế gian sát thủ người đến tột cùng là ai? Thực lực càng như thế kinh khủng. Tần Đạo Niên trong lòng tự nói, cho dù là hắn cái này đã từng đại càn kiếm thứ nhất thần, giờ phút này cũng không thể không thừa nhận. Vô luận là sát thủ vẫn là cái kia thần bí thiên tiêu, đều là hắn xa xa không thể bằng, nhất là cái sau, tuyệt đối là một tôn tiên phú có thể so với, thậm chí siêu việt cấp độ thánh tử nhân vật. Giờ khắc này, Tần Đạo Niên trong lòng đối vị kia thần bí thiên tiêu dâng lên nồng đậm hiếu kỳ, càng vô cùng muốn tìm được người này. Nếu không phải là người này, chỉ sợ hắn cũng không còn cách nào nhìn thấy mình hoàng muội. Cho nên nói, là có người mời nhân thế gian sát thủ, có đại thần như thế phòng đoàn đến. Đại Càn Vương triều mặc dù cương thổ bao la, nhưng cũng vẹn vẹn Đông Hoang tiểu quốc, không có đạo lý sẽ dẫn tới một phương bất hủ đạo thống cấp bậc thế lực chú ý, cho nên sát thủ xuất hiện tại bí cảnh bên trong, không hề nghi ngờ là có người mời. Là ai mời? Mời đến giết người vẫn là muốn quấy ta Đại Càn 10 năm một lần cuộc đi săn mùa thu. Càng nhiều vấn đề tùy theo xuất hiện, để cho người ta không thể nào phỏng đoán. Vị thần bí nhân kia đâu? Lại là cỡ nào thân phận? Như thế nào xuất hiện tại bí cảnh bên trong? Đầu mâu dần dần chỉ hướng Tần Vân. Sau đó, một chút người trẻ tuổi, kiến thức người áo đen bị chém giết người tại lúc này nhảy ra ngoài, thổ lộ xuất quan tại Tần Vân càng nhiều manh mối. Chương 13. Vô hạn mơ màng người kia rất thần bí, từ đầu đến cuối hắn đều cũng không lộ diện. Đúng, chém giết sát thủ là một đạo kiếm mục, ta rõ ràng thấy được kiếm kia thác nước, rất là kinh khủng. Chúng người trẻ tuổi nhao nhao đưa ra manh mối, mặc dù lao nhao, lại hết sức phân loạn. Cuối cùng, vị yêu đoạt được săn khôi thế tử đứng ra nói, chuyện đã xảy ra là như vậy, chúng ta bị một trận kịch liệt động tĩnh hấp dẫn, tưởng rằng có cái gì cường đại hung thú, lập tức chạy tới. Mà đi sau hiện sát thủ cùng cách đó không xa Ngưng Yên công chúa, ngay tại sát thủ muốn động thủ thời điểm, liền xuất hiện một thanh kiếm chém bị thương sát thủ. Sát thủ tùy theo thoát đi, chôi kiếm này đổi tới, chém ra kiếm mục, muốn sát thủ tính mệnh. Tổng thể mà nói, lời nói này logic coi như kín đáo, để đám người đạt được càng nhiều tin tức. Ta đích xác bị cái gì đánh trúng, bất quá, cũng không có đả thương được ta. Tần Ngưng Yên nói như vậy. Tần Nguyên Thọ nghe có chút chột dạ, nhưng cũng may không ai hướng phương diện này liên tưởng. Mọi người càng có khuynh hướng sát thủ là đến quấy 10 năm cuộc đi săn mùa thu, gặp được Tần Ngưng Yên chỉ là trùng hợp, dù sao Tần Ngưng Yên một cái nho nhỏ luyện khí cảnh, không có đạo lý sẽ gặp phải nhân thế gian sát thủ nhằm vào. Cho nên, vị kia thần bí thiên tiêu ra ba lần tay. Lần thứ nhất thay Ngưng Yên công chúa đỡ được sát thủ một kích, đây cũng là vì sao các ngươi nghe được động tĩnh, Ngưng Yên cũng không có xảy ra chuyện nguyên do. Lần thứ hai thương tổn tới sát thủ. Lần thứ ba tại sát thủ chạy trốn thời điểm đem nó đánh giết. Có người như thế phỏng đoán, đạt được rất nhiều người tán đồng. Nhưng dạng này một kết quả, cũng làm cho một số người cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Một vị lao nhân trầm ngâm nói, người của nhân thế gian, am hiểu nhất ám sát cùng thân pháp của bọn hắn bí thuật chính là thế gian đỉnh tiêm. Năm đó, Thái Sơ Thánh Chủ tao ngộ nhân thế gian sát thủ tập sát, sau khi thất bại thoát đi, Thái Sơ Thánh Chủ nhưng thủy chung chưa thể đuổi tới vị kia sát thủ. Lại có người nói, đúng, Đông Hoang sớm có nghe đồn, thế gian này thân pháp chỉ có cả hai nhanh nhất, một vị yêu tộc côn bằng bảo thuật, một chính là nhân thế gian sát thủ. Có thể nói, nhân thế gian sát thủ cho dù ám sát thất bại, nhưng bọn hắn muốn chạy trốn, trên đời này không có mấy người có thể ngăn bọn họ lại. Chẳng lẽ nói, cái này tuổi trẻ thiên kiêu không riêng gì thiên phú cường đại, thậm chí còn tu có một môn cực mạnh thân pháp bí thuật sao? Đoán ra được kết quả làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hãi. Chẳng ai ngờ rằng, vị kia thần bí thiên kiêu sẽ như thế biến thái, lần này 10 năm đi săn bên trong, lại sẽ xuất hiện nhân vật như vậy. Không nói cái khác, đơn môn này thân pháp bí thuật, liền là đủ để các thánh địa cổ triều kinh hãi. Còn có, như đoán không lầm, người này sử dụng nên một môn ngự kiếm thuật đi. Vẹn vẹn bằng vào ngự kiếm thuật liền chém giết nhân thế gian sát thủ, người này ngự kiếm thuật đạt đến sao mà trình độ khủng bố. Thuật như thế, chân thân giáng lâm lại đem đến mức nào? Mấy câu nói như vậy, lại lần nữa khiến hiện trường trầm mặc. Ngự kiếm thuật cũng không khó, ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người cũng có thể làm được, có thể nghĩ muốn chém giết một vị đỉnh tiêm sát thủ. Người này ngự kiếm thuật tuyệt đối đã tới trình độ đăng phong tạo cực, thường nhân không có trăm năm tuyệt đối tu hành không đến loại trình độ này. Nhưng, có thể thi triển thần thông tiến vào bí cảnh, chứng minh tuổi của hắn tuyệt sẽ không vượt qua 20 tuổi. Người này, đơn giản gần giống yêu quái. Một vị lao nhân cảm thán như thế nói, tuyệt thế thiên phú, đỉnh tiêm thân pháp bí thuật, đang phong tạo cực ngự kiếm thuật, khó có thể tưởng tượng, ba cái này lại sẽ tụ tập tại một cái niên kỷ chưa đầy 20 tuổi trên thân người. Ngay cả Càn Hoàng cũng không khỏi phát ra cảm thán, tu hành cả đời, loại thiên tài này, là hắn chưa bao giờ nghe. Đúng rồi bệ hạ. Giờ phút này, vị yêu săn quan đứng dậy nói, ta tại rời đi bí cảnh trước đó, cố ý đi sát thủ nơi ngã xuống nhìn thoáng qua, phát hiện một loại vị kia thần bí thiên tiêu lưu lại cổ quái vết tích, ở mảnh này giữa thiên địa thật lâu quanh quẩn, từ đầu đến cuối không có rút đi. Ta khó mà minh ngộ, thế là dùng pháp khí nhiếp thủ một chút mang về. Nghe được thiếu niên nói như thế, ở đây tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Vị kia thần bí thiên tiêu dấu vết lưu lại, giá trị tuyệt đối đến khảo cứu. Thiếu niên thế tử lấy ra một khối bảo ngọc, đem bảo ngọc đánh nát, lập tức từng sợi tối nghĩa khí tức lưu truyền ra. Đám người tinh tế cảm thụ. Sát na, Càn Hoàng, Tần Đạo Niên cùng mấy vị gần như muốn xuống mồ lão nhân, lập tức sắc mặt đại biến. Kiếm ý, đây là kiếm ý. Từng đạo kinh hô truyền ra, nghe nói lời ấy, tất cả mọi người sắc mặt đổi biến. Đại Càn lấy kiếm lập quốc, tất cả mọi người là tập kiếm, cho nên tự nhiên biết kiếm ý đến tuột cùng là cái gì. Trời, lại thật là kiếm ý. Người này còn nắm giữ kiếm ý a? Khó có thể tưởng tượng, thiên phú của người nọ đạt đến trình độ nào, mới tại rất nhiều lĩnh vực bên trong đều có được cực cao tạo nghệ. Mọi người triệt để nói không ra lời. Thần bí thiên tiêu tổng cộng bất quá ra 3 lần tay, nhưng mà chỗ toát ra tới tin tức lại một kiện so một kiện làm người ta kinh ngạc. Mọi người phát hiện, càng là sâu đảo, người thần bí kia thiên kiêu bí mật liền càng là để cho người ta cảm thấy rung động. Hắn đến tuột cùng là ai a? Mọi người đã không cách nào tưởng tượng thần bí thiên kiêu thân phận, bởi vì phát hiện có vẻ như cho dù là các thánh địa thánh tử cũng xa xa không thể cùng hắn có thể so với. Người này thiên phú thật là đáng sợ, bây giờ niên kỷ còn chưa vượt qua 20, liền đã tới mức độ này, tương lai sẽ có cỡ nào tạo nghệ? Sở dĩ xuất thủ là hữu tâm che chở ta Đại Càn sao? Chẳng lẽ nói người này cũng không phải là ngoại nhân, mà là ta Đại Càn một vị thiếu niên? Tiếng thán phục chấn động Kim Loan Điện. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý tại tòa kia hoàng vị bên trên, vị kia cao tuổi Càn Hoàng nghe tới câu nói sau cùng thời điểm, đôi tròng mắt kia bên trong chợt bộc phát ra hừng hực hào quang. Nếu thật là Đại Càn thiên tiêu, nhưng sau đó ánh mắt của hắn có dần dần ảm đạm. Đại Càn có tài đức gì sẽ xuất hiện nhân vật bậc này? Như thế yêu diễm thiên tiêu a, chưa bao giờ có nghe nói, thật muốn thấy chân dung. Tần Đạo Niên cũng không tự chủ phát ra nỉ non. Không có gì ngoài một phần lòng biết ơn bên ngoài, càng nhiều hơn chính là một phần kính ý, không nói cái khác, riêng là kiếm ý kia liền đã làm hắn rung động không thôi. 20 tuổi thiên tài. Tần Ngưng Yên cũng hơi có chút thất thần, trong ánh mắt bình tĩnh lộ ra một tia mê tưởng. Nếu là nhị ca cùng hắn đồng dạng lợi hại, cũng sẽ không bị nhốt tại Hoàng Lăng loại kia u ám địa phương đi. Cuối cùng, trận này thương thảo cũng chỉ có thể qua loa thu tràng. Về phần sát thủ là ai mời tới, bởi vì sát thủ đã chết, không có chứng cứ, cũng liền không cách nào ngược dòng tìm hiểu đi xuống. Chư vị, gần nhất cẩn thận lưu ý một chút bên người tuổi trẻ hải tử, nhìn xem phải chăng có cái gì dị dạng. Tại trước khi rời đi, Càn Hoàng nói ra một phen không hiểu. Hiển nhiên là nghe lọt được Đại Càn có dấu thần bí thiên tiêu phỏng đoán, ôm như vậy một tia chờ mong. Chỉ là việc này nhất định như vậy thu tràng. Tại vị kia thiên tiêu không có chân chính xuất hiện trước đó, liên quan đến hắn hết thảy đều chú định thành mê, để cho người ta sinh ra vô hạn mơ màng cùng nghi kỵ. Chương 14. Thượng cổ thiên đình Đông Hoàng, một tòa vô danh trong núi lớn. Một cái hắc bảo nam tử lặng yên không tiếng động ẩn vào mảnh rừng núi này, sau đó xuất hiện ở một cái đại điện ở trong. Trong điện, một mảnh lờ mờ. Tại mấy ngọn ngọn đuốc chiếu dọi xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy, trong điện hai bên ẩn ẩn sức sức bóng người. Hồi bẩm chủ thượng, số không vẫn lạc. Người áo đen quỳ lạy trong điện, hướng về chủ tọa bên trên áo bào đen nam nhân dập đầu. Ồ, chủ tọa bên trên, cái kia hắc bảo nam tử cũng không lên tiếng, nhưng hai bên lại phát ra một tiếng nhẹ xá. Số không thế nhưng là ta nhân thế gian thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thiên phú nhất hạt giống tuyển thủ, không thua các thánh địa thánh tử, như thế nào tùy tiện vẫn lạc? Là gặp đại địch sao? Hắn vẫn tại nơi nào? Hai bên có thanh âm khàn khàn truyền ra. Áo bào đen nam nhân lắc đầu, cũng không phải là đại địch, là một lần ám sát nhiệm vụ, ám sát đối tượng chỉ là một cái luyện khí 6 tầng tiểu nha đầu, chết tại Đông Hoang Đông Bộ một cái trong nước nhỏ, quốc hiệu bị cản. Cái gì? Sát na, trong điện vang lên liên tiếp xôn xao. Số không chết tại Càn Quốc. Cái này sao có thể? Nho nhỏ Càn Quốc sao có thể lưu lại hắn? Không tệ, theo ta được biết, Đại Càn Quốc chủ chỉ là một cái đại năng cảnh người, liền xem như quốc chủ xuất thủ, cũng tuyệt đối không có khả năng đem hắn lưu lại. Trong điện một mảnh tiếng chất vấn. Sự thật chính là như thế, số không lật thuyền trong mương, lại chém giết hắn người cũng không phải là Đại Càn Quốc chủ, mà là một cái niên kỷ không cao hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Áo bào đen nam nhân bẩm báo nói, lập tức đem bí cảnh sự tình nói ra. Làm sao có thể? Trong điện triệt để ồ lên, tất cả mọi người tựa hồ cũng giật mình, không thể tin được đây hết thảy. Người này là ai? Nhưng có tin tức gì? Ngay cả vị kia chủ thượng cũng không nhịn được mở miệng, thanh sắc bên trong xen lẫn một sợi hiếu kỳ. Thân phận của người này rất là thần bí, ngay cả Đại Càn tựa hồ cũng không biết sự tồn tại của người nọ. Ta điều tra một phen, phát hiện liên quan tới người này một chút tin tức, hắn nắm giữ lấy đỉnh tiêm ngự kiếm thuật, chính là bằng vào này thuật, ở ngoài ngàn dặm, đem số không chém giết, lại người này còn nắm giữ kiếm đạo. Mặt khác, người áo đen dừng một chút mới nói, người này còn có được một loại nào đó cực kỳ đỉnh tiêm thân pháp bí thuật, chính là bởi vậy, số không mới không thể từ hắn trong tay đào thoát. Cái gì? Trong điện lập tức tĩnh mịch. Vài giây đồng hồ yên tĩnh về sau, mới có một đạo cảm thán âm thanh truyền ra, nho nhỏ Càn Quốc, như thế nào xuất hiện dạng này một tôn nhân vật? Tập các loại pháp môn cùng một thần, cái này ở trong mỗi một thuật, cho dù là tung thế thiên tiêu, cũng không phải mấy chục năm không thể lại thành, như thế nào là một tên mao đầu tiểu tử? Là tiểu nha đầu kia bối cảnh sao? Nhưng điều tra qua tiểu nha đầu kia, người áo đen trầm ngâm nói, nha đầu kia là Càn Quốc một vị công chúa, mời số không xuất thủ người, thì là nàng một vị hoàng huynh, chủ yếu mâu thuẫn chính là hoàng gia chi tranh. Về phần nha đầu kia bối cảnh, rất là bình thường, chỉ có hai vị ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh trưởng, đại ca tên là Tần Đạo Niên, đã từng cũng coi như có chút thiên phú, bất quá lại bởi vì thụ đạo tổn thương, bây giờ biến thành một tên phế nhân. Về phần nàng nhị ca, người này càng là thường thường không có gì lạ, là cái hoang phế tu hành tự quỷ, nghe nói là bởi vì điếm ô hoàng đế phi tử, bị Càn Hoàng một đạo thánh chỉ trấn áp tại Hoàng Lăng bên trong, bây giờ cả ngày say rượu hoàng lăng, hào vô thượng tiến chi tâm. Người áo đen nói ra tin tức rất là kỹ càng, rất rõ ràng đối Tần Vân mấy người làm kỹ càng điều tra. Càng nâng lên Tần Vân thời điểm, trong ánh mắt càng là toát ra một chút vẻ khinh miệt. Như thế đến xem, người thần bí kia cùng tiểu nha đầu cũng không cái gì liên quan, sở dĩ chém giết số không, chỉ là bởi vì số không bước vào hắn che chở vùng đất kia, xúc phạm hắn danh giới cuối cùng. Có người như thế phòng đoán nói, cần phải tìm tới người này. Trong điện trên cùng, vị điện chủ kia mở miệng, đánh gây đám người nghị luận. Áo bào đen nam nhân chắc tay, lập tức lui ra ngoài. Chủ thượng là dự định là không hào báo thù sao? Có người mở miệng hỏi. Dưới hắc bào truyền ra nam nhân cười khẽ, lắc lắc đầu nói, ta nhân thế gian ám sát thế gian trừ vương, cùng thế gian tất cả đạo thống là địch, những năm gần đây cũng không ít tổn đường, thật muốn báo thù, chẳng phải là muốn càn quét thế gian tất cả đạo thống. Nam tử ngừng một chút nói, đơn giản là muốn đem cái này thần bí thiên kiêu thu nạp tôi, người này cũng từ xưa nay ít có, nếu có thể gia nhập ta nhân thế gian, tương lai hẳn là ta nhân thế gian một vị cự phách. Đám người như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, đều tán đồng. Mặt khác, chủ yếu nhất là kia đỉnh tiêm thân pháp. Nam tử trầm ngâm nói, ta nhân thế gian thân pháp là thế gian số 1, không có gì ngoài côn bằng bảo thuật bên ngoài, ai còn có thể cùng có thể so với. Người kia có thể trên thân pháp toàn thắng số 0, chẳng lẽ nói. Nam tử nói đến chỗ này lại dừng lại, đôi trong mắt kia ẩn ẩn nổi lên một chút rung động. Chủ thượng nói là Viễn cổ thiên đình hành tự bí. Trong điện lập tức trở nên tĩnh mịch xuống tới, trên mặt mọi người đều treo đầy thần sắc. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, hành tự bí sớm đã thất truyền, Viễn cổ thiên đình từ lâu hủy diệt, không có khả năng có thừa nghiệp sống sót. Có người ngạc nhiên nói, nhưng ngoại trừ hành tự bí, thế gian này còn có cái gì có thể thắng được ta nhân thế gian bí thuật đâu? Cuối cùng, điện chủ lắc đầu nói, người này có lẽ cùng thượng cổ thiên đình có liên hệ nào đó, bất quá vô luận như thế nào, vẫn là tìm được trước hắn, xác định thân phận của người này lại nói. Phi Yên cung, vàng son lộng lẫy cung nội, nam nhân cùng nữ nhân quần áo tản mát đầy đất, lụa mỏng xanh sổ sách bên trong, một trận lớn chém giết ngay tại trình diễn, nam nhân thở dốc, nữ tử yêu kiểu. Một lát sau, lớn chém giết kết thúc, trong điện lâm vào thật lâu yên lặng. Người của nhân thế gian chết rồi, tiếp xuống định làm gì? Trần Phi nằm sấp trên ngực Tần Nguyên Thọ, vuốt ve Tần Nguyên Thọ gương mặt, nhẹ giọng hỏi, ngươi nói, cái kia thần bí thiên tiêu, đến tuột cùng là người phương nào? Tần Nguyên Thọ từ đầu đến cuối không đáp, Trần Phi có chút gấp, ngươi liền không nóng lòng sao? Không sợ hắn là một vị nào đó hoàng tử, nhảy ra đoạt ngươi hoàng vị? Lấy tư chất của hắn, ngươi lấy cái gì cùng hắn tranh? Nghe đến lời này Tần Nguyên Thọ mới có chút mở mắt, trong mắt ngậm lấy một tia lo lắng, đại càn, không có khả năng có loại người này cũng tuyệt đối không phải là đại càn người. Huống hồ, không có thời gian, cho dù hắn là cái nào đó hoàng tử, ta cũng không thể chú ý đến hắn, chỉ có thể một con đường đi đến đen, thừa dịp phụ hoàng trước khi chết, đem hoàng vị siết trong tay. Trần Phi có chút trầm ngâm nói, ngươi còn muốn nhằm vào Tần đạo niên sao? Ta luôn cảm giác bất an, ẩn ẩn cảm thấy, cái kia thần bí thiên điều, cùng Tần đạo niên huynh muội có cái gì liên hệ? Tần Nguyên Thọ cười lạnh, trong mắt của ta, chỉ là trùng hợp thôi, giữa bọn hắn có thể có liên hệ gì? Nếu như thật có cái gì liên hệ, Tần đạo niên còn có thể sống ngất ức như thế sao? Có lẽ vậy. Trần Phi trầm ngâm, ngừng một chút nói, cho nên, ngươi còn muốn ám sát Tần Ngưng Yên? Tần Nguyên Thọ lắc đầu, ta từ bỏ cái ý nghĩ này, nếu như Tần Ngưng Yên có cái gì ngoài ý muốn, Tần đạo niên tuyệt đối sẽ nổi điên, ta nhớ được hắn lần trước xem ta ánh mắt, cùng trên thân loại kia đáng sợ khí tức. Ta ngược lại thật sự là có chút sợ cái này lão cẩu sẽ nổi điên, bởi vậy chẳng bằng trực tiếp diệt trừ Tần đạo niên. Năm đó, hắn nhưng là cùng ma tộc có rất sâu nguồn gốc, mà ma tộc cũng một mực tại tìm cơ hội trả thù hắn, ta cảm thấy là thời điểm để hắn gặp một lần lúc trước bạn cũ. Tần Nguyên Thọ một mặt cười lạnh, không còn sớm, ta phải nhanh đi về, ngày mai gặp lại ngươi cái này tiểu yêu nghiệt. Dứt lời, Tần Nguyên Thọ mặc tốt quần áo, rời đi Phi Yên cung. Cung nội, ngay tại Tần Nguyên Thọ rời đi về sau, Trần Phi trên mặt kia nụ cười quyến rũ lại hóa thành trận trận cười lạnh. Giơ tay lên một cái, một con linh chim khách nhu thuận từ ngoài cửa sổ bay vào, đã rơi vào Trần Phi trong tay. Sờ lên linh chim khách lông vũ, Trần Phi lẩm bẩm nói, đi bẩm báo chủ nhân, lần này đại càn cảnh nội xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tiêu, ta sẽ hết sức tìm tới hắn. Chương 15. Tần đạo niên thương thế Hoàng Lăng địa cung. Cái này hoàn thành, gần đây tựa như nhiều rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Những người này cùng sát thủ kia khí tức có chút cùng loại. Thần Vân tự nói, hắn nằm tại băng lãnh trên mặt đất, một bộ tiểu quỷ bộ dáng, tiếng ấy nổi lên bốn phía, thậm chí còn chảy ra nước bọt. Chỉ là hắn thần niệm lại sớm đã nô ra ở ngoài ngàn dặm, quan sát đến hoàng thành nhất cử nhất động. Trên thực tế, hắn chưa bao giờ có thư giãn, từ ngày đó xuất thủ về sau, liền nghiêm mật giám sát lấy bên người một ngọn cây cỏ. Không chỉ hoàng thành ở trong nhiều hơn rất nhiều khuôn mặt xa lạ, liền ngay cả hoàng lăng cũng thỉnh thoảng sẽ có một hai đạo lạ lâm khí tức xuất hiện. Mặc dù bọn hắn giấu rất là ẩn nấp, vừa vặn nghi ngờ hành tự bí, hết thảy thân pháp bí thuật ở trong mắt Tần Vân đều là tương đương của bể, làm sao lại không phát hiện được? Cái này khiến Tần Vân ít nhiều có chút khó chịu, không giờ khắc nào không tại diễn một cái tử quỷ, mỗi ngày cùng không khí biểu diễn kỹ, sợ bại lộ chính mình. Tuy nói đi, hắn thật cũng là tử quỷ. Hy vọng cuộc phong ba này có thể sớm qua đi một chút đi. Tần Vân thì thảo, hắn biết những người này cũng không phải là thật chú ý tới mình, mà là bởi vì Tần Ngưng Yên nguyên nhân. Dù sao lúc trước mình là bởi vì Tần Ngưng Yên mà ra tay, ánh mắt của những người này sẽ tụ tập trên người mình, cũng rất là bình thường. Cũng may, bởi vì hắn diễn kỹ tinh xảo, theo thời gian trôi qua, Hoàng Lăng những ngày này là không người đến. Ừ ngực. Mơ màng tỉnh lại, dơ bầu rượu lên liên tiếp rót hết mấy cái. Lập tức, Thần Vân trong đầu vang lên một đạo mỹ rượu thanh âm. Đinh. túc chủ uống rượu 3000 miệng, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 30 năm tu vi. Thanh âm này khiến Tần Vân không khỏi khẽ giật mình, mà hậu tâm trong mừng rỡ. 30 năm tu vi, sao mà phong phú a. Nhắc tới hệ thống mặc dù ban thưởng phương diện rất phong phú cùng đa dạng, bất quá Tần Vân xem ra, vẫn là tu vi thực sự a, cái gì thần thông công pháp đều là ngoại vật, chỉ có tu vi mới là chân thật mình. 30 năm khổ tu, coi như ta bộ này cùng tư có chút chênh lệch, cũng hẳn là có thể bước vào ngưng thần cảnh đi. Nghĩ như vậy, Tần Vân liền dự định bắt đầu hấp thu. Chỉ là không nghĩ tới, có người đến, là Tần Ngưng Yên. Từ lần trước cuộc đi săn mùa thu về sau, Tần Vân liền không có gặp lại qua nàng. 10 ngày qua quá khứ, nha đầu này nhìn gầy gò không ít. Nghe Tần đạo nhân nói, nha đầu này gần nhất tại khắc khổ tu hành. Tần Vân minh bạch, chính mình cái này hoàng muội, tất nhiên hay là bởi vì không thể đoạt được săn khôi mà ấy nấy cùng tự trách. Về phần Tần đạo nhân, những ngày gần đây ngược lại là tới rất tấp nập, chỉ là hai người chưa có giao lưu. Tần đạo nhân cũng chỉ là ngồi ở chỗ đó uống rượu, không ngừng thở dài, thất thần nhìn lên bầu trời. Có đôi khi như thế ngồi xuống, chính là dòng dã một ngày. Đã từng cái kia không uống rượu, luôn luôn không biết ngày đêm tu hành luyện kiếm đại kiếm thần, không biết từ lúc nào bắt đầu yêu uống rượu, trên thân cũng nhiều mấy phần chán nản chi khí. Nhị ca. Ngay tại Tần Vân suy nghĩ lung tung thời điểm, Tần Ngưng Yên đi tới, giòn tan kêu lên. Nàng dẫn theo vài hũ rượu, yên lặng cho Tần Vân đưa tiền đến. Nhị ca, thật xin lỗi. Ngươi nếu tới nói xin lỗi, liền đi nhanh lên, ngươi nhị ca thai ta dễ cứng rắn, phiền nhất những này giả mồm bảo. Tần Vân trực tiếp đánh gãy Tần Ngưng Yên. Hắn là thật không yêu giả mồm, huống hồ nói, nha đầu này, nào có cái gì có lỗi với hắn, vì cái gì luôn yêu thích đem trách nhiệm quy tội trên người mình. Tần Ngưng Yên không nói gì, tựa ở cửa sổ trên một tảng đá lớn. Đầu tựa vào đầu gối bên trong, cứ như vậy không nhúc nhích ngồi. Ai? Gặp đây, Tần Vân không khỏi thở dài. Không chỉ Tần đạo niên thay đổi, không biết từ lúc nào lên, nha đầu này cũng thay đổi. Đã từng như vậy không tim không phổi, nhưng hôm nay lại trở nên đa sầu đa cảm, khiến người ta cảm thấy lòng chua xót. Đại ca thương thế, tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng, mấy cái ban đêm, ta đều nhìn thấy hắn tại ho ra máu. Nhị ca ngươi lại bị giam ở chỗ này, ta không biết, ta nên làm cái gì, ta lại có thể làm cái gì? Tần Ngưng Yên nhẹ giọng nỉ non, tựa hồ là khóc, thanh âm có chút nghẹn ngào. Nghe được Tần Ngưng Yên nói đến Tần đạo niên thương thế, Tần Vân không khỏi ngẩn người. Mười mấy năm trước, Tần đạo niên cùng ma tộc đại chiến, rơi xuống đạo tổn thương. Đạo tổn thương cùng bình thường thương thế khác biệt, chính là đạo cơ nhận lấy thương tích, nếu không có nghịch thiên thần thuốc, căn bản không có khôi phục khả năng. Lại đạo này tổn thương, giống như một đầu ăn tươi nuốt sống côn trùng, sẽ theo thời gian trôi qua, từng chút từng chút từng bước xâm chiếm ngươi sinh cơ. Những năm gần đây, Tần đạo niên một mực tại dùng linh dược tới tu dưỡng, mặc dù có thể miễn cưỡng làm được cùng người thường nhìn cũng khác, nhưng trên thực tế, cũng chỉ là uống rượu độc giải khát. Đã đến loại tình trạng này à? Tần Vân thì thảo, cũng không khỏi có chút thất thần. Hối hải cảnh kiếm tu, thân thể cường đại dường nào, nếu không phải là đã đến tối hậu con đầu, sao lại ho ra máu? Là thuốc ba phần độc, cho dù hối hải cảnh kiếm tu thể chất cường đại, nhưng mười mấy năm trôi qua, bây giờ Tần đạo niên, sợ chỉ còn lại có một bức sắc không. Coi như tìm tới thần dược, chỉ sợ cũng quá bổ không tiêu nổi, khó có thể chịu được. Khó trách hắn gần nhất mỗi ngày lại tới đây, là cảm thấy mình ngày giờ không nhiều sao? Ta lại không thể nhìn ra một tia. Tần Vân hầu kết có chút cảm thấy chát, hắn đại khái có thể cảm nhận được Tần đạo niên tâm tình. Ngày giờ không nhiều, thân thể khó mà chống đỡ được, nhưng lại có quá nhiều không bỏ xuống được. Tần đạo niên thật tiếp nhận quá nhiều, dù là đến loại tình hình này, hắn cũng không có đạo qua hắn đến tuột cùng có bao nhiêu khổ. Lén gạt đi thương thế, yên lặng chống đỡ lấy hết thảy. Giờ khắc này, Tần Vân khó mà nói rõ mình là như thế nào một mức tâm tình, cho dù hắn sớm đã không còn là đã từng cái kia Tần Vân. Kỳ thật, không cần làm cái gì, chỉ cần ngươi bình an, ta cùng Hoàng Minh liền đã rất thỏa mãn. Tần Vân nói như vậy, trấn an lấy Tần Ngưng Yên, hy vọng nàng có thể nhẹ nhõm một chút. Hắn bây giờ có khả năng làm cũng vẹn vẹn chỉ còn lại trấn an. Có một số việc nhất định phải tự mình đi kinh lịch, đi tiếp nhận, người bên ngoài dù ai cũng không cách nào đi giúp cái gì. Ân, ta minh bạch. Tần Ngưng Yên nhu thuận nhẹ gật đầu, sau đó đứng lên nói, nhị ca, ta đi. Ta nghĩ ta cũng chỉ có cố gắng đi tu hành, đi mạnh lên, có lẽ mới có thể để cho các ngươi không vì ta lo lắng, mới có thể có cơ hội cải biến đây hết thảy. Dứt lời, Tần Ngưng Yên đứng dậy rời đi, chưa đi mấy bước nhưng lại quay đầu hướng Tần Vân gạt ra một cái hoạt bát thiếu dung. Nhị ca, ta ngày mai trở lại thăm ngươi, ta biết đại ca nơi đó có vỏ rượu ngon, nhìn ta cho ngươi chụp tới. Nhìn thấy nha đầu này bộ dáng này, Tần Vân cũng không tự chủ lộ ra thiếu dung. Thẳng đến Tần Ngưng Yên rời đi, Tần Vân mới thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Đối với Tần đạo niên thương thế, nói thật ra hắn bây giờ cũng vô pháp đi giúp cái gì. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng cùng hệ thống, hy vọng về sau có thể được đến cái gì thần kỳ linh dược đi vì Tần đạo niên chữa thương. Cũng may bây giờ còn có thời gian, hết thệ cũng còn có chuyển cơ. Tu hành, tu hành. Tần Vân lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những thứ này, bắt đầu tay chuẩn bị đột phá ngưng thần cảnh. Nhỏ yếu tức nguyên tội, nhân sinh đại đa số cực khổ đều là bởi vì nhỏ yếu, chính như Tần Ngưng Yên nói, chỉ có mạnh lên mới có thể một mực nắm giữ vận mệnh của mình. Chương 16. Vạn vật lao ma theo Tần Vân tâm niệm khẽ động, như vực sâu biển lớn kinh khủng năng lượng trong nháy mắt tràn vào thân thể. Sau đó cảnh giới bắt đầu buông lỏng, gông xiềng sát na sụp đổ, bắt đầu điên cuồng tấn thăng. Trúc cơ 5 tầng, trúc cơ 6 tầng, trúc cơ 7 tầng, trúc cơ 8 tầng, trúc cơ 9 tầng. Chưa quá khứ bao lâu, Tần Vân liền đã tới trúc cơ cảnh viên mãn, bắt đầu hướng ngưng thần cảnh phát khởi công kích. Mà cho tới giờ khắc này, cỗ này mênh mông năng lượng cũng chỉ là nhỏ không thể thấy tiêu hao một kia. Thời gian một chút xíu trôi qua, 30 năm kinh khủng tu vi, cho dù là trực tiếp ban thưởng, hấp thu tiêu hao thời gian, cũng chú định sẽ không ngắn ngủi. Đám chìm trong điên cuồng tu hành bên trong, Tần Vân cũng triệt để quên đi khái niệm thời gian. Cùng lúc đó, hoàng thành. Tần Ngưng Yên đi tại hoàng thành trên quảng trường, hai mắt thật to nhìn về phía bầu trời xa xăm, không có cái gì cảm xúc, tựa như là cái ngơ ngác người gỗ. Hôm nay là phát lương tháng thời gian, tại rất nhiều năm trước, cung trong đại thái giám sẽ ở hôm nay tự mình đưa đến phụ thượng. Bất quá, từ khi Tần đạo niên xuống dốc về sau, Tần gia cũng liền lại không có xuất hiện qua vị kia đại thái giám thân ảnh. Thế là, Tần Ngưng Yên chỉ có thể tự mình đến. Những linh thạch này 60 khối muốn vì đại ca đổi lấy linh dược, 28 khối muốn duy trì trong nhà chi tiêu, 10 khối phải làm tu hành dùng. Còn muốn 2 khối. Tần Ngưng Yên nhìn qua trong tay linh thạch, trong đầu yên lặng tính toán, suy nghĩ thì bay đến mỹ thực bên trên, băng đường hồ lô, đùi gà. Gió rét thổi tới, thổi lên nàng thật mỏng phân bấy, có chút lạnh, Tần Ngưng Yên không tự chủ dùng mình một cái, muốn bắt đầu mùa đông, đến cho đại ca cùng nhị ca mua kiện bộ đồ mới áo. Trên thực tế, 100 khối linh thạch đã không tính ít. Nhưng đầu to lại cần cho Tần đạo niên mua sắm linh dược, cho nên liền để cho người ta cảm thấy có chút túng quẫn. Tần Ngưng Yên ôm linh thạch, cúi đầu, hướng ngoài hoàng cung đi đến, lại gặp một cái quần áo ngăn nắp hoa lệ nữ tử. Ngưng Yên công chúa. Trần Phi giới thiệu, cười mỉm hướng Tần Ngưng Yên đón. Nhưng Tần Ngưng Yên nhưng không có để ý tới, chỉ lo cúi đầu, cắm đầu đi, ngươi không phải người tốt, gạt ta nhị ca cùng ngươi đi ngủ, ta đại ca không cho ta đã nói với ngươi. Trần Phi lập tức sắc mặt tối sầm. Ngưng Yên công chúa, bạn cung có một số việc muốn cùng ngươi nói, bạn cung đã chuẩn bị tốt thức ăn. Tần Ngưng Yên không đáp, tiếp tục cắm đầu đi. Trần Phi ngẩn người, nói cho ngươi một tin tức tốt, bạn cung tìm được một gốc linh dược, có thể chữa trị đại ca ngươi thương thế. Tần Ngưng Yên dừng lại, quay đầu nhìn sang, ngươi nói là sự thật sao? Trần Phi tiếu dung ngâm ngâm, sợ Tần Ngưng Yên không tin, vội vàng đi tới, tự nhiên là thật, ngay tại ngoài cùng, ta có thể hiện tại liền dẫn ngươi đi. Được. Tần Ngưng Yên không chút do dự, một đoàn người ngồi kiệu đi ra hoàng cung, đi tới một chỗ vùng ngoại ô đi ra cố kiệu. Tần Ngưng Yên nhưng lại chưa nhìn thấy Trần Phi trong miệng linh dược, mà là gặp được Tần Nguyên Thọ. Nàng không hiểu có loại dự cảm không tốt. Tần phủ, Tần đạo niên phủ đệ, cách hoàng thành cũng không tính xa, ngay tại rời đi hoàng cung đại lộ bên trên. Tới gần trạm vào tối, chậm chạp không thấy Tần Ngưng Yên trở về, Tần đạo niên trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Từ kinh lịch vượt qua lần nhân thế gian sát thủ sự tình, Tần đạo niên liền đối với Tần Ngưng Yên an nguy rất mẫn cảm. Tuy nói giữa ba ngày thân ở hoàng cung sẽ không có cái gì ngoài ý muốn, nhưng không chịu nổi nhà mình muội muội trí thông minh. Càng nghĩ, Tần đạo niên vẫn là có ý định vào cung một chuyến. Nhưng lại tại lúc này, lại nhận được hạ nhân đưa tới một phong thư tiên. Trong thư có một khối ngọc bội cùng mấy cái lạo thảo chữ lớn. Không muốn muội muội của ngươi có ngoài ý muốn, một mình đến Vạn Cổ Sơn. Tần đạo niên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì khối ngọc bội này chính là nhà mình muội muội thiếp thân chi vật, mà kia chữ viết ở giữa, loang thoáng, lượn lờ lấy màu đen sắc khí. Ma. Một chữ như vậy vọt vào Tần đạo niên trái tim, để hắn không khỏi chấn động. Bất quá, Tần đạo niên cũng không có trực tiếp đánh mất lý trí. Ma tộc tu sĩ cho dù cường đại, nhưng cũng tuyệt đối không dám tới hoàn thành, như thế nào bắt đi nhà mình muội muội. Thằng đến tới gần ban đêm, vẫn như cũ không thấy Tần Ngưng Yên trở về, Tần đạo niên rốt cục ngồi không yên, một mình chạy tới Vạn Cổ Sơn. Vạn Cổ Sơn, hoang vu núi cao, chỉ có mấy cây cái cổ siêu mẹo cây, trong núi đều là động vật, lít nha lít nhít, tại bóng đêm chiếu rọi xuống, giống như là vô số song quỷ dị con mắt, trên mặt đất thì tán lạc khảm nạm tại bùn đất ở trong khô lâu. Gió nhẹ thổi tới, động vật phát ra từng tiếng nghẹn ngào thanh âm, giống như là quỷ gào, để cho người ta cảm thấy làm người ta sợ hãi. Tại ngọn núi này đỉnh bên trên, hai cái lão nhân lặng lặng ngồi ở chỗ này, đều là 60 niên kỷ. Giàn mua không còn hình dáng, lông mày xương cao cao nhô lên, con mắt thật sâu lõm vào, tựa như là hai cỗ hất lên ra người không xương. Năm đó, ta Vạn Cổ Sơn sao mà phồn vinh, ma tử ma tôn chừng mấy ngàn, nhưng lại bị Tần đạo niên sinh sinh tàn sát đợi hết. Chỉ còn lại ngươi ta cái này hai thanh lão cốt đầu, may mắn chạy ra ngoài. Cái này đầy đất thi hải, đều là ngươi hậu bối của ta à, mà bây giờ, ngay cả ngươi ta cũng sắp vào hóa, năm đó huyết ỉu, nếu không tìm Tần đạo niên thanh toán, ta cho dù chết cũng khó có thể nhắm mắt. Một vị lão nhân thì thào, thanh âm khàn khàn, giống như là tại quỷ đạo. Đại ca, Tần đạo niên thật sẽ đến không? Năm đó, hắn thụ đạo tổn thương, những năm này một mực co đầu rút cổ tại đại càn, chưa từng ra ngoài, cho dù còn sống, thực lực cũng mười không còn một, sẽ mạo hiểm chạy đến sao? Một vị lão nhân khác mắt nhìn sắc trời nói, không biết, nhưng chúng ta cũng chỉ có thể chờ. Lão nhân lắc đầu nói, bất quá, ta nghĩ hắn vị kia hoàng đệ sẽ không gạt chúng ta, tiểu tử kia làm việc so chúng ta ma tu còn muốn cực đoan, sớm tại mấy năm trước liền cùng ta liên hệ, như đổ diệt trừ Tần đạo niên. Hoàng quyền chi tranh, ta không nghĩ sẽ là giả. Này thế, dưới núi đại địa một trận rung nhẹ, có thể trông thấy trong núi có một thân ảnh đang nhanh chóng chạy vội. Đại ca, Tần đạo niên. Là hắn, cứ việc mười mấy năm trôi qua, có thể hóa thành cho ta cũng nhận biết. Hai vị lão nhân ánh mắt đống nhiên nổi lên sáng ngời, lập tức ngồi dậy, đột nhiên hướng phía dưới núi lao xuống mà đi. Chương 17. Bước ra Hoàng Lam Ba. Không hề có điểm báo trước, hư không bị xé mở, một con ma chảo trực tiếp đập xuống dưới, yếu ớt sát khí nồng đậm đáng sợ, điên cuồng hạo đãng, che khuất bầu trời. Tần đạo niên kinh hãi, nhưng cũng không do dự, rút ra trường kiếm sau lưng, trực tiếp chém thẳng tới. Phanh. Tiếng vang trầm nặng bên trong, ma trưởng đột nhiên nổ tung, Tần đạo niên thân ở dư ba bên trong, không khỏi khống chế rút lui, thể nội một trận mãnh liệt, một ngụm lao huyết phải ra. Quả nhiên, Tần đạo niên, thực lực ngươi không lớn bằng lúc trước. hai vị lao ma hiện ra thân đến, sừng sững tại hư không ở giữa, lạnh lùng mở miệng. Tần đạo niên, đã lâu không gặp a. Năm đó vạn cổ sơn thảm trạng, ngươi không có quên a. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Lao ma thét dài, giống như là vạn quỷ đang gào khóc, thanh âm động thiên địa, để cho người ta cảm thấy phá lệ làm người ta sợ hãi. Là các ngươi. Tần đạo niên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hiển nhiên là nhận ra hai người, trong mắt hiện ra lệnh ý, ta hoàng mội đâu. Ha ha ha. Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn tại cố kỵ sinh tử của người khác sao? Chẳng lẽ không biết, ngươi cũng sắp chết đến nơi sao? Một vị lao ma cười to nói. Một vị khác lao ma nói, việc này ngươi nên hỏi một chút người cái kia sắp đăng cơ hảo huynh đệ, là hắn thay chúng ta đưa ngươi dẫn tới nơi này. Tần đạo niên, xem ra ngươi thật sự là làm cho người ta hận, ngay cả ngươi vị kia huynh đệ cũng không thể tha cho ngươi. Tần Nguyên Thọ. Tần đạo niên nắm chặt nắm đấm, rốt cuộc suy nghĩ minh bạch hết thảy. Tần đạo niên, năm đó ta vạn cổ sơn tử đệ bị ngươi giết chết, ngươi nhưng cũng gặp trọng thương, những năm này nhất định không dễ chịu đi, tới đi, quá khứ ân oán hôm nay tới làm cái kết thúc. Tử kỳ của ngươi đến. Hai vị lao ma hét lớn, đồng thời bật ấn, lập tức như vực sâu biển lớn ma khí từ hai người thân thể ở giữa bay ra, hóa thành một phương phiên ma đại ấn. Đáng sợ khí tức lưu chuyển ra, ép thương khung đều vang lên ầm ầm. Tần đạo niên nhưng thủy chung không có động tác, chắp lên tay đến, hai vị có thể hay không để cho ta đi trước cứu ta hoàng muội, chỉ cần ta hoàng muội bình yên vô sự, ta chắc chắn lại tới nơi này, đến lúc đó ta sẽ không phản kháng mặc cho các ngươi hành động, cho các ngươi tử đệ tuyết hận. Ha ha ha, ngươi đang cầu xin chúng ta sao? Bất quá đây không có khả năng, ngươi cùng ngươi hoàng muội địa ngục đi gặp nhau đi. Hai tôn lão ma không nói thêm lời nào, nói xong trực tiếp xuất thủ, lòng bàn tay đồng thời hướng về phía trước, phiên ma đại ấn bị đẩy ra, vang lên ầm ầm. Vậy liền đánh đi. Giờ khắc này Tần đạo niên cũng không do dự nữa, biết được muốn cứu Tần Ngưng Yên chỉ có trước giải quyết hai người này. Giờ phút này hắn tất cả nội tình tất cả đều bạo phát ra, một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập. Đông, một đạo kiếm khí ầm vang một phát, giống như cùng Tần đạo niên hòa thành một thể, tạo thành một đạo thông thiên triệt địa của sáng. Tại một sát na kia, toàn bộ thiên địa sáng như ban ngày. Cái này Hối Hải đỉnh phong, hắn còn vẫn như cũ có loại lực lượng này à? Cảm nhận được Tần đạo niên thời khắc này khí tức, hai vị lao ma sắc mặt không khỏi đồng thời đại biến. Hoàng Lăng, địa cung. Tần Vân ung dung mở mắt, quanh mình khí tức đang chậm rãi thu liễm. Ngưng thần cảnh ba tầng à? Cũng không tệ lắm. Cảm thụ được thực lực bản thân, Tần Vân khỏe miệng không khỏi lộ ra một vòng vui mừng. Ngưng thần cảnh đã không tính yếu đi. Đặt ở đại càn bên trong, đã là đại tướng cấp bậc, có thể trấn thủ một phương cương thổ, liền xem như khai tông lập phái cũng có tư cách. Huống chi hắn thân kiêm rất nhiều nội tình, càng có kiếm ý gia trì, ngưng thần cảnh ba tầng đủ bằng được Hối Hải cảnh sơ kỳ tu sĩ. Đúng rồi, Ngưng Yên không phải nói nàng hôm nay sẽ đến. Tần Vân mắt nhìn sát trời, đột nhiên nghĩ đến hôm qua Tần Ngưng Yên rời đi thời điểm nói lời, rõ ràng nói sẽ cho mình mang rượu tới, làm sao cho mình leo cây rồi. Cái này xú nha đầu, hôm nào đến nhất định phải giáo huấn nàng hai câu. Tần Vân ngoài miệng nhả ránh, nhưng lòng dạ chợt lóe lên một sợi bất an. Nha đầu kia cứ việc một bức không quá thông minh dáng vẻ, có thể đối hắn cái này nhị ca vẫn là rất đáng tin cậy. Trước kia cũng không có làm qua cho mình leo cây sự tình, á sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn a. Tần Vân thì thảo. Cuối cùng, hắn vẫn còn có chút không yên lòng, dù sao bây giờ đại cản triều đình rất hỗn loạn, lần trước nha đầu kia liền tao ngộ hung hiểm, khó đảm bảo lần này sẽ không. Lập tức, Tần Vân nô ra thần niệm, đem thần niệm thăm dò vào tần phủ, muốn tìm kiếm nha đầu kia tung tích. Xú nha đầu ngươi nếu là đang ngủ, nhìn ta không hảo hảo giáo huấn ngươi. Nghĩ như vậy, Tần Vân liền tại tần phủ dò xét. Chỉ là, trong lòng của hắn bất an lại càng thêm nồng nặng, bởi vì hắn không chỉ không có tìm được Tần Ngưng Yên thân ảnh, ngay cả Tần đạo niên thân ảnh đều không nhìn thấy. Xảy ra chuyện. Tần Vân trong lòng hiện lên dự cảm không tốt, theo bản năng liền muốn đứng dậy, thi triển hành tự bí rời đi. Nhưng sau một khắc, hắn nhưng lại giật mình. Mênh mông đại càn, như thế nào truy tìm hai người tung tích? Muốn điều tra, liền không thiếu được cùng người tiếp xúc, toàn bộ đại càn đều biết ta bị trấn áp Hoàng Lăng, bây giờ nên ngang đi ra ngoài, chẳng phải là trực tiếp bại lộ mình. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Tần Vân không ngừng ám chỉ chính mình. Bại lộ ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa bình tĩnh thời gian chấm dứt, mang ý nghĩa mình đem lọt vào rất nhiều người chú ý, vô số quấy rầy, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Cái này đại giới, đối với Tần Vân mà nói quá lớn. Hắn biết rõ, ở trên đời này, không có thực lực tuyệt đối, sớm bại lộ mình, chỉ làm cho mình mang đến họa sát hơn. Ta cuối cùng không còn là đã từng Tần Vân. Ta chỉ là ta, một cái muốn bảo toàn tính mệnh, yên lặng mạnh lên người xuyên Việt. Có lẽ, là ta suy nghĩ nhiều, bọn hắn cũng không có nguy hiểm, bởi vì một số việc, hai người muộn như vậy không còn phủ đệ cũng rất bình thường. Tần Vân cố gắng thuyết phục chính mình. Thế nhưng là, hắn một trái tim, nhưng thủy chung không thể lại giữ vững bình tĩnh. Một màn kia bất an dần dần tại mãnh liệt, đạo tâm ẩn ẩn tại sao động. Rõ ràng, hắn cũng không phải là Tần Vân a, thế nhưng là bắt đầu từ khi nào, hắn bắt đầu để ý hai người này sinh tử. Ừ ngực. Đáng chết nghiện rượu lại tới, Tần Vân giơ bầu rượu lên mãnh liệt rót rượu, muốn đem cái này xóa sao động đè xuống. Mà vừa lúc này, trong đầu, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Đinh. Túc chủ uống rượu 3.007 miệng, chúc mừng túc chủ thu hoạch được dịch dung thuật. Thanh âm như vậy, dạng này ban thưởng. Tựa như là lại ám chỉ Tần Vân cái gì, rốt cục hắn không do dự nữa, trực tiếp một bước đạp ra ngoài. Chương 18. Nguy hiểm lão nhân dịch dung thuật, tức cải biến dung mạo. Cái này tại trong giới tu hành, chỉ có thể coi là tiểu thuật, thậm chí chưa nói tới là công pháp gì thần thông. Thế nhưng là, muốn tại môn này lĩnh vực ở trong đạt tới mức lô hỏa thuần thanh, lại tương đương gian nan. Dù sao, nơi này là tu hành giới, tu sĩ thần niệm mười phần mẹ cảm, cho dù một người hình dạng đại biến, có thể thông qua hắn thần thái, khí tức, thanh âm các loại, đồng dạng đó có thể thấy được mánh khỏe. Mà hệ thống ban thưởng môn này dịch dung thuật thì vô cùng cao siêu. Chỉ cần Tần Vân nghĩ, như vậy, hắn có thể biến thành bất cứ người nào dáng vẻ, vô luận là hình dạng, vẫn là khí tức, đều có thể làm đến hoàn mỹ phục khắc. Có thể nói, thuật này pháp, cùng quyết định thừa hành cầu đạo Tần Vân mà nói, vô cùng phù hợp. Này thế, Tần Vân đã biến hóa thành một cái lão nhân bộ dáng, tóc trắng xóa, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, càng quan trọng hơn là toàn thân đều tràn đầy dáng vẻ gian mua, liền thật giống là một cái sắp xuống mồ lão nhân. Cái bộ dáng này, hẳn không có người có thể nhận ra ta đi. Tần Vân trong miệng vang lên khàn khàn nỉ non, hắn theo bản năng muốn lấy ra bầu rượu uống rượu, nhưng lập tức liền ngừng động tác này. Từ giờ trở đi, hắn chính là một cái lão nhân, lại là một cái không yêu uống rượu lão nhân, cùng trước đây hắn không có nửa phần tương tự cùng liên quan. Nghĩ đến, Tần Vân trực tiếp hướng Tần Nguyên Thọ phủ đệ tiến đến. Nếu nói Tần đạo niên huynh muội thật muốn xảy ra chuyện, như vậy tuyệt đối cùng cái hoàng tử này thoát ly không được liên quan. Vị tiểu hữu này, làm phiền thông báo một tiếng, lão phu ngàn dặm xa xôi từ Nam Lĩnh mà đến, có chuyện trọng yếu muốn bẩm báo hoàng tử điện hạ. Đi vào Tần Nguyên Thọ phủ đệ, Tần Vân nhìn qua trước mắt thủ vệ đại tướng nói, lập tức từ trong ngực lấy ra hai khối linh hạch, lặng yên không tiếng động nhét vào cái này đại tướng trong tay. Thủ vệ đại tướng lập tức hai mắt tỏa sáng, nguyên bản chất vấn ánh mắt cũng theo đó tiêu tán. Bây giờ chính vào hoàng quyền chi tranh, nhà mình vị chủ nhân kia ở thời điểm này thích triệu tập một chút năng nhân dị sĩ, lại trước đây từng có phân phó, nếu như có loại người này bái phỏng, không thể ngăn cản. Lại thêm Tần Vân bộ này đạo cốt tiên phong dáng vẻ, thủ vệ đại tướng trực tiếp đem Tần Vân cùng những cái kia năng nhân dị sĩ liên tưởng đến cùng một chỗ, lập tức đối Tần Vân nhiều hơn mấy phần cung kính. Lão tiền bối, điện hạ nhà ta giờ phút này không tại phủ thượng, lão tiền bối có ở trong phủ không chờ điện hạ nhà ta trở về. Đại tướng nói, liền dự định đem Tần Vân đón bảo. Tiểu hữu, lão phu có chuyện thần yếu, trì hoãn không được. Tần Vân xích lại gần đại tướng, lại đưa cho hắn một gốc linh dược nói, tiểu hữu biết điện hạ hắn nơi nào đi sao? Quả nhiên, có tiền có thể làm mãi đợi quỷ. Vô luận là linh thạch vẫn là linh dược, đều đối đại tướng có khó có thể tưởng tượng dụ hoặc, nhất là cái sau, là đời này của hắn khả năng đều đụng chạm không đến Tần Vân. Đại tướng do dự một chút, nhưng vẫn là không nhịn được dụ hoặc, nhận lấy linh dược nói, điện hạ ngược lại là đã phân phó, nếu như có chuyện thần yếu, có thể đi Đông Giao đi tìm hắn, bất quá lao tiền bối tuyệt đối không thể đối những người khác lộ ra, cũng chớ có đối điện hạ nói lên, là ta thổ lộ tung tích, nếu không, điện hạ nhà ta tất nhiên sẽ trách phạt ta. Yên tâm đi tiểu hữu, nhà ngươi điện hạ tuyệt đối không có khả năng trách tội của ngươi. Tần Vân vui vẻ cười cười, trong lòng lại là nói, bởi vì nhà ngươi điện hạ đã là cái người chết làm sao lại trách tội đâu. Đúng vậy, Tần Vân động sát tâm. Năm lần bảy lượt quấy mình căn nguyên, đều là bởi vì cái này Tần Nguyên Thọ, nếu như lần này vẫn như cũng là hắn đang dở trò, Tần Vân cảm giác có cần phải để hắn biến mất tại nhân thế gian, tỉnh lại đến quấy rầy chính mình. Đông Giao, thảm cỏ xanh đệm thảo nguyên mênh mông vô bờ. Tần Ngưng Yên tựa hồ bị mê hôn mê bất tỉnh, đổ vào mềm mềm trên đồng cỏ. Nha đầu này thật trí thông minh đáng lo a. Mấy câu liền đem nàng dẫn ra. Trần Phi cười mỉm nhìn qua Tần Ngưng Yên nói, Tần Nguyên Thọ ánh mắt chớp động, ngươi thật sự cho rằng nàng là kẻ ngu sao? Là bởi vì liên quan tới nàng đại ca thôi, cho nên ngươi dự định xử trí như thế nào nàng? Trần Phi hỏi. Tần Nguyên Thọ trong mắt có một loại phức tạp cảm xúc, nha đầu này quá đơn thuần cùng trọng tình trọng nghĩa, nói thật, dù sao cũng là ta hoàng muội, ta còn thực sự có chút đối nha đầu này không hạ thủ được. Bất quá, sự tình đến một bước này, cũng không quay đầu lại đường sống, lại lưu nàng sống lâu một hồi đi, chờ bạn quân sơn truyền ra Tần đạo niên tin chết, liền đưa nàng đi cùng Tần đạo niên đoàn tụ. Tần Nguyên Thọ lo lắng nói, trong mắt vẻ thương hại dần dần tiêu tán, ngược lại hóa thành hoàn toàn lạnh lẽo. Ta đại ca sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nay thế, Tần Ngưng Yên ung dung thức tỉnh, khôi phục một chút ý thức, lại không cách nào hành động, mềm mềm đổ vào trên đồng cỏ, để không nổi một tia khí lực. Ha ha, Tần Nguyên Thọ cười nhạo nói, còn tưởng rằng ngươi tên phế vật kia đại ca sẽ đến cứu ngươi sao? Hắn hiện tại hẳn là ngay cả mình đô hộ không ở đi, ta nghĩ hẳn là rất nhanh, ngươi liền sẽ nghe được đại ca ngươi tin chết. Tần Ngưng Yên giật mình, thanh tịnh trong mắt có nước mắt đang đánh chuyển, ta còn có nhị ca, ta nhị ca biết ngươi hại chúng ta, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, Tần Nguyên Thọ giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, lập tức cười ngửa tới ngửa lui. Ngươi nói cái kia tiểu quỷ sao? Cái kia lớn hơn ngươi ca còn muốn phế vật tiểu quỷ, ngươi cũng có thể trông cậy vào được. Tần Nguyên Thọ cười lạnh nói, đừng nói hắn bị trấn áp tại Hoàng Lăng, liền xem như giờ phút này xuất hiện ở trước mặt ta, hắn có thể như thế nào? Đã thương được ta một phân một hào sao? Hỗn đản, phụ hoàng làm sao lại sinh ra như ngươi loại này hỗn đản? Tần Ngưng Yên cố gắng muốn nhấc lên khí lực lớn mắng, nhưng lại tiếng như muỗi bo bè, lộ ra là như vậy bất lực. Tần Nguyên Thọ không khỏi ngơ ngác một chút, trong mắt hiện ra lạnh ý, ta liền xem như hỗn đản, nhưng ngươi thật coi chính ngươi là cái gì Bạch Liên Hoa sao? Ta có chút thay đổi chủ ý. Tần Nguyên Thọ cười lạnh nói, cùng cho ngươi đi chết, không bằng đưa ngươi bán cho Phương Nam những cái kia mang gì, những người kia thế nhưng là rất thích ta đại cản công chỗ đâu, tất nhiên sẽ hảo hảo thương tiếc ngươi. Hắn ngồi xổm ở Tần Ngưng Yên bên cạnh, nhẹ giọng nói, đại ca ngươi đột tử hoang dã, ngươi nhị ca bị trấn áp chí tử, ngươi thì bị bán đồ bán áo, các ngươi cái này một nhà, ngược lại là đều rơi một cái kết cục tốt, chỉnh chỉnh tề tề. Tần Ngưng Yên trong mắt lóe lên tuyệt vọng, khép lại con ngươi, khóe mắt có một nhóm nước mắt lặng yên không tiếng động trượt xuống, lẩm bẩm nói, đại ca, là ta hại ngươi. Này thế, trên thảo nguyên đột nhiên nhiều một chút lanh ý, giống như là trong vòng một đêm tiến vào trời đông giá rét, kia hàn ý để cho người ta cảm thấy thấu xương. Tần Nguyên Thọ tựa hồ ý thức được cái gì, đột nhiên hướng một cái phương hướng nhìn lại. Lại nhìn thấy nơi đó không biết khi nào xuất hiện một cái lão nhân. Còn lưng thân thể, toàn thân đều tràn đầy dáng vẻ giàn mua, tựa hồ là từ phần mộ ở trong leo ra. Tốt một cái không bằng cầm thú đồ vật, liền xem như hoàng quyền chi tranh, cũng không cần thiết làm như thế được đi. Nha đầu này cùng nàng hai vị kia minh trưởng, thế nhưng là đều chảy giống như ngươi máu. Lão nhân thanh âm ung dung truyền đến. Lão tiền bối, đây là ta hoàng gia sự tình, ta nghĩ không có quan hệ gì với ngài a. Tần Nguyên Thọ một bên đáp lại, một bên tại trong đầu suy tư thân phận của ông lão. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn nghĩ không ra, mình khi nào cùng lão nhân này có nguồn gốc, thậm chí trong trí nhớ chưa từng xuất hiện gương mặt này. Như ngươi loại này xuất sinh, thiên địa không dung. Tần Vân từng bước một đi tới, sát ý dần dần ở trên trướng. Này thế, Tần Nguyên Thọ trong lòng đột nhiên xuất hiện một cỗ mãnh liệt sợ hãi suy nghĩ. Từ lão nhân khí tức ở giữa, hắn có thể cảm nhận được lão nhân này cảnh giới hẳn là ở vào ngưng thần cảnh sơ kỳ giai đoạn, so với hắn còn muốn yếu hơn rất nhiều. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn tại lão nhân này trên thân cảm nhận được cực đoan cảm giác nguy hiểm. Chương 19. Chàng hoàng tử, đoạt xá chi thuật ngươi đến tột cùng là ai? Tần Nguyên Thọ híp mắt cảnh giác nhìn qua lão nhân, hai chân của hắn lại có chút không tự chủ run lên. Người đòi mạng ngươi. Đột nhiên, một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện, không đợi Tần Nguyên Thọ có bất kỳ phản ứng, liền trực tiếp đem hắn thân thể cho xuyên thủng. Tần Nguyên Thọ cúi đầu nhìn lại, chỗ ngực xuất hiện một cái to lớn lô máu, sinh mệnh đang nhanh chóng trôi qua, sợ hai tử vong xông lên trong tim. Thân thể của hắn không bị khống chế tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Này thế, Trần Phi sắc mặt đại biến, tại thân thể của nàng bên trong nháy mắt bay ra khỏi mấy sợi khói nhẹ, giống như là linh hồn bị tinh ra ngoài thân thể, khói nhẹ giải rác, hướng phương xa lướt tới, tung tích vô định. Mà Trần Phi nhục thân thì trong nháy mắt giống như là đã mất đi ý thức, ngã trên mặt đất. Nhìn qua phương xa mấy sợi khói nhẹ, Tần Vân theo bản năng liền muốn đuổi theo, chỉ là cái này khói nhẹ mờ mịt vô định, một lát sau lại biến mất tại giữa phiến thiên địa này. Hả? Tần Vân đi lên phía trước, nhìn qua Trần Phi nhục thân, phát hiện bộ thân thể này phía trên lại có một chút hư thối, to to nhỏ nhỏ thì bàn trải rộng toàn thân. Người chết. Tần Vân sửng sốt một chút, một lát sau mới tựa hồ minh bạch cái gì. Một loại nào đó đoạt xá chi thuật sao? Cái gọi là Trần Phi chỉ là một bộ khôi lỗi. Tần Vân trong lòng nỉ non. Trần Phi bị người đoạt xá, chỉ là một bộ khôi lỗi, cái này nhiều ít khiến Tần Vân có chút ngoài ý muốn. Thế gian này phương pháp này cũng không ít, đạo gia có đoạt xá chi thuật, vu cổ có thao túng khôi lỗi cản thi chi pháp, yêu tộc thì có cùng thần thoại Tô Đát Kỷ yêu hồn thay sinh chi thần thông, liền ngay cả Phật môn cũng có tương tự hiến bỏ Phật pháp. Cho nên, cái này thao túng Trần Phi chính là cái nào một nhà? Dấu kín tại đại càn ý muốn như thế nào? Tần Vân có chút hiếu kỳ, nhưng cũng chỉ thế thôi, dù sao cùng hắn không có quan hệ gì, cũng lời đuổi theo trà cái gì chân tướng. Giờ phút này, Tần Vân góc áo bị người dùng lực níu lại. Túi đầu nhìn lại, phát hiện Tần Nguyên Thọ lại vẫn không chết, cứ việc suy yếu vô cùng, nhưng cặp mắt kia lại gắt gao nhìn qua hắn. Người đến tận cùng là ai? Trước khi chết giờ khắc này, Tần Vân thân phận trở thành Tần Nguyên Thọ sau cùng chấp niệm, khó mà nhắm mắt. Người cứ như vậy mới biết. Tần Vân khàn khàn cười cười, nhìn về phía một bên tê liệt ngã xuống trên mặt đất Tần Ngưng Yên, nghĩ đến Tần Ngưng Yên huynh muội ngày xưa bị cái thằng này hãm hại đủ loại. Hắn ngồi xuống thân thể, xích lại gần đến Tần Nguyên Thọ bên hai. Dùng hai người mới có thể nghe được truyền âm khẽ nói, trí nhớ của ngươi thật như vậy trên lại sao? Trước đó vài ngày, không phải ngươi tính toán đem ta trấn áp Hoàng Lăng? Giờ khắc này, Tần Nguyên Thọ giật mình, tựa hồ suy nghĩ minh bạch hết thảy. Thật to trong con mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí treo một sợi giống như gặp quỷ kinh hãi. Là ngươi? Hắn ra sức dãy rủa, ngẩng đầu muốn nói ra Tần Vân danh tự, đáng tiếc, cuối cùng là không còn khí lực, ngã xuống vũng máu ở trong. Đến chết, ánh mắt của hắn đều nhìn chòng chọc vào Tần Vân. Kia chấn kinh ngạc biểu lộ, bị vĩnh viễn dừng lại. Khẩn cầu tiền bối, cứu ta đại ca, đi cứu ta đại ca. Giờ phút này, Tần Ngưng Yên cầu khẩn thanh âm truyền đến, nàng vô lực nằm tại bụi cỏ ở giữa, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Tần Vân trước tiên vì nàng kiểm tra thân thể, phát hiện cũng không lo ngại, chỉ là tạm thời đã mất đi hành động lực về sau, cũng là thở dài một hơi. Yên tâm, ta sẽ ra tay. Tần Vân đã từ Tần Nguyên Thọ trước đó trong khi nói chuyện biết được Tần đạo niên đi Vạn Cổ Sơn, bởi vậy, cũng không do dự nữa, ôm lấy Tần Ngưng Yên, liền trực tiếp hướng Vạn Cổ Sơn tiến đến. Tần Nguyên Thọ thâm thụ trọng thương, thân thể sớm đã trở thành một bức sắc không. Tung đã từng là hối hải cảnh đỉnh phong đại kiếm thần, nhưng ai có thể biết hắn nội tình còn thừa lại nhiều ít, lại còn có thể chèo chống bao lâu. Cho nên, Tần Vân cũng không dám ẩn tàng, dù là bị Tần Ngưng Yên trố mắt thấy, cũng chỉ có thể lấy hành tự bí toàn lực đi đường. Chưa quá khứ bao lâu, bên hai vang lên nghẹn ngào phong thanh, giống như đi tới địa ngục, vô số quỷ vật đang gào khóc. Nơi xa dãy núi kia, thình lình trở thành một tòa quỷ sơn, làm cho người cảm thấy âm trầm mà đáng sợ. Cùng lúc đó, Vạn Quật Sơn bên trên, một trận đại chiến đang tiến hành. Càn Long kiếm thức thứ tư, Long phá cửu thiên. Kiếm quang bắn ra bốn phía, chẳng phá đêm tối. Liên tục mấy lần sử dụng Càn Long kiếm thức về sau, Tần đạo niên rốt cục nếu không chi, hắn muốn là còn lại một bức sắc không, không có nắm chắc bao nhiêu bận, huống chi vẫn là đem hết toàn lực xuất thủ tình huống dưới, căn bản trèo chống không được bao lâu. Giờ phút này, theo một kiếm này chém ra, Tần đạo niên trong ánh mắt lộ ra cuối cùng một sợi chờ mong quang mang, vô cùng hy vọng một kiếm này có thể chém giết kia hai tôn lama. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể rời đi giải cứu muội muội của mình. Đáng tiếc, thất vọng thành không. Một kiếm này uy lực cố nhiên cường đại, nhưng kia hai tôn lama vẫn là sinh sinh tiếp tục chống đỡ. Phúc. Tần đạo niên trong mắt cuối cùng một đạo hy vọng phá diệt, theo phun ra một ngụm máu tươi, gần như ngất đi, trùng điệp ngã trên mặt đất. Đáng chết, vốn là quỳnh nọ chi mạn, còn chống đỡ lâu như vậy, như lại để cho hắn chém ra một kiếm, chỉ sợ chết chính là hai người chúng ta. Tân đạo niên thật sự có chút biến thái. Hai tôn lão ma trong mắt có một tia nghĩ mà sợ, quanh thân có chút chật vật, hiển nhiên tần đạo niên liều mạng hậu quả cũng làm cho hai người chịu nhiều đau khổ. Cũng may vượt qua tới. Tần đạo niên, tử kỳ của ngươi đến. Nhìn thấy tần đạo niên thời khắc này bộ dáng, hai người rốt cục lộ ra tiểu dung, lập tức liền trực tiếp giết tới đây. Tam muội, nhị đệ. Tần đạo niên trong mắt hiện đầy tuyệt vọng, nhưng ở cái này điểm cuối của sinh mệnh một khắc, làm bận tâm vẫn như cũng là tần vân cùng tần ngưng yên hai người. Hán tuyệt vọng nhắm mắt lại, lực tấn thật không có một tia khí lực. Vâng. Ngay tại lúc này thế, một thanh trường kiếm phá thiên mà tới. Trường kiếm như hồng, xuyên qua đêm tối, xen lẫn kinh khủng tuyệt luân kiếm ý. Ngự kiếm thuật. Hai tôn lão ma quá sợ hãi, vội vàng ngăn cản. Mà dù sao hai người bọn họ bởi vì tần đạo niên nguyên khí đại thương, lại cái này xen lẫn kiếm ý ngự kiếm thuật thực sự quá kinh khủng, hai người cứ việc miễn cưỡng ngăn lại, nhưng vẫn là bị trường kiếm kia gây thương tích. Trung điệp rơi xuống trên mặt đất. Cùng lúc đó, Tần Vân mang theo Tần Ngưng Yên rốt cục chạy đến, hiện thân tại đêm tối ở trong. Các hạ là ai? Hai người chúng ta cũng không có đắc tội qua các hạ đi, vì sao muốn tập sát chúng ta? Đại thù sắp đến báo, hai tôn lão ma lại là không nghĩ tới sẽ ở cái này trước mắt xuất hiện ngoài ý muốn. Trong lòng cố nhiên oán hận, thế nhưng là cảm giác được Tần Vân cường thế về sau, hai người nhưng cũng không dám phát tác. Đây là tôn lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu, tuyệt đối có lai lịch lớn. Chương 20. Thật nặng mùi rượu đại ca. Trên đường, Tần Vân đã vì Tần Ngưng Yên xua tan trong thân thể thuốc mê, giờ phút này đã khôi phục, nhìn thấy Tần đạo niên thân ảnh, lập tức chạy hết tốc lực tới. Tần đạo niên thì hư nhược ngay cả một câu cũng khó có thể nói ra. Nhìn thấy Tần Ngưng Yên không việc gì về sau, miễn cưỡng gạt ra một vòng tiêu dung, lập tức liền mất đi. Lao tiền bối, ngài đến cùng là thần thánh phương nào, cùng Tần đạo niên quan hệ thế nào? Hai tôn lão ma nhìn thấy Tần Ngưng Yên cùng Tần Vân cùng lúc xuất hiện, hai trái tim lập tức chìm xuống dưới. Người trước mắt tuyệt đối lai lịch phi phàm, có thể nắm giữ kiếm ý hạng người, há lại người bình thường. Bọn hắn duy nhất không hiểu là, Tần đạo niên làm sao có thể cùng dạng này một tôn đại nhân vật nhờ và chút quan hệ. Tiền bối nếu để cho chúng ta chém giết Tần đạo niên, ta hai người tất vô cùng cảm kích, ta có một bộ ma công, đến lúc đó, nhưng hiến cho tiền bối. Một tôn lão ma mở miệng nói ra, còn ôm một tia chờ mong. Một bộ ma công liền muốn mua được ta sao? Tần Vân cười lạnh, lập tức không chút do dự xuất thủ. Trường kiếm lại cử động, vào hư không bên trong xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, sau đó trực tiếp xuyên qua hai người thân thể, mang đi hai người sinh cơ. Giải quyết hết hai người về sau, Tần Vân mới hướng Tần đạo niên đi đến. Đại ca, đại ca. Tần Ngưng Yên ngồi quỳ chân tại Tần đạo niên bên cạnh, không ngừng lung lay Tần đạo niên, lê hoa đai vũ, nước mắt không ngừng chảy xuống. Ngươi nếu là lại lắc, đại ca ngươi liền thật phải chết. Tần Vân thản nhiên nói. Tiền bối, mau cứu ta đại ca đi. Tần Ngưng Yên vội vàng hướng Tần Vân nói, vừa nói liền muốn hướng Tần Vân quỳ xuống. Tần Vân vội vàng cản lại nàng, mình nhưng chịu không nổi nha đầu này đại lễ. Lập tức, Tần Vân liền lấy ra vài quặng từ hệ thống nơi đó có được linh dược, đưa vào Tần đạo niên trong miệng, mà hậu chiêu trưởng dán tại Tần đạo niên trên thân thể, tự thân vì hắn luyện hóa. Yên tâm đi, đại ca ngươi cũng không có cái gì trở ngại. Tần Vân đã kiểm tra Tần đạo niên thân thể, cũng không có cái gì trở ngại, chỉ là nội tình hao tổn nghiêm trọng, ngất đi, những linh dược này có thể đủ khôi phục hắn nội tình. Chỉ là Tần đạo niên toàn lực bộc phát về sau đối thân thể tổn thương lại không thể nghịch, dù sao hắn quá mức một chút nào yếu ớt, vốn là thân thể lão đảo muốn ngã trải qua trận này về sau, thế tất sẽ thọ nguyên tổn hao nhiều. Nghe được Tần Vân về sau, Tần Ngưng Yên cuối cùng là thở dài một hơi. Nàng không tự chủ nhìn về phía Tần Vân, nháy mắt một cái không nháy mắt, cứ như vậy nhìn qua. Cặp mắt kia bên trong, ngoại trừ cảm kích bên ngoài, còn có một loại khác cảm xúc. Hiếu kỳ. Đúng vậy, thời khắc này Tần Ngưng Yên nghĩ đến Tần Nguyên Thọ trước khi chết bộ dáng, đến cùng người trước mắt là ai, sẽ để cho Tần Nguyên Thọ như vậy giật mình. Lại, người trước mắt vì sao không tiếc hao tổn linh lực, cũng muốn cứu mình đại ca? Tiền bối, ngài đến tột cùng là ai? Tại sao muốn đối với chúng ta tốt như vậy? Rốt cục, Tần Ngưng Yên vẫn là không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Nghe được câu này, Tần Vân không khỏi ngẩn người, không nghĩ tới cái này ngơ ngác nha đầu sẽ đối với hắn sinh nghi. Trên thực tế, Tần Vân một mực đem Tần Ngưng Yên nhìn quá ngốc quá ngu, đánh giá thấp một câu, đó chính là lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển. Cho dù là Tần Ngưng Yên, cũng dù sao cũng là nữ tử, tỉ mỉ vô cùng. Ta chỉ là một cái thích làm việc tốt không lưu danh người tốt thôi. Ta cả đời này thích nhất chính là rút kiếm bất bình, giúp người làm niềm vui. Tần Vân thuận miệng đáp lại nói. Nghe được giải thích như vậy, Tần Ngưng Yên cứ việc không cách nào lại chất vấn cái gì, nhưng trong lòng vẫn còn có chút sinh nghi. Nàng cứ như vậy nhìn qua Tần Vân, trong mắt xuất hiện từng sợi vẻ phức tạp. Không biết vì cái gì, cho dù là lần thứ nhất nhìn thấy Tần Vân, nàng vẫn là cảm thấy đối phương có một tia quen thuộc. Nhưng cái này xóa cảm giác quen thuộc từ đâu mà đến, nàng cũng có chút nói không ra. Đến cùng chỗ nào cảm giác quen thuộc đâu? Nếu là nhị ca tại, nói không chừng có thể nhìn ra cái gì, nhị ca so ta cùng đại ca đều muốn cơ trí. Tần Ngưng Yên trong lòng thì thảo. Hả? Nhị ca? Trong lúc đó, Tần Ngưng Yên giật mình, giống như là như bị sét đánh. Nàng tựa hồ rốt cuộc hiểu rõ kia từng sợi cảm giác quen thuộc từ đâu mà tới. Ánh mắt. Không sai, mặc dù người trước mắt bộ dáng, khí tức, thanh âm thậm chí là thân thể, đều để nàng cảm thấy vô cùng lạ lẫm, nhưng ánh mắt lại vô cùng quen thuộc. Ánh mắt kia, tựa hồ cùng mình nhị ca đồng dạng. Ý nghĩ này ngay cả chính nàng giật nảy mình, rõ ràng hai người là lớn như thế khác biệt, nhưng vì sao sẽ có đồng dạng ánh mắt? Đương ý nghĩ này xuất hiện, liền càng phát ra không thể vãn hồi, giờ khắc này, trước mắt cái này hơi có chút béo phì lão nhân, tại Tần Ngưng Yên trong lòng, bắt đầu vô hạn cùng Tần Vân dung hợp. Thẳng đến, nàng thật tựa như từ nơi này trên người ông lão, thấy được Tần Vân cái bóng. Cả hai thân ảnh, tựa như trùng điệp ở cùng nhau. Tiền bối trên thân, thật nặng mùi rượu. Tần Ngưng Yên ra vẻ lơ đãng nói, nhưng ánh mắt lại không nháy một cái nhìn chằm chằm Tần Vân, muốn bắt giữ trước mắt lão nhân này nghe được câu này phản ứng. Thậm chí, thân thể của nàng có chút run rẩy, bởi vì cái suy đoán này mà không hiểu có chút kích động. Hả? Tần Vân nghe được câu này, hoàn toàn chính xác sửng sốt một chút. Chẳng lẽ nha đầu này thật nhìn ra cái gì? Tần Vân hiển nhiên nghe hiểu nha đầu này thăm dò. Bất quá, cũng bèn bèn sửng sốt một chút, trong mắt của hắn kia sợi dị sắc liền triệt để tiêu tán. Tuyệt không có khả năng. Mình dịch dung thuật cỡ nào cao siêu, liền thân thể bộ vị, dung mạo, khí tức đều có thể cải biến, nha đầu này làm sao có thể nhận ra mình? Trên thực tế, ngay cả Tần Vân cũng không để ý đến ánh mắt. Dịch dung thuật hoàn toàn chính xác cao siêu vô cùng, nhưng cải biến hết thảy, nhưng duy chỉ có ánh mắt là không làm được giả. Có lẽ hắn dịch dung thuật coi như đứng tại giữa thiên địa người mạnh nhất trước mặt, đối phương cũng không có khả năng nhìn ra cái gì, nhưng tại cái này từ nhỏ cùng mình cùng nhau lớn lên muội muội nơi này, cũng lộ ra một chút mánh khỏe. Tiểu nha đầu đang nói cái gì? Lão phu lời này, thế nhưng là chưa từng uống rượu, ở đâu ra mùi rượu? Tần Vân cố ý ngẩn người, thong dong vô cùng đường. Giờ khắc này, hắn không khỏi hơi xúc động, xem ra nha đầu này thật là có chút cơ trí ở trên người, ngày sau mình tại nha đầu này trước mặt, thật đúng là phải chú ý một chút. Làm người hai đời, Tần Vân diễn kỹ sao mà chuyện tốt. Tần Ngưng Yên tự nhiên cái gì cũng không có nhìn ra, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng thở dài, ta đến tột cùng là đang nghĩ cái gì? Làm sao lại liên tưởng đến nhị ca? Tốt, nghĩ đến không bao lâu, đại ca ngươi liền sẽ tỉnh lại, lão phu còn có chút sự tình, đi trước. Vì để tránh cho khoảng cách gần cùng Tần Đạo Niên tiếp xúc, Tần Vân vội vàng rời đi. Tần Đạo Niên cũng không phải Tần Ngưng Yên cái này đơn thuần tiểu nha đầu, cái trước tâm tư càng tinh tế, nguyên chủ từ nhỏ nói láo, liền chưa từng có lửa gạt qua hắn vị đại ca kia. Giờ phút này, Tần Đạo Niên đã mơ màng tỉnh lại, lại chỉ có thấy được Tần Vân lưu lại một cái bóng lưng. Lao tiền bối, Tần Đạo Niên hô to, muốn đuổi theo. Nhưng chờ hắn vừa có phản ứng thời điểm, Tần Vân thân ảnh đã hoàn toàn biến mất. Thật nhanh thân pháp a. Ai, ân cứu mạng, lại chưa kịp đối Lao tiền bối đạo một cái tạ chữ. Tần Đạo Niên tiếc nuối nói. Hả? Thật nhanh thân pháp. Giờ phút này, Tần Đạo Niên tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ngự kiếm thuật, kiếm đạo, đỉnh tiêm thân pháp. Đây không phải. Chẳng lẽ nói, Tần Đạo Niên ánh mắt lộ ra vô tận mờ mịt. Đại ca là cảm thấy người này cùng bị kia tại bí cảnh ở trong cứu ta thần bí thiên kiêu có chút giống nhau sao? Tần Ngưng Yến hỏi. Tần Đạo Niên nhẹ gật đầu, nhưng lại lắc đầu, hai dù sao khác nhiều, một cái là lão nhân, một cái là 20 tuổi thiếu niên thiên kiêu, trừ phi hắn còn tinh thông cái gì thuật dịch dung. Giờ khắc này, Tần Ngưng Yến đột nhiên giật mình. Trước đây trong lòng cái kia vừa mới dập tắt ngọn lửa, bị một lần nữa nhóm lửa, bắt đầu ở trong lòng thường hực thiêu đốt. Chương 21. Nhị ca còn có thể chịu đựng được đại ca đối dịch dung thuật có hiểu rõ không? Tần Ngưng Yến hỏi. Tần Đạo Niên suy nghĩ một chút nói, dịch dung thuật tức cải biến dung mạo, nói đến đơn giản, nhưng muốn tu hành đến không lộ sơ hở trình độ cũng rất khó khăn, cho dù là cường đại tới đâu dịch dung thuật, muốn từ một người biến thành một người khác cũng cần rất phức tạp quá trình, dung mạo, hình thể, thanh âm chờ một chút, dù sao cần thời gian sẽ không ngắn, cái này dù sao không phải huyết thuật. Nói cách khác, dịch dung thành một người khác sau muốn khôi phục cũng cần thời gian nhất định đúng không? Tần Ngưng Yên tựa hồ bắt lấy cái gì, ánh mắt lấp loé. Ngưng Yên ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Ngươi có phải hay không biết cái gì? Tần Đạo Niên đã nhận ra Tần Ngưng Yên dị thường. Đại ca, thân thể ngươi khôi phục đi, hẳn là có thể mình về nhà đi. Tần Ngưng Yên hỏi, khi thấy Tần Đạo Niên mang theo mở mịt sau khi gật đầu, Tần Ngưng Yên trực tiếp bắt đầu hướng đại cản Hoàng Lăng phương hướng phi nước đại. A, xú nha đầu cái này bỏ lại ta rồi. Tần Đạo Niên lung la lung lay đứng lên, nhìn qua phi nước đại muội muội, đột nhiên ý thức được cái gì, hô lớn nói, Ngưng Yên ngươi đến tuột cùng phát hiện cái gì? Đại ca, quay đầu ta lại giải thích với ngươi. Chỉ là, Tần Đạo Niên lại chỉ lấy được dạng này một tiếng đáp lại. Không biết vì sao, Tần Đạo Niên không hiểu có chút kích động, hắn ẩn ẩn cảm giác nhà mình muội muội giống như biết cái kia thần bí thiên tiêu thân phận. Chỉ là vị kia thần bí không thôi thiên tiêu, nhà mình muội muội thật quen biết sao? Phong thanh bên hai bờ gào thét, đại địa tại dưới chân không ngừng lùi lại. Tần Ngưng Yên đang phi nước đại, dùng chưa bao giờ có tốc độ phi nước đại, mục tiêu chỉ có một cái, Hoàng Lăng. Nàng muốn xác minh mình phỏng đoán, nếu như vị lão nhân kia sử dụng thật là dịch dung thuật, nếu như vị lão nhân kia thật cùng vị kia thần bí thiên tiêu là một người, vậy người này là ai? Ai sẽ đối với mình tốt như vậy? Tại bí cảnh ở trong vì chính mình giải quyết sát thủ, ai sẽ không keo kiệt linh lượng, bất kể hồi báo cho mình đại ca chữa thương, lại có cái nào danh tự để Tần Nguyên Thọ trước khi chết một khắc cuối cùng thần thái đại biến, chết không nhắm mắt. Nghĩ đến lao nhân kia ánh mắt, giờ khắc này một thân ảnh vô hạn cùng lao nhân kia thân ảnh dung hợp. Nhị ca, chỉ có nhị ca. Để Tần Ngưng Yên càng tin tưởng vững chắc suy đoán này, cũng bỏ xuống đại ca, bày ra hành động còn có một điểm. Nhị ca cho mình hộ thân phủ. Nhân thế gian sát thủ thân pháp đỉnh tiêm vô cùng, liền ngay cả hoàng thành ở trong cao thủ đều không thể phát hiện tung tích dấu vết. Nhưng vì sao tại đối phương đột nhiên hạ sát thủ thời điểm, cái kia thần bí thiên tiêu có thể như vậy kịp thời xuất thủ? Là trùng hợp? Vẫn là, nhưng thật ra là cái kia biến mất hộ thân phủ cho mình đỡ được một kích chí mạng. Trước lúc này, Tần Ngưng Yên vẫn cho rằng nhị ca hộ thân phủ bị nàng làm mất rồi, nhưng giờ phút này, cái này một vòng ý nghĩ lại phát sinh cải biến. Cho nên thật là nhị ca sao? Tần Ngưng Yên suy nghĩ có chút hỗn loạn, khó mà nói rõ mình giờ phút này là một loại như thế nào cảm xúc. kích động, cao hứng, nhưng lại cũng có một chút thất lạc. Nếu như nói thật là nhị ca tại sao muốn một mực cất giấu? Giấu giếm đại ca, ngay cả mình đều không nói cho, là không tin mình sao? Lắc đầu, đem đây hết thảy đều không hề để tâm. Hiện tại Tần Ngưng Yên chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là đi xác minh những này phỏng đoán. Chính như đại ca nói, dịch dung thuật từ một người biến thành một cái khác cần phức tạp quá trình, thời gian nhất định. Như vậy, chỉ cần mình bằng nhanh nhất tốc độ đổi tới Hoàng Lăng, người thần bí có phải là hay không nhị ca, hết thảy liền sẽ có phần hiểu. Lớn đêm đầy trời, tàn nguyệt treo cao. Một nén nhang về sau, Tần Ngưng Yên đi tới Hoàng Lăng. Nơi này hoàn toàn yên tĩnh, mấy sợi xào xạc đông gió đang giữa thiên địa lướt qua, để nguyên bản liền lộ ra thanh lãnh Hoàng Lăng, càng nhiều mấy phần lãnh ý. Tần Ngưng Yên điều chỉnh hô hấp, không hiểu thân thể run rẩy. Không phải là bởi vì lạnh, mà là bởi vì khẩn trương. Lo lắng chính mình suy đoán là thật, nhưng lại sợ chính mình suy đoán tất cả đều là mình suy nghĩ nhiều. Nếu thật là nhị ca, hắn hiện tại nhất định vẫn là bộ kia lao đầu bộ dáng, lo lắng muốn biến trở về mình đi. Tần Ngưng Yên trong đầu thì thảo, lập tức không do dự nữa, nhanh chân bước vào Hoàng Lăng. Nhị ca, nương theo lấy thanh âm thanh thúy vang lên, Tần Ngưng Yên đã là đi tới địa cung ngoài cửa sổ, nhìn qua địa cung bên trong chẳng cảnh. Nhưng mà trong tưởng tượng một màn cũng không có phát sinh. Mượn ảm đạm ánh trăng, Tần Ngưng Yên có thể nhìn thấy một đạo áo trắng đang nằm trong Hoàng Lăng, không phải mập mạp thân hình, mà là một đạo mảnh mai thân ảnh. Cũng không phải tóc hoa dâm lão đầu, mà là một cái nho nhã hiền hòa, dung nhan tinh xảo thanh niên. Không phải nhị ca. Tần Ngưng Yên giật mình, có chút không muốn tin tưởng khẽ gọi. Chỉ là Tần Vân từ đầu đến cuối chưa đáp lại nàng. Cho đến lúc này, Tần Ngưng Yên mới phát hiện nhị ca thân thể tại rất nhỏ hơi run rẩy. Một vòng dự cảm không tốt hiện lên ở trong lòng. Nhị ca, ngươi thế nào? Ngươi tỉnh. Tần Ngưng Yên lo lắng gọi, cách xa nhau một tầng vách tường, không cách nào đụng vào. Nàng có thể cảm giác được, Tần Vân tựa hồ là ngã bệnh, thụ phong hàn, bên ngoài thân nhiệt độ có chút cao. Là hoàng nội a. Rốt cục, Tần Vân vừa tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt vô cùng, nắm thật chặt mình đơn bạc áo trắng. Ngươi làm sao mới đến nhà, mang đại ca rượu ngon sao? Không có rượu, chết có nhị ca. Nghe được lời này, Tần Ngưng Yên mới bỗng nhiên nghĩ đến. Hôm qua mình đáp ứng Tần Vân hôm nay muốn cho hắn đưa rượu, lại thời tiết lạnh, đang định cho nhị ca mua kiện áo dày áo. Giờ khắc này, Tần Ngưng Yên trong con ngươi sinh ra nồng đậm vẻ ấy nấy. Mình đến tột cùng là đang nghĩ cái gì? À, tại sao lại đem cái kia thần bí thiên tiêu huyễn tưởng thành nhị ca? Nhị ca gian nan như vậy, bị vây ở Hoàng Lăng bên trong, chỉ có vô tận cô độc làm bạn, thân thể yếu đuối thậm chí chống cự không được phong hàn, cần phải mượn rượu xua tan hàn ý. Nhưng mình không chỉ có nuốt lời, thậm chí còn hoài nghi nhị ca là cái kia cường đại thiên tiêu. Giờ phút này, Tần Ngưng Yên vô cùng tự trách, cảm giác mình thật hoang đường không thôi. Nhị ca ngươi lợi ta. Tần Ngưng Yên không dám do dự, vội vàng chạy ra ngoài vì Tần Vân lấy rượu. Nguyên lai ngươi đã quên a, bất quá không có việc gì, nhị ca còn có thể chịu được. Nhìn thấy Tần Ngưng Yên rời đi, mà giờ khắc này, Tần Vân kia mặt tái nhợt bên trên lại trồi lên một sợi ý cười. Còn tốt hắn cơ trí hơn người, thận trọng vô cùng. Từ Tần Ngưng Yên câu kia tiền bối trên thân thật nặng mùi rượu, Tần Vân liền biết, nha đầu này tuyệt đối đối với mình đem lòng sinh nghi, chắc chắn trước tiên đến Hoàng Lăng xác minh. Kết quả là trở về sau, liền vội vàng thu hồi dịch dung thuật, khôi phục tự thân. Hệ thống ban thưởng dịch dung thuật cao siêu vô cùng, tự nhiên không cần cái gì quá trình cùng thời gian, so huyễn thuật còn tiện lợi hơn. Về thời gian tự nhiên tới kịp. Bất quá cho dù dạng này, Tần Vân cũng còn lo lắng không đủ. Kết quả là sẽ giả bộ mình không có rượu thụ phong hàn, lợi dụng nha đầu này lòng ngày nấy. Dù sao nha đầu này đáp ứng hôm nay đến cho mình đưa rượu, mình các loại muộn như vậy, không có rượu thụ phong hàn, lạnh run lẩy bẩy. Loại tình huống này, ngươi còn hoài nghi nhị ca sao? Chương 22. Đế vương Mê Chi tự tin không thể không nói, Tần Vân giả bệnh trang rất hữu hiệu. Hắn có thể cảm giác được, Tần Ngưng Yên nấy cùng tự trách. Suốt cả đêm, Tần Ngưng Yên cũng không lại rời đi, cho Tần Vân đưa tới rượu cùng một chút áo dày áo về sau, liền lặng lặng bảo vệ ở một bên. Tới gần tảng sáng, nha đầu này dày vò một ngày, mới mỏi mệt ngủ thiết đi. Nhìn qua đang ngủ say hoàng muội, Tần Vân trong lòng cũng không khỏi có chút hổ thẹn. Thế nhưng là, thừa hành cầu đạo, hắn nhất định là muốn đi một đầu cô độc con đường, một số bí mật, chú định không thể đối người khác nói về. Cho dù người này là cái sẽ không hại hắn người, biết lại có thể thế nào đâu. Không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, thậm chí đến trăm phương ngàn kế đi bảo thủ bí mật này. Hơi không cẩn thận, có chỗ sơ hở, khả năng liền sẽ bị cuốn vào vòng xoáy, lọt vào họa sát thân. Ngược lại không bằng không biết, tới nhẹ nhõm, càng được tự do, tối thiểu nhất, không biết bí mật này, liền không cần phải đi nhẫn lại, tiện lực giấu giếm cái gì. Vô ưu vô lự còn sống, không tốt sao? Đại nhật mọc lên ở phương đông. Thẳng đến sắc trời sáng rõ thời điểm, Tần Ngưng Yên mới có hơi mỏi mệt về tới Tần phủ. Mà Tần Đạo Niên tự nhiên một đêm không thể ngủ yên, chờ đợi lo lắng lấy Tần Ngưng Yên trở về. Hắn tựa hồ cảm nhận được, nhà mình muội muội, minh bạch cái gì? Cho nên, ngươi là cảm thấy, cái kia thần bí thiết yêu là ngươi nhị ca. Nhưng thẳng đến nghe được nhà mình muội muội phỏng đoán, Tần Đạo Niên mới cảm giác là mình cả nghĩ quá rồi, chính mình cái này đơn thuần muội muội, nào có cái gì kín đáo tâm tư a, ta biết ngươi từ nhỏ đã ỷ lại ngươi nhị ca. Nhưng ngươi nhị ca là ai ngươi còn không rõ ràng làm sao? Từ nhỏ liền không có chính hình, thiên phú còn không hảo hảo tu luyện, càng không cái gì lòng dạ, từ nhỏ đến lớn, trong miệng hắn nói láo không có một lần có thể lừa gạt được ta. Tần Đạo Niên đối với mình ánh mắt vẫn là rất tự tin. Thần bí thiên tiêu liền xem như con chó, cũng tuyệt đối sẽ không so là Tần Vân tới càng kéo. Nghe được lời nói này, nguyên bản liền hoài nghi mình phỏng đoán Tần Ngưng Yên, xem như triệt để buông xuống ý nghĩ của mình. Ai, có lẽ thật là ta quá ỷ lại nhị ca đi. Đại ca, ta buồn ngủ quá, đêm qua không chút ngủ, muốn đi ngủ bù. Tần Ngưng Yên than nhẹ, ngáp một cái nói, cũng không có thời gian để ngươi đi ngủ, người ta còn cần tiến cung một chuyến, đi gặp mặt phụ hoàng. Chỉ là, Tần đạo niên lại nói như vậy, thanh âm có chút nặng nề. Đêm qua Tần Vân xuất thủ, cũng không có bao nhiêu người mắt thấy, cho nên cũng không có náo ra quá gió to sóng. Chỉ là, Tần Nguyên Thọ chết rồi, cuối cùng là phải cho một cái thuyết pháp. Phụ hoàng sẽ tin tưởng chúng ta sao? Tần Ngưng Yên lập tức không có bối rối, có chút thấp vọng. Trong điện Kim Loan, bầu không khí phá lệ kiềm chế, chúng triều thần đứng yên hai bên, không dám phát ra bất kỳ thanh âm, mà vị kia cản hoàng thì ngồi ngay ngắn hoàng vị, sắc mặt lộ ra âm trầm vô cùng. Tần Nguyên Thọ chết, tin tức thật sớm truyền về, sau đó tại đại càn nhấc lên sóng to gió lớn. Tuy nói càn hoàng dòng dõi rất nhiều, tuy nói Cửu Long đoạt đích chú định sẽ có hoàng tử hao tổn, cần phải biết rằng Tần Nguyên Thọ thế nhưng là càn hoàng nhất yêu quý một vị hoàng tử a, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, mười mấy năm sau chính là đại càn tân chủ. Dạng này một vị hoàng tử bất lạc, gần như dao động đến đại càn giang sơn căn cơ. Nghe nói việc này cùng Tần đạo niên có quan hệ, nhìn bệ hạ sắc mặt, Tần đạo niên sợ là phải gặp tai ương. Tuy nói Tần Nguyên Thọ tính toán Tần đạo niên sự tình mọi người đều biết, nhưng Tần đạo niên nếu thật là giết Tần Nguyên Thọ, tuyệt đối sẽ chịu không nổi. Đám đại thần ở trong lòng cảm khái. Cửu Long đột đích, bên thắng vì hoàng, bệ hạ một mực đối với cái này cầm bỏ mặc thái độ mặc cho chúng tử cùng thi triển tâm kế thủ đoạn, nhưng Tần Nguyên Thọ chết, lại xúc phạm đến vị này bệ hạ danh giới cuối cùng. Bệ hạ muốn giết người, đây là tất cả mọi người chung nhận thức. Mà không hề nghi ngờ, trận này lửa giận sắp hết số phát tiết tại Tần đạo niên trên thân. Ngay tại cái này bầu không khí ngột ngạt bên trong, Tần đạo niên huynh muội chậm rãi bước vào địa đường. Sau đó đem đêm qua sự tình, Tần Nguyên Thọ liên hợp Trần Phi, bắt cóc Tần Ngưng Yên, cấu kết vạn quật sơn ma tu sự tình đều nói ra. Đám người càng nghe càng câm như hến, bởi vì không nghĩ tới cuộc chiến giữa các hoàng tử bên trong lại vẫn kéo tới một vị hoàng phi liên lụy đến luân lý. Bọn hắn gần như có thể tưởng tượng đến càn hoàng tiếp xuống phẫn nộ, nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là chờ đến Tần đạo niên nói xong, lực chú ý của mọi người lại bị rời đi. Lão nhân thần bí, giờ phút này trong điện đột nhiên yên tĩnh, ánh mắt ngao ngao nhìn về phía Tần đạo niên. Không tệ, chính là vị này lão nhân thần bí đã cứu chúng ta huynh muội. Người này nắm giữ kiếm ý, thiện ngự kiếm thuật, có được đỉnh cấp thân pháp, thủ đoạn cùng trước đây tại ta đại cán xuất thủ vị kia thần bí thiên kiêu không có sai biệt. Ta suy đoán lao nhân cùng thần bí thiên kiêu. Tần đạo niên nói đến đây, có chút dừng một chút, cũng chỉ là suy đoán. Giờ phút này, trên mặt mọi người đều treo đầy khiếp sợ sát thái. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, trận này cuộc chiến giữa các hoàng tử lại sẽ cùng vị kia thần bí thiên kiêu dính líu quan hệ. Chẳng lẽ nói, ta đại cán thật sự có dạng này một vị thiên kiêu tồn tại sao? Lần thứ nhất đối nhân thế gian sát thủ xuất thủ, còn có thể được xưng là trùng hợp, nhưng liên tiếp hai lần xuất thủ, vẫn là trùng hợp sao? Người này tuyệt đối là ta đại càn một viên, cùng ta đại càn có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Mọi người đều nghị luận ở Mỹ, biểu lộ hưng phấn không thôi. Tần Vân một lần nữa xuất thủ, khiến mọi người gần như xác định đại càn có giấu một vị thần bí thiên tiêu sự thật. Người này là ta đại càn thiên tiêu, nay thật là ta đại càn chi phúc, trời phù hộ đại càn, trời phù hộ bệ hạ a. Không cần bao lâu, ta đại càn chắc chắn quật khởi. Nay thế, vô số đại thần lễ bái, ủy lệ hô to. Liền ngay cả càn hoàng nguyên bản sắc mặt âm trầm giờ phút này cũng biến thành vui vẻ ra mặt. Người này hai lần xuất thủ đều cùng lao tam huynh muội có quan hệ, là trùng hợp, vẫn là tận lực che chở hai người. Lại hoặc là nói, người này cũng không phải là che chở hai người, mà là tại che chở ta. Lần thứ nhất chém giết tay là bởi vì không muốn có người mạo phạm đại cản, lần thứ hai là bởi vì Tần Nguyên Thọ cái tiêm lịch tử cùng ta hoàng phi cấu kết. Tại vạn chúng hô to bên trong, càn hoàng trong đầu suy nghĩ bay loạn. Nguyên bản bởi vì Tần Nguyên Thọ chết đi phẫn nộ, cũng đã sớm tan thành mây khói. Cẩn thận suy đoán một phen, càn hoàng càng có khuynh hướng cái sau. Không có gì ngoài đến từ một phần đế vương mê chi tự tin bên ngoài, hắn cảm thấy Tần đạo niên huynh muội căn bản không có cơ hội kết giao thứ đại nhân vật này. Người này cùng ta tất có rất sâu nguồn gốc, khó mà nói là cái nào đối ta rất sùng bái nhi tử, chỉ là sẽ là ai chứ? Càn hoàng trong đầu suy nghĩ bay loạn, cũng hạ quyết tâm nhất định phải tìm ra người này. Chương 23. Đại càn mặt mũi càn hoàng nhất yêu quý nhi tử tử. Nguyên lai tưởng rằng càn hoàng chắc chắn sẽ sinh ra đầy trời chi nộ, động lòng người nhóm, nhưng không có nghĩ đến kết cục đúng là một phen khác bộ dáng. Càn hoàng tại hoàng thành thiết tiến ba ngày, mở tiệc chiêu đãi quần thần, cả nước cùng chúc mừng. Tần Nguyên Thọ sợ là làm sao cũng không nghĩ ra, hắn sau khi chết, hắn phụ hoàng sẽ là vẻ mặt như thế đi. Một cái xem như tương lai người nối nghiệp đi bồi dưỡng hoàng tử, còn không chống đỡ được một cái chưa hề gặp mặt qua thiên tiêu, ta vị này bệ hạ, có đôi khi là thật bạc tình bạc nghĩa. Có người thổn thức, đương nhiên, càng nhiều người thì là chúc mừng. Thần bí thiên tiêu hai lần xuất thủ, có thể đủ chứng minh cùng đại càn có liên hệ nhất định. Có thể cùng dạng này một vị thiên tiêu dính líu quan hệ, đích thật là một kiện nên cả nước cùng chúc mừng sự tình. Lần này đến hội, càn hoàng đưa tới rất nhiều thiên tiêu, chính là ở xa biên cương trấn thủ quốc thổ hoàng tử cũng bị triệu trở về. Đương nhiên, ngoại trừ Tần Vân. Lại tại trên đến hội, càn hoàng trực tiếp làm ra muốn tìm được thần bí thiên tiêu hành động. Hứa hẹn một đống chỗ tốt tài nguyên. Cái gì linh thạch, linh dược, muốn lực lượng cả nước đến bồi dưỡng đối phương. Thậm chí nói là, chỉ cần là vị hoàng tử, liền có thể hứa hẹn hắn tân hoàng chi vị. Cho dù không phải hoàng tử, chỉ cần đứng ra, như vậy cũng có thể gả cho đối phương một vị công chúa. Điều kiện như vậy, dù hoặc đến cực hạn. Mọi người một bên hâm mộ ghen ghét, một bên mong mỏi cùng trông mong. Đáng tiếc, vị kia thần bí thiên tiêu từ đầu đến cuối không có đứng ra. Nhưng dù vậy, vị này càn hoàng cũng không có biểu hiện ra không chút nào vui vẻ, cùng cái hoàng tử này uống rượu, cùng người hoàng tử kia thân cận. sợ thần bí thiên kiêu chính là ngay trong bọn họ nào đó một người, gặp hắn vắng vẻ. Rất lâu không thấy được phụ hoàng cười vui vẻ như vậy, có lẽ mượn cơ hội này, có thể đề cập với hắn nhắc lên Vân Nhi sự tình. Trên yến hội, Tần Đạo Niên như vậy muốn. Sau đó, Tần Đạo Niên đi vào trong ngự thư phòng, rốt cục thành công đơn độc gặp mặt đến mình phụ hoàng. Niên Nhi mau dậy đi. Càn Hoàng tâm tình rất không tệ, rất có lịch sự tao nhã, tại ngự thư phòng luyện chữ, cả người tựa hồ cũng trẻ lại không ít. Có lẽ là bởi vì thần bí thiên kiêu hai lần cứu được Tần Đạo Niên huynh muội nguyên nhân, hắn thái độ đối với Tần Đạo Niên cũng hòa ái không ít. Khẩn cầu phụ hoàng khai ân, đem Vân Nhi từ hoàng lăng thả ra đi. Tần Đạo Niên không phải cái sẽ cung duy người, cho nên vừa thấy được, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nâng lên Tần Vân, Càn Hoàng mặc dù không có nổi giận, nhưng sắc mặt vẫn là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được âm trầm xuống, lòng trong tình cũng không tệ lắm, bất quá Niên Nhi, Tần Vân sự tình, ngươi vẫn là đừng nhắc lại. Vì cái gì phụ hoàng? Rõ ràng, trong lòng ngài là biết, Vân Nhi hắn là bị oan uổng tính toán. Tần Đạo Niên cầu khẩn nói. Tần Nguyên Thọ sau khi chết, tan đàn xẻ nghé. Trần Phi cùng Tần Nguyên Thọ cầu thả hoạt động bị tiết lộ ra. Trước đây một chút tính toán cùng lưu đồ, tự nhiên cũng rõ ràng khắp thiên hạ, có thể đủ chứng minh Tần Vân trong sạch. Chỉ là, vị này Càn Hoàng, nhưng thủy chung đối với cái này nhìn như không thấy. Chớp nói lại lần nữa, việc này, đừng muốn nhắc lại. Đối mặt Tần Vân, Càn Hoàng thái độ vẫn như cũ rất cứng ngạnh, lấy ra kia phần đế vương uy nghiêm. Tần Đạo Niên không muốn bỏ qua lần này cầu tình cơ hội, đem đầu thật sâu gõ tại mặt đất, như phụ hoàng không nói cho ta vì cái gì, như vậy, ta liền bị chết ở chỗ này. Như đặt ở trước kia, vị này Càn Hoàng tất nhiên sẽ nổi giận, nhưng là hôm nay, nhưng không có. Khẽ thở dài một tiếng, nói, Niên Nhi, ngươi phải hiểu được chấm nỗi khổ tâm. Chấm chính là nhất quốc chi quân, miệng vàng lời ngọc, thánh chỉ vừa ra, há có vãn hồi tình trạng. Nếu như còn Vân Nhi tự do, đến lúc đó, ai không nghi kỵ trong đó nguyên nhân? Hai người kia chết, đã để thiên hạ này nghi kỵ, như việc này tái xuất, chẳng phải là người người đều biết, chấm phi tử cùng nhi tử cấu kết, cùng nhau tính kế Vân Nhi. Như vậy, chấm mặt mũi ở đâu? Đại Càn mặt mũi ở đâu? Nghe xong lời nói này, Tần Đạo Niên không khỏi giật mình. Ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mắt cái này nam nhân, đột nhiên cảm giác được lạ như vậy lạ lẫm. Càn Hoàng đến gần, vỗ vỗ Tần Đạo Niên bả vai, liền để việc này cứ như thế trôi qua đi, đừng lại truy cứu, chấm sẽ đền bù Vân Nhi, ngươi hỏi một chút hắn muốn cái gì, chấm sẽ thỏa mãn hắn, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn muốn vĩnh vĩnh viễn xa, đợi tại Hoàng Lăng. Giờ khắc này, Tần Đạo Niên ngây ngẩn cả người, không thể tin nhìn qua trước mắt phụ thân. Cho nên, tại phụ hoàng trong mắt, mặt mũi so hài tử tính mệnh còn trọng yếu hơn sao? Phụ hoàng, ngài đến tột cùng đem chúng ta coi là cái gì đâu? Là quân cờ, vẫn là ngay cả quân cờ cũng không bằng. Tần Đạo Niên ngẩng đầu lên, nhìn mình chằm chằm phụ thân, nói ra lời nói này, cặp kia ánh mắt bên trong có từng sợi phong mang. Càn Hoàng ngơ ngác một chút, hiển nhiên không ngờ tới, luôn luôn nhất hiểu chuyện, nhất nghịch lai thuận thụ Tần Đạo Niên sẽ nói ra lời nói này. Hắn muốn nổi giận, nhưng hết lần này tới lần khác, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hổ dữ còn không ăn thịt con a. Vân Nhi, chẳng hề làm gì sai à? Hắn dựa vào cái gì muốn bị vĩnh vĩnh viễn xa trấn áp tại Hoàng Lăng? Cũng bởi vì Đại Càn mặt mũi, cũng bởi vì mặt của phụ hoàng mà sao? Tần Đạo Niên nói đến đây, cảm xúc đã có chút kích động. Đôi tròng mắt kia bên trong quan mang cũng biến thành vô cùng hừng hực. Đây là hắn lần thứ nhất chống đối mình phụ hoàng, mà cũng chính là cái này duy nhất một lần chống đối, lại để Càn Hoàng có chút trở tay không kịp. Trong ngự thư phòng, tĩnh mịch xuống tới, chỉ có Tần Đạo Niên thanh âm đang vang lên, thanh âm kia bên trong ngập lấy mấy phần đắng chát. Chúng ta đến tụt cùng xem như phụ hoàng cái gì đâu? Thật là phụ tử sao? Năm đó, ta vì nước chinh chiến, rơi xuống đạo tổ thương, những năm này phụ hoàng dù chưa có thể trấn an ta được đâu, trông nom ta nửa điểm, nhưng ta không hoàn nói. Phụ hoàng không niệm ta công tích khổ lao, mặc cho ta quỷ gối ngự thư phòng bên ngoài hơn 10 ngày mà đóng cửa không thấy, ta cũng không lời oán giận. Thế nhưng là, bây giờ phụ hoàng vì cái gọi là mặt mũi, để Vân Nhi vĩnh vĩnh viễn xa giam giữ tại Hoàng Lăng, lại làm cho ta cảm nhận được mờ mịt. Tần Đạo Niên quỷ ở nơi đó, chậm rãi nói, trên mặt đều là cười khổ, ta liền muốn biết, ta chỗ chung đến cùng là cái gì đây? Ta vì đó mà chiến, không tiếc dâng hiến cả đời, đến cùng là cái gì đây? Trước kia, ta cảm thấy là phụ hoàng, là phần thân tình này, nhưng bây giờ, ta lại không rõ. Nói đến đây, Tần Đạo Niên có chút dừng một chút. Sau đó đứng lên, bình tĩnh nhìn qua trước mắt phụ hoàng, đây cũng là đế vương sao? Đây cũng là cái gọi là vô tình đế vương ra sao? Tần Đạo Niên cười khổ, sau đó cung kính cúi đầu, Hải Nhi, thủ giáo. Nói xong những thứ này, Tần Đạo Niên cũng không nói gì, đẩy cửa, rời đi ngự thư phòng. Gian phòng bên trong, thật lâu đều không có bất kỳ cái gì thanh âm vang lên. Vị kia thân mang hoàng bào lão nhân khuôn mặt đều là phẫn nộ, nhưng cái này phẫn nộ bên trong, nhưng lại xen lẫn một chút khó mà nói rõ tâm tình rất phức tạp. Chương 24. Trấn thủ biên cương Nam Lĩnh. Bát ngát Nam vực, khắp nơi đều có dãy núi cùng rừng, một phái nguyên thủy dấu hiệu. Nơi này chưa có nhân tộc ở lại vết tích, vạn cổ đến nay đều là yêu tộc thiên đường, từ xa xôi vũ trụ hướng mảnh này Bát ngát đại địa nhìn lại, có thể trông thấy nơi này yêu khí mọc lan tràn. Hỏa Hoàng Sơn bên trong, dung nham mấy liệt. Một con hỏa phượng ngâm rít gào, từ dung nham ở trong dục hỏa mà ra, rơi vào hư không ở giữa, dần dần hóa thành một cái váy đỏ thiếu nữ. Nữ tử mặc dù một bộ váy đỏ, tươi đẹp nóng bỏng, nhưng kia dung nhan lại tựa như một tòa băng sơn, tránh xa người ngàn dặm, để cho người ta không dám mạo hiểm phạm. Cho nên nói, trước đây chém nhân thế gian sát thủ vị kia thiên tiêu xuất hiện tại Càn Quốc, cũng không phải là chỉ là trùng hợp, mà là cùng Đại Càn có liên hệ nào đó. Nữ tử thì thảo, tại nàng bên cạnh, đồng dạng có một thiếu nữ, chỉ bất quá, thiếu nữ này toàn thân đều hiện lên trong xuất hình, giống như là một đạo linh thể. Ta cũng nghĩ thế. Chém giết Tần Nguyên Thọ vị lão nhân kia, hẳn là tôn này tiên kiêu không thể nghi ngờ, đáng tiếc, sự tình bại lộ, ta không cách nào là yêu chủ tiếp tục tra thân phận của người này. Thiếu nữ nhẹ giọng đáp lại, đối trước mắt nữ tử rất là cung kính, hiển nhiên nàng chính là vị kia Trần Phi. Nữ tử áo đỏ nghe xong thiếu nữ, lâm vào trầm âm, trong mắt có từng sợi tinh quang đang lóe lên. Thiếu nữ dừng một chút, do hỏi, yêu chủ, ngài là dự định lựa chọn tôn này thiên tiêu sao? Nữ tử áo đỏ nhàn nhạt cười cười, lắc đầu, cảm khái nói, ta Phượng Hoàng một mạch chính là viễn cổ yêu thần, đã từng càng thêm nam lĩnh bá chủ, thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, phương thiên địa này lại không thích hợp nữa chúng ta tu hành, ta Phượng Hoàng một mạch dần dần xuống dốc, cho đến bây giờ, chỉ còn lại có ta. Tiên tổ phương pháp tu hành đã không cách nào tại phương này thiên địa quy tắc hạ đạt được tiến thêm, cho nên ta chỉ có thể phụ thuộc hoàng triều miếu đường, mượn nhờ hoàng gia khí vận tu hành. Thế nhưng là loại này phương pháp tu hành mặc dù tu hành tốc độ rất nhanh, nhưng lại có cái cực lớn tệ nạn, đó chính là sẽ nghiệp lực cuốn thân. Đương nghiệp lực lắng đọng đến mức nhất định, liền sẽ mang đến cho ta một trận thiên kiếp. Bằng vào ta nội tình là không thể nào ngăn lại cái thiên kiếp này, chỉ có tìm kiếm khí vận hùng hậu hạng người song tu mới có thể dập tắt nghiệp hỏa. Hoang cổ thánh địa, thương thiên phách thể, đại nhật thần thể, cố nhiên bọn hắn vì thiên địa sủng nhi, nhưng trong mắt ta, những người này vẫn là bình thường một chút. Đại càn vị kia thiên tiêu, 20 tuổi có thể triển lộ ra các loại thần dị, ngược lại là miễn cưỡng có thể vào mắt của ta mắt. Nhưng nói đến đây, nữ tử áo đỏ lắc đầu, bất đắc dĩ cười cười, nhưng không có nói thêm gì đi nữa. Nhưng là cái gì? Một bên thiếu nữ lại là vô cùng hiếu kỳ tìm hỏi. Nhưng sinh không gặp thời, muốn dập tắt nghiệp hỏa, lại miễn cưỡng cũng muốn đạt tới thánh nhân cảnh giới, hắn cuối cùng còn quá trẻ, bây giờ càng là bất quá mới ngưng thần cảnh tu vi, muốn đạt tới thánh nhân cảnh, tối thiểu nhất cũng cần 100 năm. Nhưng ta lại là đợi không được đã lâu như vậy. Váy đỏ nữ tử nói, trong mắt không khỏi toát ra đến mấy sợi thất lạc. Có lẽ ta chú định không cách nào tự quyết đi làm lựa chọn, những cái kia thần thể thánh thể mới là ta số mệnh. Đại Càn Hoàng Lăng, địa cung. Đinh. Túc chủ uống rượu 3500 miệng, ban thưởng 20 năm tu vi. Đinh. Túc chủ uống rượu 4000 miệng, ban thưởng 40 năm tu vi. Đinh. Túc chủ uống rượu 4500 miệng, ban thưởng 1 tầng kiếm ý. Thời gian như nước, tuế nguyệt như là thời gian qua nhanh. Từ Tấn Nguyên Thọ sau khi ngã xuống, trong chớp mắt liền đi qua gần 2 tháng. Trời đông giá rét đã ở không một tiếng động ở giữa lặng lẽ tiến đến. Dưới bầu trời lấy tuyết lông lống, để cả tòa hoàng lăng đều nhìn trắng nõn mà thanh khiết. Tần Vân mặc thật dày lớn ly, gương mặt phiếm hồng, say thức nằm ở cung điện dưới lòng đất bên trong, khóe môi nết lên ý cười mặc cho bay đầy trời tuyết rơi vào trên người mình. Tại 2 tháng này thời gian ở trong, Tần Vân tu vi cũng nên đón to lớn tăng lên, từ ngưng thần cảnh 1 tầng, trực tiếp vượt qua đến ngưng thần cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đến hối hải cảnh. Trừ cái đó ra, càng là thu được 1 tầng kiếm ý đạt đến tầng 2. Có thể nói 2 tháng này thời gian bên trong, thực lực của hắn lại một lần nữa nên đón to lớn tăng lên. Có lẽ không bao lâu, ta liền có thể trưởng thành là nhất đại thánh chủ cấp nhân vật, tại một chút lao yêu nghiệt không ra tình huống dưới, tại Đông Hoang cũng tính được là trần nhà cấp bậc. Thần Vân men say mông lung nỉ non. Loại an tĩnh này thời gian, hắn đơn giản không nên quá thích. Quả nhiên, chém giết Tần Nguyên Thọ cách làm là đúng. Thiếu đi cái kia tai họa về sau, quả nhiên không có người lại đến quấy rầy mình. Giải quyết phiền phức tiền đề, vẫn là phải giải quyết căn nguyên a. Thần Vân khẽ cười nói. Sàn sạt. Giờ phút này, Hoàng Lăng ngoại chuyện đến tiếng bước chân, có chút nặng nề, có thể nghe ra là cái nam nhân. Nam nhân đẩy ra trên cửa sổ thật dày đông lạnh tuyết, lộ ra một trường tàng thương khuôn mặt. Là Tần Đạo Niên. Hoàng huynh. Tần Vân tự nhiên kêu một tiếng. Tần Đạo Niên lên tiếng, cười cười, cho Tần Vân đưa tới vài hũ rượu. Lại đều là chân ngưỡng, năm lớn đến đáng sợ. Cái này vài hũ rượu, là năm đó ta chinh chiến mà về, phụ hoàng ban thưởng cho ta, vốn là tính toán đợi ngươi thành hôn thời điểm uống, hiện tại đại khái suất là dùng không lên, vi huynh liền để cho ngươi đi. Tần Đạo Niên nói như vậy, hắn cứ việc đang cười, nhưng Tần Vân nhưng từ nụ cười kia bên trong đọc lên mấy sợi đắng chát. Nghiên Nhi, đại ca lần này tới là hướng ngươi nói khác. Đại ca muốn biết trình, vừa mới tiếp vào phụ hoàng thánh chỉ, mệnh ta tiến đến biên cương chống cự mang gì. Tần Đạo Niên cười khổ nói. Nghe được tin tức này, Tần Vân không khỏi khẽ giật mình. Trấn thủ biên cương, biên quan khổ cực, hoàn cảnh ác liệt. Tần Đạo Niên thân thể vốn là yếu đuối, thọ nguyên không nhiều, có lẽ ngay tại hoàng thành tĩnh dưỡng cũng không có mấy năm có thể sống, huống chi là đi biên quan. Tần Vân không rõ vị hoàng đế kia tại sao lại hạ như thế một đạo thánh chỉ. Trấn thủ biên cương, tuy nói một chút hoàng tử cũng thường đến đó bên trong luyện trộn lẫn chút công tích, nhưng Tần Đạo Niên lại là thật to không cần, bởi vì hắn niên khinh thời đại liền lập xuống cái thế công tích, về tình về lý đều nên để hắn tại hoàng thành hưởng phúc mới đúng. Coi như biên cương chiến sự căng thẳng, nhưng làm sao cũng sẽ không đến phiên Tần Đạo Niên trên thân. Tần Vân sửng sốt một chút, đống nhiên minh bạch cái gì, phụ hoàng muốn cho người chết. Tần Đạo Niên cười cười, nhẹ gật đầu, cũng không nói gì. Giờ phút này, Tần Vân trong đầu không hiểu cảm thấy có chút chua xót. Tần Đạo Niên công tích cái thế, vì nước chinh chiến mà hạ xuống đạo tổ thương, luôn lạc tới tình trạng như thế, nhưng ai có thể nghĩ đến, lúc tuổi già hắn sẽ còn bị mình phụ hoàng một đạo thánh chỉ, xung quân biên cương. Hoàng mệnh có vi phạm, tối nay ngươi ta huynh đệ không say không nghỉ, sáng sớm ngày mai ta liền muốn rời đi. Tần Đạo Niên cười một cái nói, hoàng huynh ngươi không nghĩ tới kháng mệnh sao? Rời xa đại càn, quy ẩn sơn lâm, an tường lúc tuổi già. Phụ hoàng không niệm ân tình, ngươi cần gì phải lại vì hắn chinh chiến? Tần Vân khuyên nhủ nói. Tần Đạo Niên uống một hớp rượu, nhìn về phía bầu trời đêm, khẽ thở dài một tiếng, trong miệng thở ra thật dài mạch khí. Ta biết phụ hoàng đến cỡ nào bạc tình bạc nghĩa, nhưng ta lại không cách nào chống lại hoàng mệnh. Ta cả đời này hơn phân nửa đều tại chinh chiến, không muốn tại lúc sắp chết làm một cái đào binh. Chương 25. Man Di chi loạn, Tần Đạo Niên vẫn là rời đi. Tại bay đầy trời tuyết bên trong, một thân một mình bước lên đi hướng biên cương con đường. Không có người đưa tiễn, chỉ có Tần Ngưng Yên khóc tê tâm liệt phế. Tần Vân sừng sững tại một chỗ đỉnh núi, yên lặng đưa mắt nhìn Tần Đạo Niên đi xa. Hắn không cách nào khuyên động Tần Đạo Niên, nay tế chỉ có khẽ than thở một tiếng. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Tần Đạo Niên khả năng rốt cuộc không về được. Nhìn qua cái kia đạo đi xa thân ảnh, Tần Vân trong lòng không khỏi hiện ra kiếp trước một bài thi tử. Ngựa làm lưu nhanh chóng, cũng như phích lịch dây cung kinh, giải quyết xong quân vương thiên hạ sự tình, thắng được trước người sau người tên. Tần Đạo Niên chinh chiến cả đời, vì đại càn lo lắng hết lòng, vì bảo vệ cái này đại càn giang sơn hao hết cả đời, nhưng đến đầu đến đổi lấy cái gì đâu? Cái thế công tích không có người cảm niệm, lúc tuổi già thê lương kéo lấy yếu đuối thân thể không nói, tại triều đình còn nhận hết lặng lẽ. Mọi người tựa hồ quên đi, đã từng hắn đại kiếm thần quang hoàn, là ai một thanh trưởng kiếm uy áp bát phương, chấn nhiếp cường địch? Là ai đổi lấy đại càn 10 năm một lần cuộc đi săn mùa thu? Mà bây giờ hắn thọ nguyên không nhiều, kéo lấy yếu đuối thân thể đi xa biên cương, không người đưa tiễn, đáng thương tóc trắng sinh. Tần Vân thì thảo, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ bi thương cảm giác. Từ từ tuyết lớn bên trong, Tần Đạo Niên không chỉ một lần nhìn lại, nhìn về phía cái kia tại tuyết lớn bên trong khóc không đứng dậy nổi tới thiếu nữ, cũng nhìn về phía vậy chỉ có thể nhìn thấy một góc hoàng lang phương hướng. Nhị đệ, có lẽ ngươi cảm thấy ta là ngu chúng a? Tần Đạo Niên cười cười, thấp giọng thì thảo, không cần vì ta không đáng, tinh trung báo quốc, ta trung chính là xã tắc, trung chính là bách tính, mà không phải kia cái gọi là quân. Thời gian lại lần nữa bình tĩnh lại. Trong nháy mắt, thời gian nửa năm cứ như vậy vượt qua. Tại đoạn này tuế nguyện ở trong, Tần Vân thực lực đạt đến hối hải cảnh 5 tầng, kiếm ý thì càng là đã tới 3 tầng. Có thể nói, cái này ngắn ngủi nửa năm qua, Tần Vân thực lực không chỉ tăng lên một bậc thang. Hoàng thành bên trong vẫn như cũng là dáng vẻ đó. Lão hoàng già rồi, mặc dù không thấy chết, nhưng Cửu Long đột đích vẫn tại trình diễn. Chết một cái Tần Nguyên Thọ, lại có mấy cái Tần Nguyên Thọ xuống tới. Mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng trên thực tế lại ám lưu hung dũng. Về phần Tần Ngưng Yên, từ khi Tần Đạo Niên rời đi hoàng thành về sau, nha đầu kia tựa hồ trở nên quái gở không ít, liền ngay cả Tần Vân cũng rất ít lại nhìn thấy nha đầu kia cười. Bất quá, thực lực của nàng ngược lại là càng ngày càng cao. Ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, đã là từ luyện khí 6 tầng tu hành đến luyện khí 7 tầng. Nhanh, tại dạng này xuống dưới, không ngoài một năm, ta liền có thể tu hành đến đại năng cảnh. Tần Vân thì thảo. Hắn thực lực hôm nay, cảnh giới mặc dù không bằng Tần Đạo Niên đỉnh phong thời kỳ, nhưng luận chiến lực, tuyệt đối sẽ không kém hơn đỉnh phong thời đại Tần Đạo Niên. Nguyên lai tưởng rằng thời gian có thể như vậy bình tĩnh lại. Thẳng đến một ngày này Tần Ngưng Yên đến, mang đến một tin tức. Biên cương chiến sự căng thẳng, Man Di bắt đầu quy mô tiến công. Man Di chi loạn, xưa nay cũng có. Man Di, vì Nam lĩnh nhân tộc. Nam lĩnh vì yêu tộc quốc gia, cũng không thích hợp nhân tộc ở lại, cho nên những này Man Di liền muốn tại Đông Hoang chiếm cứ một góc. Đại Càn vốn là ở vào Đông Hoang phía nam, lại tương đối cùng vài tòa thánh địa, cổ triều mà nói, Đại Càn có thể nói là ở trong yếu nhất. Cho nên, mấy ngàn năm nay, Đại Càn cùng Man Di chiến loạn đều không ngừng. Trong lịch sử, Man Di đã từng phát động qua mấy lần đại quy mô tiến công, nhưng lại đều bị Đại Càn chỗ lắng lại. Chỉ là, giã hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc. Mỗi khi Man Di khôi phục một chút nguyên khí, như vậy, liền lại sẽ khởi xướng tiến công. Năm đó, Tần Đạo Niên đỉnh phong thời khắc, còn có thể miễn cưỡng chấn nhiếp, nhưng hôm nay, theo hắn thất bại, những cái kia Man Di lại lần nữa tứ ngược. Như Man Di lại lần nữa bạo động, lấy đại ca bây giờ thân thể, ta sợ hắn khó mà chống đỡ được. Tần Ngưng Yên lo lắng nói, hoàng ngội trước không nên gấp gáp, việc này liên quan đến toàn bộ Đại Càn tồn vong, vị kia Càn hoàng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Tần Vân như thế trấn an, nhưng trong lòng cũng không khỏi có chút bận tâm. Lấy Tần Đạo Niên bây giờ thân thể, hiển nhiên là ngăn cản không nổi lần này náo động. Mà Đại Càn quốc bên trong, bây giờ lại tướng tài tàn lụi, thế hệ trẻ tuổi, không người có thể làm đại tướng, luôn không khả năng để vị kia Càn hoàng kéo lấy lao thân thể, rời xa hoàng đô, ngự giá thân chính đi. Đến lúc đó, bên ngoài loạn có thể hay không lắng lại không biết, nhưng tuyệt đối sẽ sinh ra vô tận bên trong hoạn. Ai? Tần Ngưng Yên tâm loạn như ma, cho Tần Vân mang theo một chút say rượu đội vàng rời đi. Này thế, Tần Vân cũng là có chút tâm loạn. Đại khái xuất vị kia Càn hoàng là không thể nào tự mình lắng lại dung chuyện, Tần Vân lo lắng chính là Tần Đạo Niên sẽ tứ cố vô thân, lại cần ta xuất thủ sao? Tần Vân có chút đau đầu. Nếu là phàm là có lựa chọn, hắn là tuyệt không muốn ra tay. Lần trước chém giết một cái Tần Nguyên Thọ đều hấp dẫn không ít ánh mắt, huống chi là lần này đi lắng lại Man Di chi loạn. Nhưng tùy ý Tần Đạo Niên chiến tử ạ. Tuy nói Tần Đạo Niên thọ nguyên không nhiều, qua đời gần như trở thành định số, nhưng Tần Vân tự hỏi có thể nhìn xem hắn cứ như vậy chiến tử sao? Giờ phút này Tần Vân tâm trước nay chưa từng có loạn, bình tĩnh thời gian vừa mới có khởi sắc, lại muốn dạng này bị đánh vỡ sao? Hoàng thành trong điện Kim Loan, cả triều văn võ hoàn toàn tĩnh mịch. Càn hoàng ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, gương mặt kia càng là âm trầm dọa người. Liền không một người có thể làm đại tướng sao? Ngày bình thường không hỏi ít hơn chấm đòi hỏi tài nguyên, bây giờ liền không một người dám đứng ra sao? Đều cầm sao? Nói chuyện, Càn hoàng thanh âm uy nghiêm trong điện quanh quẩn, chấn nhiếp tất cả mọi người hai chân đều có chút phát run. Bệ hạ, lần này Man Di đại tướng cũng không phải là người bình thường, tên là Man Trùng, là Man Di đông đảo bộ lạc bên trong trẻ tuổi nhất một vị man vương. Người này niên kỷ mặc dù chỉ có chừng 50 tuổi, nhưng thực lực dĩ nhiên đã đến nửa bước đại năng, tại phương Nam rất có nổi danh. Đây là một vị có thể so với cấp độ thánh tử nhân vật. Một vị đại thần khổ tiếng nói, nửa bước đại năng, có thể so với thánh tử. Nghe nói lời ấy, ở đây tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh, liền ngay cả một chút đại tướng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại năng cường đại dường nào? Toàn bộ đại càn cũng chỉ có Càn Hoàng là tôn đại năng cảnh cường giả. Liền xem như nửa bước đại năng, cũng chỉ có đỉnh phong thời đại Tần Đạo Niên, như thế một vị. Man Di khí thế hung hùng, còn có một tôn nửa bước đại năng nhân vật tọa chấn, ai có thể chống đỡ cản? Đi cùng chịu chết có gì khác biệt? Bệ hạ, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có ngự giá thân trình. Mời bệ hạ ngự giá thân trình, bảo đảm nước ta thái dân ăn đi. Mọi người không khỏi cao giọng nói, đều cho chấp cút. Càn Hoàng tức giận, nhìn qua những này sợ chiến không thôi đại tướng, thời khắc này Càn Hoàng đều tưởng niệm ngày xưa Tần Đạo Niên. Tần Đạo Niên đỉnh phong thời khắc, hắn khi nào vì thế phiền một qua? Ngự giá thân trình. Càn Hoàng thì thảo, cảm thụ được mình thân thể yếu đuối, hư nhược sinh mệnh lực, nói nhỏ, bây giờ chỉ có nghĩ cách cầu hòa. Chương 26. Tần Đạo Niên thể diện Man Di chi loạn, giống như một trận gió lốc, trong một đêm quét sạch phiến đại địa này. Đại Càn quốc bên trong, mọi người sĩ khí sục sôi. Bởi vì Man Di gần như là đại càn tất cả mọi người tốt địch, đại càn mỗi một vị bách tính, tiên tổ bên trong, chí ít đều có một người tăng tham cùng qua Man Di chi chiến. Có thể nói, đối với Man Di, tại đại càn là người người công phẫn. Chiến, đánh hắn cái dã man tử. Nhưng mà, chính là tại dạng này, bảy cựu địch hy thanh âm bên trong, Càn Hoàng sẽ phải hướng Man Di cầu hòa tin tức truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại càn lòng người bàng hoàng. Tại sao muốn cầu hòa? Mấy ngàn năm nay, ta đại càn chưa từng hướng Man Di thấp quá mức sọ. Kia là chút dã man nhân a, tham niệm vô cùng vô tận, một khi cầu hòa, há có thỏa mãn bọn hắn tình trạng. Càn Hoàng khi nào biến như vậy mềm yếu rồi? Coi như ta đại càn kiếm thần dần dần xuống dốc, nhưng đại càn chẳng lẽ liền không có một tôn đại tướng sao? Bao nhiêu năm rồi, ta đại càn cựu long đoạt đích nội ưu thành hoạn, hoàng quyền chi tranh khiến cho quốc lực trống rỗng, tướng tài thiếu thốn. Lại thêm, Man Di khí thế hung hùng, càng có nửa bước đại năng Man Vương tọa trấn, ta đại càn không đại tướng có thể so với. Kia bệ hạ vì sao không ngự giá thân trình? Càn Hoàng gián mua, thân thể yếu đuối, coi như lắng lại dung chuyển, lại còn có thể còn lại nhiều ít thọ nguyên. Hắn cuối cùng là không bỏ xuống được kia hoàng quyền, cùng kia hoàng vị a. Vô đạo a. Ta đại càn lịch đại càn hoàng, khi nào như vậy mềm yếu qua, chỉ có chiến tử càn hoàng, an có chuyện nhờ cùng càn hoàng. Càn Hoàng quyết đoán, làm cả đại càn trên dưới đều cực kỳ bất mãn. Dân thanh sôi trào, tiếng oán than dậy đất. Toàn bộ đại càn lâm vào chưa bao giờ có dung chuyển. Mà vị kia càn hoàng, từ đầu đến cuối đối với cái này nhìn như không thấy, ngay tại một ngày này bên trong, cầu hòa sứ đoàn, không để ý dân phẫn, tại bách quan đưa mắt nhìn dưới, bước ra hoàng thành, đi hướng biên cương. Rất nhanh, Man Di lui binh điều kiện truyền về, muốn đại càn một nửa cương thổ cùng tài nguyên nội tình. Trừ cái đó ra, càng phải một vị công chúa hòa thân, cùng Tần Đạo Niên tính mệnh. Biết kết quả này, Tiêu Ca sôi trào đến cực hạn. Ta đại càn công chúa Kim Chi Ngọc Diệp, sao có thể gả cho những cái kia tiện dân? Tần Đạo Niên công tích cái thế, bao nhiêu năm rồi chống cự Man Di, che chở nước ta thái dân an, sao có thể tại hắn tuổi già đem nó vứt bỏ? Đại càn cương thổ chính là ta lịch đại càn hoàng lịch đại tiên tổ tâm huyết, sao có thể chắp tay tặng cho những cái kia Man Di? Không thể không nói, Tần Đạo Niên mặc dù tại triều đình không có gì thân tín, nhưng tại dân gian, nhưng vẫn là có không ít người ủng hộ. Biết Man Di hòa đàm điều kiện, tất cả mọi người cảm giác không thể nào tiếp thu được. Liền ngay cả bách quan đều bức bách tại áp lực, bắt đầu hướng càn hoàng cầu tình. Chỉ là càn hoàng từ đầu đến cuối nhìn như không thấy, cường thế hạ đã quyết đoán. Đồng ý. Hoàng lăng, địa cung. Cho nên đây cũng là càn hoàng quyết đoán sao? Biết càn hoàng cầu hòa thái độ về sau, Tần Vân trong lòng cũng không khỏi hiện lên một tia bi ai. Cho dù hắn sớm đã đoán được một kết cục như vậy. Ai, thôi. Tần Vân thở dài, sau đó hắn lại lần nữa bước ra hoàng lăng, hướng biên cương tiến đến. Hắn có thể nhìn xem đại càn cương thổ bị cắt cứ một nửa cho Man Di, cũng có thể nhìn xem đại càn công chúa gả cho Man Di. Thế nhưng là hắn lại không cách nào nhìn xem Tần Đạo Niên bị ném bỏ. Tần Đạo Niên cả đời cơ hồ đều tại chống cự Man Di, những cái kia Man Di bây giờ càng là không tiếc lấy hắn vì hòa đàm điều kiện. Có thể nghĩ Man Di đến tột cùng đến cỡ nào hận Tần Đạo Niên. Cho dù Tần Đạo Niên thọ nguyên không nhiều, coi như lần này cứu, sợ hắn cũng sống không được bao lâu. Thế nhưng là Tần Vân nhưng vẫn là không đành lòng nhìn hắn thê lương hạ trạng. Cả đời đều đang vì nước mà chiến, che chở lấy mảnh này đại địa quốc thái dân an, tuổi già bị đẩy đi biên cương, nếu như cản quốc thật từ bỏ hắn, Tần Vân không cách nào tưởng tượng Tần Đạo Niên trong lòng nên sao mà chua xót. Coi như đại càn tất cả mọi người quên đi chiến công của hắn, nhưng hắn Tần Vân, người huynh đệ này không thể. Cho dù hắn sớm đã không phải đã từng cái kia Tần Vân. Biên cương, đại càn hoàn thành, sớm đã đi vào mùa xuân, nhưng mà mảnh này đại càn biên cương, nhưng như cũng ở vào trời đông giá rét tuyết nguyệt. Bầu trời tung bay lấy tuyết lông ngỗng, khắp nơi đều là trắng phèo phèo một mảnh. Đóng băng đại địa, hàn phong quét qua, thấu xương lạnh. Tần Đạo Niên bọc lấy thật dày áo khoác, đứng ở đầu tường đông lạnh tuyết bên trong, nhìn qua dưới thành chồng chất như núi thi cốt, cũng nóng nhìn xa như vậy Trô Man Di đại quân, thần sắc có chút nghiêm trọng. Hoàng thành có tin tức sao? Phu hoàng đến giúp sao? Dù là đến thời khắc này, Tần Đạo Niên như cũ đối Càn Hoàng ôm như vậy một tia chờ mong. Vậy hạ hắn đồng ý và nói chuyện, cắt đất, gả công chúa, cũng đem lên tướng quân ngài, giao cho Man Di xử lý. Một bên, một vị tướng quân khổ tiếng nói, trong mắt có nước mắt đang đánh chuyển. Dạng này a? Tần Đạo Niên ngơ ngác một chút, sau đó cười, là một vòng rất đủ cười khổ sở. Hắn tiện tay mang tới rượu, ngồi tại trên đầu thành, cô đông rót mấy ngụm. Cay độc rượu, đè xuống trong lòng hết thảy cảm xúc. Không biết từ lúc nào lên, hắn cũng yêu rượu, mê luyến kia cay độc cấp trên tư vị, hắn tựa hồ dần dần có chút đã hiểu, Tần Vân tiểu tử kia, vì sao lại đối cái đồ chơi này như thế si mê. Phu hoàng quyết định rất lý trí, bằng vào ta đại càn bây giờ nội tình, hoàn toàn chính xác không nên khai chiến. Tần đạo niên cảm khái nói, nhìn về phía một bên, sớm đã khóc không thành tiếng mấy vị đại tướng, không cần vì ta minh bất bình, mở thành tiếp nhận đầu hàng đi, ta thọ nguyên không nhiều, có thể lắng lại dung chuyện, cũng là một cái tốt kết cục, các ngươi, không cần vì ta chinh chiến. Tần đạo niên dừng một chút, nói khẽ, ta chỉ có một điều thỉnh cầu, sau khi ta chết, xin các ngươi đem ta mang về nhà hương. Ta nhị đệ bị giam tại Hoàng Lăng, chỉ còn lại có một người muội muội, ta không nghĩ, nàng một tiểu nha đầu, ngàn dặm xa xôi, một mình đi vào cái này nghèo nàn biên cương, cho ta nhặt xác. Hàn phong nghẹn ngào, sen lẫn đầy trời tuyết bay, như thế thê lương. Chúng đại tướng giờ phút này cũng nhịn không được nữa, lớn tiếng khóc lên. Tần đạo niên vô vô đám người bả vai, trong mắt lại hóa thành một mảnh lạnh nhạt, bình tĩnh nhìn qua phương xa cánh tuyết. Gió rét thổi tới, hắn cố gắng bọc lấy trên người lông áo khoác, không biết làm sao, rất lạnh. Đông, nương theo lấy chấn thiên chống trận reo lên, Man Di đại quân lại lần nữa tiếp cận. Từng cái hán tử khởi trần, cưới từng đầu hung thú, áp sát về phía trước. Hung thú thiết kỵ hoành mình, toàn bộ đại địa đều tại run nhẹ. Mà lần này đại càn không có ngăn cản, hướng về Man Di mở cửa hộ, môn hộ hạ rút đi đem bảo, chỉ còn lại một bộ đơn bạc áo trắng Tần đạo niên cầm kiếm chậm rãi đi ra cửa hộ, một mình đứng ở chi kia đại quân trước mặt. Tần đạo niên có niềm kiêu ngạo của hắn, không có khả năng cầu xin tha thứ, cũng không có khả năng hướng Man Di tiếp nhận đầu hàng. Bây giờ chỉ muốn một trận chiến, cho mình một cái thể diện. Chương 27. Thân thể mạnh mẽ Man Di trong đại quân truyền đến trận trận làm ồn, mọi người không chút nào keo kiệt dùng cười vang đi đùa cợt trước mắt vị này tuổi xế chiều kiếm thần. Tần đạo niên còn muốn tiếp tục ngoan cố chống lại sao? Ta Man tộc không lấn ra cậu, mau mau quỳ xuống tiếp nhận đầu hàng đi, cố gắng chúng ta còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây, cho ngươi chết có chút mặt mũi. Giữa đám người, mấy vị Man vương cười to nói, này thế. Một vị cưỡi một đầu màu trắng mãnh hổ nam nhân từ giữa đám người chậm rãi đi ra, giơ tay lên một cái trưởng đè xuống ngay trong đại quân ồn ào. Nam nhân so những người khác còn muốn cường tráng hơn mấy phần, cho dù cưỡi một đầu to lớn mãnh hổ, nhưng như cũ cũng không lộ ra nhỏ bé. Ngược lại, cặp mắt kia lộ ra phá lệ lăng liệt cùng hung hãn. Ai có thể nghĩ tới, ngày xưa đại càn kiếm thần sẽ có như thế cô đơn một ngày. Nam nhân nhẹ giọng cảm khái, mỉm cười, bất quá, cho dù là thời kỳ toàn thịnh ngươi, cũng không phải là đối thủ của ta, huống chi là hiện tại. Ta kính ngươi là tiền bối, có thể cho ngươi một phần thể diện, ngươi tự vẫn đi. Như vậy lời nói, đối với một vị kiếm thần mà nói, không hề nghi ngờ là vũ đủ. Tần đạo niên trường kiếm trước chỉ, man trùng thật sao? Một tên mao đầu tiểu tử cũng dám rong rạc, đánh với ta một trận, nhìn ngươi có hay không phần này tư cách. Man trùng cười khẽ, lắc đầu, ánh mắt lộ ra một tia khinh miệt, ta nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, đã ngươi không muốn tự vẫn, không bằng ta cho ngươi thêm một lựa chọn. Ta đứng đấy bất động, để ngươi chặt lên hai kiếm, chỉ cần ngươi có thể thương tổn được ta, ta Man Di đại quân coi như này thối lui. Giờ phút này, cho dù Tần đạo niên tâm tính cho dù tốt, cũng không nhịn được ra mặt một trận nóng bỏng. Một cái văn bối, an dám như thế khinh thị hắn, đứng đây bất động để hắn chặt lên hai kiếm, đây là như thế nào vũ đủ. Ngươi muốn chết. Tần đạo niên không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp xuất kiếm. Hắn muốn là nghĩ tại chiến bên trong kết thúc cuộc đời của mình, nếu có khả năng, càng là muốn đem vị này Man tộc thiên tài cho liều chết, vì lại càng làm một điểm cuối cùng công tích. Man trùng tiền đặt cược, mặc dù là vũ nhục, nhưng lại cũng là Tần đạo niên vô cùng khát vọng. Càn long bốn thức, long phá cửu thiên. Giờ khắc này, Tần đạo niên không để ý đạo tổn thương, trực tiếp chém ra mình cuộc đời mạnh nhất một kiếm. Kinh khủng hối hải cảnh khí tức đang cuộn trào mãnh liệt. Cho dù Tần đạo niên thực lực đã lớn không bằng trước, nhưng một kích toàn lực dưới, như cũng có thể phát ra hối hải cảnh sơ kỳ thực lực. Vâng, long phá cửu thiên, bàng bạc kiếm khí như rồng ra khỏi vỏ, sẽ rách thương khung. Kiếm long reo lên, thậm chí có thể cảm nhận được, kia trong đó thậm chí chất chứa một tia kiếm ý, nhưng mà đối mặt cái này kinh khủng hung uy, Man trùng chính như hắn nói tới như vậy, không nhúc nhích, thậm chí không có chút nào ngăn cản. Cản, kiếm long cùng thân thể này va chạm, cũng không trong tưởng tượng máu tanh hình tượng xuất hiện, mà là vang dội một đạo nổ vang. Kiếm khí kia liền tựa như bổ vào một khối cứng rắn bàn thạch bên trên, tung ra sáng chói hỏa tinh. Kiếm long mất đi, hỏa tinh chôn bụi. Mọi người ngạc nhiên phát hiện, tiêu kiếm long đúng là tại Man trùng trên thân, ngay cả một đạo vết thương đều không thể lưu lại. Làm sao có thể? Giờ khắc này, đại càn trên đầu thành, tất cả mọi người ngốc trệ. Kiếm tu tại cùng cảnh bên trong, lực công kích có thể nói là thứ nhất, Tần đạo niên cố nhiên tuổi xế chiều, vẫn như trước có hối hải cảnh chiến lực, như thế nào ngay cả cơ thể người nọ đều chạm không phá. Đây là người sao? Tất cả mọi người trầm mặc cùng tuyệt vọng. Không cách nào tưởng tượng đối phương nhục thân đến tột cùng mạnh đến mức nào, tựa hồ kia không còn là một bộ thân thể, mà là một tòa căn bản là không có cách dung chuyển đại sơn. Vẹn vẹn như vậy sao? Man trùng nhàn nhạt cười một tiếng, ta còn tưởng rằng đại càn kiếm thần mạnh đến mức nào, xem ra là tộc nhân của ta đưa ngươi cho thần hóa. Nói, hắn giơ lên một ngón tay nói, còn có một kiếm, nếu vẫn cái bộ dáng này, ngươi tự vẫn đi, có gì mặt mũi đánh với ta một trận. Tần đạo niên ánh mắt hừng hực, gần như muốn phun ra lửa giật tới. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, người trước mắt hoàn toàn chính xác cường đại, chính như đối phương nói, cho dù là đỉnh phong thời kỳ hắn, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của người này. Không ngại nói cho ngươi, ta Man Di căn bản không có lui binh dự định. Sở dĩ đáp ứng càn hoàng hòa đàm, cũng đơn giản là muốn kéo dài thời gian tôi chờ ta man tộc thủ lĩnh xuất quan, đến lúc đó, liền sẽ nhất cử công phá Đại Càn. Đáng tiếc, ngày đó ngươi chú định không thấy được. Man trùng rất là khinh miệt nói. Man trùng. Tần đạo niên giận dữ, thường hực hai con ngươi tách ra vô tận sáng chói. Hắn gần như nghỉ tư bên trong địa gào thét, càn long ngũ thức, long quy tại biển. Giờ khắc này, Tần đạo niên sử xuất cuộc đời cường đại nhất một kích, cho dù là hắn toàn thịnh thời kỳ, cũng không dám vận dụng một kiếm. Càn long kiếm pháp thức thứ 5, duy đại năng có thể thi triển. Giờ khắc này, Tần đạo niên sinh sinh đem cảnh giới của mình đẩy ngược đi lên, ngắn ngủi đạt đến đại năng cảnh. Soạt, một kiếm chém xuống, một kiếm này kinh thiên động địa. Kiếm khí như biển giống như liên, hình thành một đạo kiếm buộc, ở trong thiên địa này tứ ngược mãnh liệt. Man trùng sắc mặt khẽ biến, thế nhưng chỉ thế thôi, hắn như cũng không có chút nào động tác, thậm chí giang hai cánh tay nên đón một kiếm này. Cản, giống như là kim qua giao kích thanh âm vang vọng đất trời. Nhưng mà, một kiếm này về sau, Man trùng như cũng lặng lặng ngồi ở chỗ đó, trên thân thể chỉ là bị xé toang một đạo rất nhỏ vết thương. Kia vết thương thậm chí còn không thấy máu chảy ra, liền quanh quẩn một trận linh quang, trong nháy mắt khôi phục như ban thường. Cái này, giờ phút này, mọi người đã trợn mắt hốt mồm. Liền ngay cả Tần đạo niên cũng giật mình ở nơi đó chậm chạp lại nói không ra nói tới. Hắn vô lực sủi lơ trên mặt đất, trong mắt lóe lên thật sâu tuyệt vọng. Tự vẫn đi. Man trùng thanh âm lạnh lùng truyền ra, không có chút nào cảm xúc. Tần đạo niên cười khổ. Ai có thể nghĩ tới, lại càng kiếm thần truyền kỳ một đời, sẽ cứ như vậy kết thúc. Ngay cả một cái vãn bối nục thân đều chạm không phá. Hắn chậm rãi nhấc lên trường kiếm, trong mắt lóe lên vô tận tâm tình rất phức tạp, bi thương, không cam lòng, bất đắc dĩ. Trường kiếm rơi vào cái cổ, sắc bén mũi kiếm truyền đến lạnh lẽo thấu xương, Tần đạo niên tuyệt vọng nhắm mắt lại. Chấm đã. Nhưng lại tại giờ phút này, một đạo thanh lanh thanh âm, nhưng từ phương thiên địa này ở giữa ung dung truyền đến. Mười phần linh hoạt kỳ ảo, giống như là vang vọng tại dòng sông thời gian ở trong. Đại Càn kiếm thần tuổi xế chiều, không bằng để lão phu chặt lên một kiếm như thế nào. Phương xa, hư không run rẩy, một cái vóc người mập mạp, tóc hoa dâm lao đầu tử, đạp trên kiếm, chậm rãi tới. Hắn lôi thôi mà lười biếng, bình tĩnh bay vào phiến thiên địa này, chỉ có cặp kia ánh mắt, mười phần lạnh lùng. Giờ phút này, Tần đạo niên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, theo bản năng thở ra âm thanh, lao tiền bối. Không tệ, người tới chính là Tần Vân. Cách ăn mặc thì vẫn là bức kia lão già hõm hẹm bộ dáng. Tuy nói đi, ai cũng biết hắn lao đầu tử này bộ dáng là nguy trang, nhưng hắn cũng hầu như không thể lấy chân thân xem người a. Về phần đổi khổ cho cũng không có cái gì ý nghĩa. Lần này xuất thủ, thủ đoạn của hắn lại dương, chú định hắn vẫn như cũ muốn bị tất cả mọi người chỗ nhận ra. Đi vào Tần đạo niên bên cạnh, cho Tần đạo niên miệng bên trong nhét vào mấy quả linh đan. Tần Vân lúc này mới thở dài một hơi, gắng sức đuổi theo cuối cùng chạy tới, còn tốt hết thể đều không muộn. Tần Vân ngẩng đầu, đi lòng vòng trường kiếm của mình, con mắt rơi vào màn trùng trên thân, toát ra mấy sợi trêu tức cảm xúc. Chương 28. Một kiếm này sẽ rất đẹp trai, ngươi là người phương nào? Man trùng ánh mắt nhìn phía Tần Vân, đôi tròng mắt kia bên trong treo một sợi mờ mịt. Rất rõ ràng, ta là nam nhân. Tần Vân giang tay ra nói. Man trùng ánh mắt trì trệ, trong đầu lại là đang nhanh chóng suy tư người trước mắt thân phận, đại can đại tướng cùng cao thủ, hắn đều có mấy phần hiểu rõ. Nhưng người trước mặt, hắn tuyệt đối chưa từng gặp qua. Cảm thụ được trên người đối phương truyền vang ra kiếm ý, trong chốc lát, Man trùng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ngươi là đại can cái kia thần bí thiên tiêu? Là, chính là vị kia thiên tiêu. Theo tin tức rừng, người này lần thứ hai xuất thủ, vai trò chính là một cái lão đầu, lại có vẻ như toàn bộ đại càn nắm giữ kiếm ý, cũng chỉ có như thế một người. Nguyên lai là ngươi. Làm sao, đến tìm chết sao? Man trùng cười một cái nói. Trên thực tế, lần này Man Di chi loạn nguyên nhân gây ra có rất lớn một bộ phận chính là bởi vì tôn này thiên kiêu. Tin tức xưng, người này yêu diễm đến cực hạn, lại là một vị nắm giữ kiếm ý kiếm tu, 20 tuổi tu vi liền đã tới ngưng thần cảnh, chiến lược biến thái, thậm chí có thể chạm hối hải cảnh sơ kỳ tồn tại. Yêu nghiệt như thế, ai dám bỏ mặc hắn trưởng thành? Cũng là bởi vì đây, Man Di mới có thể tại thủ lĩnh bế quan tình huống dưới, đội vàng tiến quân. Bất quá, Man trùng cũng không đem người trước mắt để vào mắt. Tuy là bất thế thiên tiêu, mà dù sao còn chưa lông cánh đầy đủ, nửa năm trước, tin tức vừa mới truyền về, người này chiến lược hẳn là liền ở vào hối hải cảnh sơ kỳ, ngay cả Tần đạo niên cũng không bằng, từ không bị hắn coi trọng. Tự nhiên là đến muốn tính mệnh của ngươi. Tần Vân khẽ cười nói, một bộ không có chính hình lão già hõm hẹm bộ dáng. Nghe vậy, Man trùng không khỏi lộ ra tiêu dung, thật sự là tuổi nhỏ vô tri à, người trẻ tuổi, không biết trời cao đất rộng. Hắn cười mỉm nhìn qua Tần Vân, nói, bất quá ta ngược lại là rất hiếu kỳ thân phận của ngươi, là một vị nào đó hoàng tử. Vẫn là cái gì? Ngươi cần gì phải còn giả vờ giả vị, bày ra dạng này một bộ tuổi già sức yếu tư thái? Vì sao không dám lấy chân diện mục gặp người? Cái này xác thực làm cho người có chút xấu hổ. Tần Vân lão đầu tự thân phận mọi người đều biết là giả, nhưng hết lần này tới lần khác đi, hắn còn không có biện pháp hiện ra chân thân. Xem ra ngươi cùng Tần đạo niên, hoàn toàn chính xác có rất sâu nguồn gốc. Man trùng trong mắt tinh quang lấp lóe, nói như thế. Ba lần xuất thủ, toàn bộ đều cùng Tần đạo niên huynh muội có quan hệ, đồ đần đều đoán ra thứ gì. Đây cũng là Tần Vân vì sao không muốn ra tay nguyên do. Chủ yếu Tần đạo niên mạng lưới quan hệ quá đơn giản, để cho người ta một khi sinh ra liên tưởng, rất dễ dàng liền nghĩ đến hắn. Giờ phút này, Tần đạo niên trong mắt cũng là một mảnh mờ mịt, hiển nhiên cũng là ở trong lòng phỏng đoán lấy Tần Vân thân phận. Thân phận của ta, nghĩ đến ngươi không cần thiết biết, hẳn là cũng định viễn sẽ không biết. Tần Vân lẩm bẩm nói. Man trùng cười cười, từ đầu đến cuối không có đem Tần Vân để vào mắt, nói, xem ra ngươi cũng nghĩ chặt ta một kiếm, không bằng lập cái đổ ước như thế nào. Nếu là ngươi có thể thương tổn được ta, ta man tộc đại quân như vậy tối lui, nếu là không đả thương được. Man trùng dừng một chút, nói, ngươi muốn lưu tại ta man tộc, cùng ta man tộc nữ nhân, bồi dưỡng dòng dõi, nghĩ đến, ngươi dòng dõi, thiên phú nhất định rất không tệ. Để cho ta đi làm ngựa giống. Đến lúc đó làm cái đa tử nhiều phúc. Tân Bân ngẩn người, nhớ tới đã từng nghe nói, truyền thuyết phương Nam vùng đất kia rất màu mỡ, tất cả đều là dị vực phong tình. Không thể không nói, điều kiện rất dụ hoặc, cái này nếu là đổi lại người khác có thể muốn trực tiếp nhận thua, nhưng cũng còn tốt Tần Vân ý chí kiên định, là cái chính nhân quân tử, tự nhiên không có khả năng đáp ứng. Ta một kiếm này sẽ rất đẹp trai, ngươi cần phải gánh vác. Tần Vân cười một cái nói. Man trùng không nói gì, ngoắc ngoắc đầu ngón tay, ra hiệu hắn toàn lực xuất thủ. Không muốn, tiền bối mau mau rời đi đi, cơ thể người nọ rất cường đại. Tần đạo niên trong mắt nổi lên lo lắng, nắm lấy Tần Vân góc áo mở miệng nói. Không cần lo lắng. Tần Vân trấn an Tần đạo niên một câu, sau đó lấy ra trường kiếm. Hắn tất nhiên là rõ ràng man trùng nhục thân cường độ. Man tộc cùng yêu tộc cùng tồn tại tại phương Nam, tài nguyên có hạn, sinh tồn hoàn cảnh cực độ ác liệt. Cho nên man nhân một khi xuất sinh, liền cần bắt đầu rèn luyện nhục thân, để có thể cùng yêu tộc chống lại, bọn hắn sở tu công pháp cũng cùng chi có quan hệ, đương tu hành đến cường độ nhất định, nhục thân thậm chí có thể so với yêu thân thể. Cứng cỏi không thôi. Tần Vân mặt tươi cười cho, trong đầu lại là tuyệt không mập mờ. Ba tầng kiếm ý lặng yên ngưng tụ, kiếm tiên cổ kinh im ắng vận chuyển. Hoa. Trường kiếm như rồng, hối hải cảnh lực lượng trực tiếp toàn lực bộc phát. Tần Vân cao vọt, trường kiếm từ trên cao đi xuống rơi xuống. Hư không trực tiếp bị chém làm hai nửa, bên mông kiếm ý, giống như là chạm mặc vào thời không trường hạ, chút xuống, trực chỉ man trùng. Man trùng lúc đầu kinh ngạc, sau đó ngốc trệ, theo sát lấy sắc mặt đại biến. Không dám tiếp tục khinh thường, một đôi thiết quyền đại phóng thần quang, trực tiếp đối kiếm khí kia đánh tới. Xoát. Không như trong tưởng tượng kịch liệt va chạm, gần như là sát na, man trùng quyền phong liền bị thôn vệ. Huyết quang băng khắp nơi. Một con tay cụt trực tiếp bay ngang ra ngoài. A. Kiếm quang còn chưa tan biến, liền truyền ra man trùng tê tâm liệt phế kêu to. Cái này khiến tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Cho đến kiếm quang tiêu tán, mọi người trông thấy hết thảy. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người ngốc trệ. Man trùng nguyên một cái cánh tay bị cùng nhau cắt đứt, nơi đó máu chảy nhập trụ, huyết tinh không thôi. Cái này, giờ khắc này, hiện trường một lần lâm vào tĩnh mịch, chỉ có man trùng tê tâm liệt phế gọi vang vọng chân trời. Hắn không phải ngưng thần cảnh. Đây là hối hải cảnh khí tức, lại kiếm ý của hắn khi nào trở nên như vậy hùng hậu? Man tộc tất cả mọi người hãi hùng kiếp vía, nhìn qua cái kia đầy mặt tươi cười có chút không có chính hình lão nhân, giờ khắc này như gặp ác mộng. Đại càn sắc mặt của mọi người cũng tốt không có bao nhiêu, chính là Tần đạo niên cũng đồng dạng là như thế. Làm sao có thể? Nửa năm trước hắn vẫn là ngưng thần cảnh tu vi, nhưng hôm nay không chỉ có đi vào hối hải cảnh, kiếm ý càng là hùng hồn đến loại trình độ này. Trên đời vì sao lại có người tu hành tốc độ sẽ như thế nhanh chóng? Tất cả mọi người con ngươi đều trên mặt đất chấn, khó mà tiếp nhận trước mắt đây hết thảy. Ta thua rồi. Nhẫn thụ lấy vô biên kịch liệt đau nhức, man trùng nói ra lời nói này. Trên mặt lại không còn lúc trước nhẹ nhõm cùng kinh miệt, mà là mang theo nồng đậm ý sợ hãi. Hán thiên phú cường đại, nhục thân vô song, coi như tao ngộ nhân vật cấp độ thánh tử cũng có thể thông dòng đường đối. Mà bây giờ Tần Vân không chỉ có chạm phá hắn nhục thân, càng là trực tiếp đả thương nặng hắn. Coi như man trùng không muốn thừa nhận, cũng không thể không thừa nhận hắn cùng Tần Vân ở giữa có cực lớn chiến lược chênh lệch. Huống chi Tần Vân bất quá hối hải cảnh 5 tầng, mà hắn thì là đỉnh phong nửa bước đại năng. Đây tuyệt đối là một tôn không nói đạo lý biến thái cấp nhân vật. Giờ khắc này man trùng trong đầu chỉ còn lại có dạng này một cái ý nghĩ. Đi. Không do dự, man trùng trực tiếp khống chế bạch hổ liền xông ra ngoài. Vô luận là kia phần tiền đặt cược vẫn là chiến lược, hắn cũng không có lại tiếp tục tiến đánh đại càn lý do. Để ngươi đi rồi sao? Cho ta lưu lại. Nhưng mà kia như ác mộng lạnh lùng thanh âm chợt vang lên. Tùy theo mà đến, còn có một đạo kinh khủng tuyệt luân kiếm khí. Chương 29. Vang danh thiên hạ man vương đi trước. Man tộc đại quân dâng lên, ô ép một chút, giống như là một đám giày đặc châu chấu. Muốn hợp lực ngăn cản đạo kiếm khí kia. Kiếm khí tung trời mà qua, kinh khủng tuyệt luân đến cực hạn. Những nơi đi qua, đại quân hoặc là bay tứ tung, hoặc là trực tiếp hóa thành một biển. Chém. Tần Vân lướt lên hư không, chém ra 12 đạo kiếm khí. Kiếm khí từ bốn phương tám hướng kích xạ, không khác biệt công kích, bao phủ tất cả mọi người. A! Vô tận kêu thảm cùng gào lên đau đớn vang vọng chân trời. Man trùng không lo được quay đầu nhìn, che lấy thương thế, cũng không quay đầu lại phi nước đại. Hắn có thể cảm nhận được sau lưng cái kia đạo sát ý tới gần, vậy tuyệt đối không phải người bình thường, là một tôn yêu nghiệt, là một tôn sát thần. Nhưng đột nhiên, phía trước hư không một trận rung động, lão nhân thân hình không một tiếng động từ kia phương giữa hư không đi ra. Thật nhanh. Man trùng thậm chí không kịp làm ra phản ứng, liền nhìn thấy một sợi hàn mang hiện lên, giống như là một đạo tiệm điện xé toang bầu trời đêm, hết thảy đều là nhanh như vậy. Vội vàng không kịp chuẩn bị, kiếm khí vọt thẳng vào thân thể của hắn, mà kia kiên cố không chịu nổi thân thể, giờ phút này lại như là giấy, trực tiếp tại kia một đạo kiếm khí hạ nổ tung, máu thịt bé bét. Man trùng chết, sợ hãi kêu to, một sát na quán xuyên toàn bộ chiến trường, toàn bộ man tộc đại quân càng lại như hồng thủy cuốn quít lui đi. Man trùng, cái này không chỉ là một vị man vương, càng là man tộc từ trước tới nay cường đại nhất một vị thiên tiêu, tại man tộc mọi người trong lòng là thần minh nhân vật. Nhưng ai có thể nghĩ đến, dạng này một tôn nhân vật lại cứ như vậy vẫn diệt. Man tộc lui quân. Trên đầu thành, từng tôn đại càn đại tướng nhìn qua thối lui man di, từng cái trợn mắt hốt mồm. Đại quân áp cảnh, càn quốc lâm vào thời khắc nguy hiểm nhất, nhưng ai có thể nghĩ đến, một người, một thanh kiếm, tùy tiện giải quyết đây hết thảy. Thắng. Chúng ta thắng. Một lát sau, gieo họ cùng nhảy cấm thanh âm vang vọng từng cái đầu tường, vô số đại tướng lại cao hơn hô cùng nhảy bọn. Càng có vô số đại tướng đứng lặng, ngắm nhìn lão nhân kia, trong mắt lộ ra vô tận vẻ sùng bái. "Tiền bối, ngài đến tột cùng là thần thánh phương nào?" Tần đạo niên thời khắc này thương thế khôi phục một chút, thế là lập tức đi vào Tần Vân bên cạnh truy hỏi, sợ hắn giống như trên một lần đội vàng rời đi. Tần Vân đương nhiên không có khả năng nói ra thân phận của mình, chỉ là vô vô Tần đạo niên bả vai, nhỉ nó nói, bảo trọng tốt thân thể. Sau đó, đầu hắn cũng không trở về trốn đi thật xa. Nhìn qua cái kia đạo rời đi bóng lưng, Tần đạo niên trong ánh mắt ngốc trệ, không biết vì cái gì, tại kia một tiếng bình tĩnh quan tâm bên trong, hắn tựa như từ đối phương nơi đó cảm nhận được một loại thân nhân mới có thân cận. Không có bị người phát hiện à hẳn là. Về tới Hoàng Lăng, Tần Vân có chút lo lắng nhỉ nó nói, biên cương xa xôi, cho dù là hắn lấy hành tự bí đi đường, cũng hao phí dòng dã 3 ngày. Nếu như 3 ngày bên trong có người tới Hoàng Lăng, không hề nghi ngờ, thân phận của hắn liền coi như là trực tiếp bại lộ. Bất quá nghĩ đến này khắc hoàng thành lòng người bàng hoàng, Tần Vân cũng dần dần yên lòng, hẳn không có người sẽ ở lúc này nghĩ đến hắn. Tan mất ngụy trang, Tần Vân tự mình uống lên rượu tới. Man di chi loạn bị lắng lại, Tần đạo niên bên kia tạm thời sẽ không có cái gì nguy cơ, khiến Tần Vân có chút lo lắng là đối phương thân thể. Lần này gặp mặt, Tần Vân có thể rõ ràng cảm nhận được, Tần đạo niên thân thể chạy tới dầu tận khô cạn trình độ. Lắc đầu, không đi nghĩ những thứ này. Bây giờ, Tần Vân cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào hệ thống trên thân, nhìn Tần đạo niên còn có một chút hy vọng sống. Đinh, uống rượu 7000 miệng, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 50 năm tu vi. Suy nghĩ tung bay ở giữa, trong đầu vang vọng thanh âm, khiến Tần Vân không khỏi vui mừng, tâm tình thật tốt. Nhưng lập tức, trong mắt nhưng lại không khỏi lóe lên một sợi ảm đạm. Dạng này thời gian, còn có thể tiếp tục bao lâu đâu? Tần Vân rời đi, giống như là một trận gió nhẹ, tới lặng lẽ, không một tiếng động rời đi, không có mang đi một tơ một hào. Nhưng mà, hắn tại biên cương náo ra động tĩnh, lại đưa tới một cơn báo táp to lớn. Mấy ngày sau, Man Di lui quân, Man Trùng bị chạm tin tức truyền khắp Đông Hoang các nơi. Một cái mắt, cái này tại Đông Hoang chỉ có thể coi là giọt nước trong biển cả các quốc, bị tất cả đạo thống, tiêu hùng chỗ chú ý nho nhỏ đại cản, lại sẽ có nhân vật như vậy sao? Trên đời xôn xao. Phải biết, Man Trùng cũng không phải là hạ người vô danh. Man tộc tại phương thiên địa này mặc dù không tính là đại tộc, nhưng Man tộc Man Trùng tại tu hành giới ở trong vẫn rất có danh vọng, là tôn được vinh dự có thể so với cấp độ thánh tử nhân vật. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, ngày sau chờ hắn trưởng thành, chắc chắn sẽ trở thành một phương cự phách. Nhưng ai có thể nghĩ đến, dạng này một thiên tài thiếu niên lại sẽ bị một cái khác thiên tài thiếu niên chỗ chạm. Giờ phút này, Giao Quang, Thái Cổ, Giao Chỉ, Hồng Nguyệt các loại thánh địa đạo thống, tất cả thánh tử thánh nữ trong lòng đều tại ngao ngoe muốn động. Bọn hắn đều là cùng thế hệ ở trong tiên tri tiêu tử, ước vạn vạn người ở trong ưu tú nhất người. Cho tới nay, tiêu ngạo đến cực hạn. Thế nhưng là, bọn hắn nhưng không có nghĩ đến, có một ngày, một cái địa phương nhỏ sẽ xuất hiện một cái so với bọn hắn còn muốn yêu diễm người, lại người này niên kỷ, bất quá khó khăn lắm 20 tuổi. Tin tức đương nhiên cũng truyền về Đại Càn. Nguyên bản Đại Càn, lòng người bàng hoàng, trái tim tất cả mọi người bên trong đều mang một cỗ biệt khuất. Toàn bộ Đại Càn, tiếng mắng trung thiên, tất cả mọi người đối vị kia Càn Hoàng quyết định mà cảm thấy bất mãn. Nhưng lại tại tất cả mọi người cho rằng Đại Càn muốn bị sỉ nhục thời điểm, Man Di lui quân tin tức truyền trở về. Mà cũng là một ngày này, thiếu niên kiếm tiên bốn chữ vang vọng Đại Càn, chuyển khắp mỗi một đầu phố lớn ngõ nhỏ. Hoàng thành, trong điện Kim Loan, Càn Hoàng đầy mặt tiếu dung, gần như muốn vui không ngậm miệng được. Hạ đại thần cũng không khỏi là như thế, từng cái mặt mày hớn hở, thoải mái đến cực hạn. Vậy hạ hồng phúc tề thiên, trời phù hộ ta Đại Càn, trời phù hộ ta Đại Càn a. Nghe phía dưới đám người hô to, Càn Hoàng trong lòng càng tươi đẹp hơn. Mấy ngày trước, hắn còn buồn bực không thôi. Cả nước xôn xao, đối với hắn vị hoàng đế này quyết đoán, tất cả mọi người bài xích cùng chất vấn. Liền ngay cả chúng thần cũng không khỏi lại cầu tình, muốn để hắn thu hồi hòa đàm quyết định. Hắn chịu đủ lấy áp lực trước đó chưa từng có. Loại kia áp lực để hắn cảm thấy ngạt thở, thậm chí lần đầu cảm giác mình hoàn quyền bị uy hiếp. Thế nhưng là, Càn Hoàng không nghĩ tới, chuyển hướng cùng hảo vận sẽ đến nhanh như vậy. Người này tất cùng chấm rất là thân cận, nếu không, như thế nào tại chấm thời khắc gian nan nhất, vì chấm bài ưu giải nạn. Giờ khắc này, Càn Hoàng trong lòng dạng này một cái ý nghĩ kiên định hơn. Chỉ là, người rốt cuộc là người nào? Đồng dạng, hắn càng ngày càng kìm nén không được, đối với cái kia thần bí thiên kiêu tò mò. Chương 30. Bị giám thị Nam Lĩnh, Hỏa Hoàng Sơn. Váy đỏ nữ tử thần sắc ngốc trệ, con ngươi ở trong rốt đầy ngạc nhiên. Ngươi nói tu vi của hắn đi vào hối hải cảnh, ngay cả kiếm ý cũng hùng hậu mấy lần. Váy đỏ thiếu nữ tiếng nổ hỏi. Một bên, cái kia toàn thân trong suốt như ngọc thiếu nữ nhẹ gật đầu. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, vì sao lại có người tu hành tốc độ sẽ như thế nhanh chóng? Nửa năm trước hắn còn ở vào ngưng thần cảnh, như thế nào vượt qua kia 9 tầng cảnh giới? Váy đỏ thiếu nữ lẩm bẩm nói, thực sự có chút khó mà tiếp nhận. Thiếu nữ lắc đầu, yêu chủ, đừng nói là ngài, tin tức truyền khắp Đông Hoàng, thật nhiều người đều không tin. Nhưng đây chính là sự thật, mặc cho mọi người như thế nào đi cầu chứng, Man Trùng chính là chết rồi. Mà vị kia thiên tiêu, tổng cộng ra bất quá 2 kiếm, một kiếm Man Trùng tay cụt, một kiếm Man Trùng chết bất đắc kỳ tử. Cùng nửa năm trước hắn so sánh, vô luận là cảnh giới vẫn là kiếm ý, bây giờ đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nếu không, Man Trùng cũng không có khả năng như vậy mà đơn giản cắm đến trên tay hắn. Váy đỏ thiếu nữ lại lần nữa ngốc trệ, lẩm bẩm nói, như thế nói đến, thật là dạng này. Váy đỏ nữ tử trầm mặc, trong mắt có ánh sáng huy đang lóe lên, đôi tròng mắt kia bên trong có vô cùng cảm xúc đang lưu chuyển. Ngoài ý muốn, chấn kinh, nhưng cũng có vẻ vui mừng. Thú vị, người này thật sự có chút không đơn giản. Váy đỏ nữ tử nói, triển lộ ra vẻ tươi cười. Yêu chủ ngài lại dự định lựa chọn hắn sao? Thiếu nữ nghiêng đầu nói, yêu chủ liền không sợ kết quả là chỉ là công dã chẳng sao? Trong mắt của ta, hắn hẳn là đạt được cơ duyên gì, thực lực mới có thể có nhanh chóng tăng lên, nhưng nếu là cơ duyên, tự nhiên không có khả năng lúc nào cũng có. Váy đỏ nữ tử trầm ngâm, lắc đầu nói, cơ duyên có thể làm cho cảnh giới cấp tốc tăng tiến, nhưng kiếm ý đâu? Đây là kiếm tu đạo, không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể đi. Váy đỏ nữ tử dừng một chút, tiếp tục nói, huống chi, hắn mới 20 tuổi à, đã đạt đến hối hải cảnh, xưa nay chưa bao giờ có còn trẻ như vậy mà cường đại thiên tiêu, đây hết thảy, chẳng lẽ đều là cơ duyên? Đều là trùng hợp sao? Thiếu nữ nhất thời im lặng, nói không ra lời. Đúng rồi, người này lần này triển lộ ra liên quan tới thân phận tin tức không có. Ta nghĩ, ta hẳn là đi Đông Hoang đi một chuyến, cùng hắn tiếp xúc một phen, ta không muốn cùng một cái không có tình cảm người sinh ra quan hệ. Váy đỏ nữ tử nhìn qua thiếu nữ nói. Thiếu nữ lắc đầu, như cũng không có, lại có vẻ như bây giờ, Đông Hoang thật nhiều đạo thống đều đang tìm hắn. Váy đỏ nữ tử giật mình, chân thành nói, vô luận như thế nào, nhất định phải tại tất cả mọi người trước đó tìm tới hắn, ta không có thời gian, có lẽ, rốt cuộc đợi không được một người như vậy xuất hiện. Đông Hoang, nhân thế gian. Ba tầng kiếm ý, hối hải cảnh. Mở tối trong điện, truyền đến một tiếng nói nhỏ. Chủ vị, vị điện chủ kia đem ánh mắt nhìn về phía một bên một vị lão nhân, nói, Bạch lão, làm phiền ngươi tự mình đi Đại Càn một chuyến đi, người này ba lần xuất thủ, toàn bộ đều cùng Tần Đạo Niên huynh muội có quan hệ, ta từ đầu đến cuối cảm giác, người này cùng Tần Đạo Niên có rất sâu ràng buộc. Tần Đạo Niên quan hệ nhân mạch đơn giản, không có gì ngoài một người muội muội bên ngoài, liền chỉ còn lại có một cái đệ đệ mười phần thân cận. Ngươi đi giám thị tốt hắn cái này đệ đệ, một khi có bất kỳ mánh khóe, nhất định phải trước tiên hồi báo. Một bên, một cái áo bào đen nam nhân chậm rãi đi ra, trầm giọng nói, "Được." Theo cái này một cái tốt chữa rơi xuống, nam nhân thân ảnh dần dần ẩn cùng hắc ám, biến mất tại trong điện. Điện chủ ánh mắt lấp lóe, tựa hồ suy nghĩ cái gì, cảm khái nói, đã là một vị nhưng cùng các thánh nữ tương đối nhân vật, dạng này quật khởi tốc độ, tương lai lại đem lương theo lấy như thế nào mưa máu gió tanh. Vô luận như thế nào, khi tìm thấy người này trước đó, là lôi kéo vẫn là chém giết, phải sớm làm quyết đoán. Hoàng Lăng, địa cung. Đinh. Túc chủ uống rượu 7500 miệng, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được 60 năm tu vi. Lương theo lấy cay độc rượu cửa vào, một đạo mỹ rượu thanh âm từ Tần Vân trong đầu vang dội tới. Chỉ là, Tần Vân nhưng không có lộ ra mảy may vui mừng. Đúng như say, buồn ngủ một mảnh mông lung bình tĩnh. Mà trên thực tế, không phải Tần Vân không kích động, chỉ là không dám biểu lộ, thậm chí không dám đi hấp thu thôi. Cách lần trước xuất thủ đã qua nửa tháng, nhưng cái này hoàng thành bên trong, thêm ra tới thân ảnh, lại thật lâu không lùi. Thánh địa, cổ triều, vô số ánh mắt đều hội tụ ở chỗ này, thậm chí không ít người đều trực tiếp đứng dậy, cùng vị kia càn hoàng giao hảo. Mà trong hoàng lăng, càng là có mấy đạo ánh mắt tụ vào. Cho dù nửa tháng quá khứ, như cũng có một ánh mắt từ đầu đến cuối chú ý đến hắn. Cho dù người kia giấu lại ẩn nấp, nhưng Tần Vân vẫn như cũ có thể cảm nhận được đối phương đến từ nhân thế gian khí tức, cùng loại kia sát thủ mới có thể phát ra hàn ý giám thị hắn người, hẳn là một vị trí ít đại năng cảnh tồn tại. Cũng là bởi vì đây, Tần Vân không dám lộ ra bất kỳ đầu mối nào, lại không dám đi hấp thu cái này mấy chục năm tu vi. Bởi vì một khi hấp thu, theo cảnh giới tăng trưởng, tự thân khí tức tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa. Hiện nay, Tần Vân cũng chỉ có thể chờ đợi, người này sớm một chút rời đi. Đinh. Túc chủ uống rượu 8000 lần, chúc mừng túc chủ thu hoạch được một sợi vạn vật mẫu khí. Sau một tháng một ngày này, hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên. Vạn vật mẫu khí, đây là luyện khí chí bảo, tương truyền chính là thiên địa bàn sơ mấy sợi hỗn độn khí ngưng tụ mà thành. Chân quý đến cực hạn, bởi vì tại lúc mới đầu cũng chỉ là ra đời mấy sợi, từ từ năm tháng trôi qua, vạn vật mẫu khí sớm đã không tồn tại nữa. Vật này nhưng luyện chế binh khí, đem nó dung nhập binh khí bên trong, liền có thể hóa phế vì bảo, khiến cho binh khí cường độ cường đại bên trên mấy lần. Đồ tốt. Tần Vân không khỏi ở trong lòng tán thưởng, mặt ngoài không chút nào chưa biểu lộ ra bất luận cái gì vẻ mừng rỡ. Bởi vì cái kia đạo ánh mắt vẫn tồn tại như cũ, cái kia nhân thế gian sát thủ như cũ nhìn chòng chọc hắn. Đinh. Túc chủ uống rượu 9000 lần, chúc mừng túc chủ thu hoạch được cựu bí chi giai tự bí. 3 tháng trôi qua, Tần Vân trong đầu lại lần nữa truyền ra một thanh âm. Đương đạo thanh âm này vang lên một khắc này, suýt nữa để Tần Vân cao hứng trực tiếp nhảy dựng lên. Cùng hành tự bí đều chữ bi đồng dạng vì một trong cựu bí. Hành tự bí chủ thân pháp, mà giai tự bí thì là chủ công phạt, một khi sử dụng liền có thể trong nháy mắt để chiến lược tăng lên mười mấy lần. Giai tự bí như phối hợp một kiếm thành cho sử dụng, không biết sẽ đến cái tình trạng gì. Tần Vân như thế mới tưởng, cả hai đều thuộc về lập tức buộc phát ra mười mấy lần uy lực loại hình, chồng chất lên nhau sử dụng, nhất định rất cho lực. Tần Vân rất muốn đi xác minh một phen, chỉ là ánh mắt kia vẫn tồn tại như cũ, để hắn không thể không buông xuống mình tất cả tâm tư. Chương 31. Chạy chân chuồng đại năng dòng dã 4 tháng rồi, 120 cái ngày đêm. Tần Vân từ đầu đến cuối bị giám thị lấy. Tại trong quá trình này, hắn góp nhặt tu vi đã đạt đến hơn 200 năm, càng là còn có cái khác các loại thủ đoạn. Thế nhưng là, Tần Vân lại không cách nào đi hấp thu cùng cảm ngộ. Bởi vì một khi như thế, thế tất sẽ bị người phát hiện mánh khỏe. Dạng này thời gian khi nào là cái đầu? Tần Vân nằm ở cung điện dưới lòng đất bên trong, ngơ ngác nhìn qua bầu trời đêm nghĩ thầm. Đây cũng là xuất thủ mang tới phiền toái, đối phương cũng không phải là xác định hắn Tần Vân chính là cái kia thiên tiêu, chỉ là bởi vì Tần Đạo Niên quan hệ, cho nên đối với hắn bí mật giám thị. Hắn không khỏi có chút phiền muộn, 4 tháng ở trong không chỉ một lần sinh ra qua muốn rời khỏi Hoàng Lăng, bằng vào hành tự bí đi xa ý nghĩ. nhưng ý tưởng này cuối cùng vẫn là để hắn cho nhẫn nhịn lại. Một khi rời đi Hoàng Lăng, không hề nghi ngờ, toàn bộ Đông Hoang đều sẽ biết Đại Càn thần bí thiên tiêu chính là hắn Tần Vân. Thân phận bại lộ, thiên hạ nơi nào có thanh tịnh chi địa? Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, chịu được nhàm chán mới có thể trở thành cường giả. Tần Vân tự an ủi mình, trong đầu cũng là có chút tiếp nhận. Muốn giám thị ta đúng không? Đi, vậy ta liền cùng ngươi hao tổn, xem ai có thể chịu qua ai. Dù sao hệ thống cho ban thưởng sẽ không biến mất, chịu đến thời gian càng lâu, ta ngày sau có khả năng đạt được liền càng nhiều. Trái lại, ngươi đây. Nghĩ đến, Tần Vân cho mình hung hăng rót mấy ngụm rượu, cấp trên chén choáng dâng lên, Tần Vân có chút mỏi mệt ngủ thiếp đi. Sàn sạt. Trong lung lung, Tần Vân nghe được địa cung bên trong truyền đến tiếng sột soạt thanh âm. Hắn trực tiếp mở mắt ra, lại tại Hoàng Lang địa cung bên trong, phát hiện một người. Một người mặc rộng rãi hắc bào lão nhân. Giờ phút này, chính rón rén trộn vào rượu của hắn. Mắt thấy bị Tần Vân phát hiện, lão nhân cũng là ngượng ngùng cười cười, nói, thực sự có chút thèm. Ngươi là người phương nào? Tần Vân lập tức nhảy lên, ra vẻ kinh hãi đột nhiên lui về phía sau mấy bước. Hắn đương nhiên nhận biết lão nhân trước mắt, cũng không chính là cái này lão già hậm hẹm, 4 tháng đến giấu kín tại hư không nơi nào đó, bí mật giám thị mình à? Lão nhân mở ra vỏ rượu, tinh tế phẩm một ngụm, sau đó mới nói ra, ta là người của nhân thế gian, là đến giám thị tiểu tử ngươi. Lão nhân kia cũng là thẳng thắn. Tần Vân nghe vậy giật nảy mình, giám thị ta? Lão nhân gật đầu nói, không tệ, ngươi nghe nói cái kia Đại Càn Thiên Tiêu chuyện a? Cấp trên hoài nghi là ngươi, mệnh lão phu đến đây giám thị ngươi. Ta. Tần Vân chỉ mình, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắc hắc. Lão nhân cười cười, lộ ra đầy miệng răng vàng, nói, yên tâm đi, chỉ là hoài nghi, lão phu đã giám thị ngươi 4 tháng rồi, nhìn ra được ngươi là trong sạch. Vậy ta phát hiện ngươi, ngươi sẽ không giết ta đi. Tần Vân đạo, như thế phát ra từ phế phủ vấn đề. Người trước mắt là một tôn đại năng, lấy bây giờ Tần Vân thực lực, rất khó cùng lão nhân kia chống lại. Đừng lo lắng, cấp trên để cho ta giám thị ngươi 3 năm, đối ngươi không có ác ý, ngươi liền huyễn tưởng ta chính là một đoàn không khí, sẽ không ảnh hưởng ngươi. Lão nhân nói như vậy. 3 năm. Tần Vân khí run rẩy, nhưng vẫn là đè ép tính tình hỏi, vậy sao ngươi hiện thân? Lão nhân dừng một chút, hai đầu lông mày có thể thấy được dâng lên tức giận, cả giận, tiểu tử, ngươi biết ta cái này 4 tháng là thế nào qua sao? Ngươi biết ngươi là cỡ nào người nhảm chán sao? Ta vẫn cho rằng, trong bóng tối nhìn trộm người khác sinh hoạt, phát hiện người khác bí mật, là một kiện rất thoải mái sự tình, nhưng biết gặp ngươi, uống rượu, đi ngủ, uống rượu, lão phu nhìn đều nhanh nhảm chán đến mốc meo. Mẹ nó, trên đời tại sao có thể có loại người như ngươi, tiểu tử, ngươi liền không có khát vọng sao? Tuy nói bị trấn áp tại Hoàng Lăng, nhưng mỗi ngày tu hành cũng tốt ta. Nghe được lời nói này, Thần Vân minh bạch. Lão già này sở dĩ hiện thân, là kìm nén không được tịch mịch. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, mình cuộc sống này, nhìn hoàn toàn chính xác rất buồn kẻ, có thể theo được tịch mịch mới là lạ. Lão đầu tử này có thể kiên trì 4 tháng, cũng coi là rất có đạo đức nghề nghiệp. Mẹ nó, cấp trên cũng thật sự là, để lão phu đến giám thị ngươi. Một cái mỗi ngày ngơ ngơ ngác ngác, chỉ biết là kiếm sống tự quỷ, cùng tu hành đều không dính dáng. Ngươi nếu là cái kia thiên kiêu, lão phu nhảy đến ao phân môn mời bấm đi. Lão đầu tử nhà danh nói, đã ngươi đều cho rằng ta không phải cái kia thiên tiêu, tại sao không trở về đi? Tần Vân rất muốn đem lão đầu tử này cho khuyên lui. Ngươi cho rằng lão phu không muốn sao? Lão nhân cả giận, có thể lên đầu chết sống để cho ta thủ 3 năm, trên lệch một phần, một giây đều không được. Nương lặc, muốn lão phu mệnh. Cái này đống nhiên rượu coi như ngươi đền bù lão phu, ai bảo ngươi nhàm chán như vậy? Nói, lão nhân tại góc tường ôm lấy một vỏ rượu rời đi. 3 năm. Tần Vân cũng là có chút không nói gì. Trong lòng tự nhủ cái này không tinh khiết lẫn nhau trà tấn sao? Lần trước có loại cảm giác này vẫn là đời trước chơi lò, áp xúc không 24 chết sống không ném còn nói có thể thắng cái kia thành. Ngày thứ hai, lão nhân lại xuất hiện, liếm láp mặt mo tiến đến Tần Vân bên cạnh. "Tiểu tử, theo giúp ta uống một chén đi, thực sự nhàm chán đến mức khói." Tần Vân trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. "Hắn ước gì lão đầu tử này đi nhanh lên đâu, làm sao có thể cùng hắn uống rượu giải buồn. Ngươi nếu là thật nhàm chán, liền đi bên ngoài đi dạo đi, yên tâm, ta chắc chắn sẽ không rời đi nơi này, chủ yếu, ta cũng không thể rời đi nơi này." Tần Vân nói. Lão nhân lập tức có chút tức giận, ta là thật không muốn cùng tiểu tử ngươi ở chung một chỗ a, nhưng quy củ chính là quy củ, ta người của nhân thế gian nặng nhất chính là quy củ, đã nói xong giám thị, sao có thể rời đi đâu. Vậy ngươi còn hiện thân? Lão nhân lập tức càng tức, ai bảo ngươi tiểu tử nhảm chán như vậy? Thần Vân không để ý tới hắn, không nhìn thẳng hắn. Để lao tiểu tử này một người nhảm chán bốc khói, ngay cả lời đều không cùng hắn nói. Ngày thứ ba, lão nhân dùng gần như cầu khẩn thanh âm, trò chuyện đi, tâm sự. Một đêm Thần Vân cũng nghĩ thông. Lão già này đều nhảm chán đến cực độ đều không rời đi. Nói rõ là thật không dám rời đi, dứt khoát lẫn nhau tra tấn, không bằng hóa thủ thành bạn. Chủ yếu Tần Vân không thể tu hành cũng nhàm chán, hai người cũng là bạn. Được thôi, uống hai chén. Tần Vân nói. Lão nhân lập tức mừng khắc khởi, giống như là bị giam trong nhà rốt cục có thể ra ngoài phi nước đại nhị cát. Hương Vân nói, chúng ta tới hoàn tụ thì quá dung tục, có thể hay không khoan lát. Tần Vân lấy ra mấy cái sảng, dạy cho lão nhân một cái mới lạ cách chơi. Không thể vận dụng tu vi, không thể áp chế tự lực, ai uống không chịu nổi, khởi quần vòng quanh Hoàng Lăng chạy 3 vòng, sau đó trở về giải rượu tiếp tục. Lão nhân lập tức đồng ý, đối mặt Tần Vân vụ cá cược này lộ ra hưng phấn vô cùng. Đêm đó, đại năng cảnh lão đầu tử cái mông đông đỏ bừng. Tần Vân thì tại địa cung vui không ngậm miệng được. Tiếc nối là nơi này không có nào đó âm, nếu không đại năng, chạy trần chuồn hai cái này nóng tử, khẳng định là ngày mai đầu đề.